Chương 71 gặp gỡ quý tộc, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 71 gặp gỡ quý tộc, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. James đã nói đến thế, nhưng giờ Dậy Vân không hoàn toàn tin tưởng. Vậy chúng ta nếu trở về lãnh địa của ngươi sẽ làm cái gì? Nếu như ngươi nói đến hôm qua với Hoành, bắt chúng ta đi đào mỏ. Vậy thì thà ta tiếp tục vào rừng làm cướp càng thêm thoải mái, hắn không muốn đi làm thợ mỏ cũng là có nguyên nhân. Thợ mỏ trong thế giới này là nghề rất nguy hiểm. Bọn hắn đều phải lao động cực nhọc, thức ăn lại ít, cộng thêm hầm mỏ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, càng khiến cho thuật mỏ ngành nghề thường chỉ dành cho nô lệ nhiều hơn. Cũng không phải, việc đó chỉ dành cho đám tội phạm trong lãnh địa hoặc đạo tặc muốn tấn công lãnh địa của ta mà thôi. James bình tĩnh nói ra, lãnh địa của ta vừa mới xây dựng, có rất nhiều ngành nghề có thể chọn lựa, công nhân, trồng trọt. Kể cả trong miệng ngươi nói khai mỏ cũng so với bình thường ở nơi khác tốt hơn gấp trăm lần, còn riêng ngươi, ta đã định sẵn nếu ngươi theo giúp ta, ta sẽ để ngươi chỉ huy một đội quân riêng, nhân số đều do ngươi chọn. James đối với giờ Dậy đã là hạ hết tiền vốn. Từ biểu cảm của hắn lúc này cũng có thể lờ mờ thấy được điều ấy. Không một tên lãnh chúa nào lại dám cho hàng tướng của mình cai quản một đội quân riêng biệt. Bởi lẽ không cần nghĩ cũng biết, chuyện này đem lại phiền phức rất lớn. Giờ Dậy nghe đến lời của James nói cũng ngạc nhiên đến há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không tin vào tai mình, tên trước mặt vậy mà định làm ra cả một quân đoàn cho mình dẫn dắt. Trên đời có chuyện tốt vậy sao? Ngươi ta biết ngươi đang nghĩ gì? Đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Ta nếu đã dùng ngươi tất nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi. Mong ngươi nếu chấp nhận cũng sẽ không phụ kỳ vọng của ta. Giờ Dậy lúc này đã bối rối vô cùng, lời nói của James rõ là đã động được đến hắn. Nặc chưa biết phải làm sao thì James lấy ra một quyển sách đã chuẩn bị từ trước đó, chính là sơ cấp huấn luyện chiến sĩ, phần điều hòa tự nhiên chi khí. Hắn vừa đưa sách cho Giờ Dậy vừa nói, dạo này có phải ngươi thường gặp một luồng sức mạnh rất lớn trong cơ thể xuất hiện bất ngờ đúng không? Mà một khi xuất hiện sẽ vô cùng đau đớn, không thể tự kiềm chế được. Làm sao ngươi biết? Vì sao ta biết đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ta có cách giải quyết. Ngươi cầm theo sách này, trở về luyện tập theo hướng dẫn trong sách, một thời gian sau sẽ không bị như vậy nữa. Bọn ta bây giờ sẽ rời đi, trong vòng 10 ngày sẽ quay lại đây. Ngươi nếu có lòng muốn đầu nhập, có thể dẫn theo thuộc hạ đến đây chờ. Nói rồi James liền sai đạn tờ đi cùng với Giờ Dậy đem thả đám đạo tặc ra, còn mình thì cũng lên xe với họ Hẹo. Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, James đã lờ mờ nghĩ ra cách giữ an toàn cho họ Hẹo rồi. Khi đạn tờ được lệnh thả đám đạo tặc ra ngoài, bọn họ còn không biết có chuyện gì xảy ra. Vẫn còn nghĩ đinh ninh trong đầu là đám binh lính này vì muốn tránh phiền phức, lựa chọn trực tiếp hành quyết bọn hắn trong rừng. Liền sau đó đám người khóc lóc kêu than, thậm chí nguyền rủa mấy người đạn tờ sẽ chết không yên lành. Mãi đến khi Giờ Dậy quay lại, đem sự tình toàn bộ nói ra mới ổn định được mọi người. Theo bóng đoàn người dần đi xa, đám đạo tặc trong lòng hỗn loạn, không ai biết sau này phải làm như thế nào, đành hướng mắt về phía thủ lĩnh của mình. Giờ Dậy lúc này cũng chưa biết nên làm sao cho phải, chỉ chết chân nhìn theo bóng dáng cỗ xe ngựa cao lớn dần đi xa. Đại ca, ngài nói chúng ta sau này phải làm sao? Một tên trong đám hỏi, các ngươi thấy nên làm sao? Muốn tiếp tục làm cướp, hay là cược một phen, đến lãnh địa của hắn sinh hoạt? Đại ca, ta nghĩ hay là chúng ta đổi doanh địa khác đi. Tên lãnh chúa kia nói lời ngon ngọt có lẽ không đáng tin. Đúng đó đại ca ạ. Đám quý tộc giỏi nhất là lừa người, nếu đi đến đó, không biết chừng sẽ còn gặp phải độc thủ. Ta cũng nghĩ vậy. Đại ca ạ, quyết không thể đi đến đó. Mọi người ai cũng nhao nhao bày tỏ ý kiến của mình, tất cả đều thống nhất không muốn mạo hiểm, muốn tiếp tục đi làm cướp. Đang lúc Giờ Dậy hơi có chút ngả theo thì một giọng nói non nớt vang lên, ta thấy, hay là không bằng trở về thành thị sinh hoạt đi. Người nói là một tên thiếu niên, tuổi mới chỉ 15. Hắn là lưu dân mới gia nhập chưa bao lâu. Mọi người nghe được ý kiến này thì đồng loạt im lặng nhìn nhau. Kỳ thực ra, ai trong lòng cũng muốn trở về thành thị, nhưng không ai dám chính mặt nói ra, sợ trái ý đại ca, làm đồng bạn không vui. Nên cuối cùng không hiểu sao lại tạo thành giả tượng là mọi người đều đồng ý ở lại làm cướp. Tại sao ngươi lại nói vậy? Giờ Dậy đưa mắt sang nhìn vào bóng người gầy guộc của cậu thiếu niên ta. Ta chỉ nghĩ vào thành thị sống sẽ được đầy đủ hơn, không có ma thú rình rập nữa. Hơn nữa là tên lãnh chúa đó rõ ràng đã bắt trói được chúng ta, muốn dùng làm nô lệ hay xử tử đều có thể, nhưng hắn lại chọn thả chúng ta đi. Như vậy hắn có lẽ cũng không phải người xấu. Lời nói có thể tin được. Giờ Dậy nghe những lời này, chính hợp với tâm ý mình thì cũng hơi siêu lòng, đưa mắt nhìn về đám huynh đệ trước mặt, nội tâm hắn liền đưa ra quyết định. Ta quyết định, chúng ta sẽ đến Cuồng Sa lĩnh sinh sống. Giờ Dậy hét to lên một tiếng, đám đạo tặc trong lòng cũng muốn được vào thành sinh hoạt, liền không có ai phản đối, dù cho là đám người ngay lúc này thôi còn muốn đổi lãnh địa khác. Thế là cả đám liền theo đường cũ trở về, muốn thu dọn đồ đạc, đợi mấy ngày nữa đoàn người James quay lại sẽ cùng theo về lãnh địa. Đoàn đội của James và họ Hẹo vẫn giữ nguyên lộ trình tiến về phía bắc. Ban đầu đường đi còn vô cùng xấu, nhưng kể từ buổi trưa ngày thứ hai, lúc ra khỏi rừng về sau lại chuyển biến tốt hẳn lên. Theo lời họ Hẹo nói trước đó, mấy người đi chỉ là đường mòn không có quá nhiều người qua lại. Tuy không đến nỗi quặng quẽ nhưng là tuyệt đối không thể tính là đông đúc. Thậm chí đi mấy chục dặm đường vẫn không có một bóng người là hết sức bình thường. Nhưng bây giờ đi đã là đường lớn, đội ngũ càng đi xa về phía bắc, con đường càng thêm rộng lớn, người gặp cũng ngày càng nhiều. Trên đường đi, đã có rất nhiều đoàn đội của quý tộc cũng đang trên đường đi đến lâu đài của Colin để dự họp. Hiện giờ ở Tây Cảnh, James vẫn có thể nói là chưa hề quen ai, nên gặp ai cũng chỉ có thể xã giao đôi ba câu. Nhưng họ Hẹo lại hoàn toàn trái ngược, gần như ai hắn cũng quen biết, ai cũng có thể cùng hắn chào hỏi cùng vui đùa thân thiện. Mà James nhìn thấy đám người quý tộc này về sau, liền biết lúc ở nhà bạn rồng đã nói những lời kia là hoàn toàn đúng đắn. Họ cầm nhiều đồ để hưởng thụ đi theo, ban đầu hắn còn cho là làm quá, không ngờ đến bây giờ mình mới là kẻ dị loại, bởi vì đội hình của họ Hẹo ngoài kỵ sĩ đoàn cùng lính đánh thuê, vẫn còn đó một bộ phận quân lính từ dân binh, miễn cương cũng đủ quy chế gọi là một quân đội. Đoàn xe của hắn có 8 xe thì chỉ có 3 xe chứa các loại đồ dùng, lều bạt mà thôi, còn lại đều là hàng hóa cùng thực phẩm. So với dêm 16 xe nhưng chỉ có 1 xe là đồ dùng, còn lại đều là hàng hóa mà nói, bố trí như họ ẻo là quá lãng phí. Nhưng sau đó, hắn nhận thấy trong đoàn quý tộc này, bất luận kẻ nào, cũng so với họ càng xa hoa, quá đáng hơn. Đội vệ binh của bọn họ, chỉ miễn cưỡng mới tính là đủ số lượng. Trang bị thì cứ như là đã mấy năm không có tiến hành bảo dưỡng rồi vậy. Trên người binh lính đều chỉ mặc áo giáp từ cây cối đan lại. Ví dụ như có một người tên là Bạt Vạ Tức Sĩ, đội vệ binh của hắn chỉ có hơn 30 người, ăn mặc chính là giáp gỗ, hơn nữa vệ binh sắc mặt ngăm đen dáng người gầy gò, vừa thấy liền biết chính là nghèo khổ nông nô bị lâm thời kéo tới làm tráng đinh. James thật sự rất nghi ngờ, không biết đám vệ binh này nếu gặp đạo tặc có thể có tác dụng hay không. Đừng để đến lúc đó một ngọn gió thổi qua đã ngã hết một loạt, nhưng cái xe ngựa của hắn thật sự là tinh xảo hiếm thấy, khắc vàng chạm bạc, điêu khắc linh xảo. Dù là ở vương đô hắn cũng rất khó để thấy được một chiếc xe ngựa như vậy. Đằng sau càng là có đến mười mấy chiếc xe chở vật tư và đồ dùng. Có thể xưng tụng là đội ngũ xa hoa. James, không cần phải lấy làm lạ. Bạt Vạ Tức Sĩ năm nay đã hơn 50 rồi, bên người lại chỉ có 2 đứa con gái. Hắn thường xuyên nói với mọi người rằng bản thân đã không còn gì mong cầu xa xôi. Chỉ hy vọng sống được ngày nào thì hay ngày đó, được thêm một ngày hưởng thụ thêm một ngày. Vậy là đủ, đằng nào sau này hắn chết, kẻ kế thừa cũng chắc chắn là nữ nhi của hắn. Sau này cũng không biết sẽ đem đưa cho tên nào làm quà cưới, cho nên hắn liền tận lực tiêu xài tiền bạc. Phòng trưng ý muốn là đến khi nhắm mắt, sẽ giao lại tước vị, lãnh địa cùng với lâu đài cho con gái mình đã là tốt rồi. Họ éo nhìn ra trong mắt dêm vẻ khó hiểu, liền ân cần giải thích một phen. Nhưng mà ngươi cũng đừng coi thường, vị này nhìn như vậy chứ cũng là một tay thiện chiến. Hắn từng trong lúc ma thú xâm lấn, dẫn theo kỵ sĩ đoàn trùng sắt vào đám đông, giết được 2 con địa ngục quyền. Công lao vang dội lắm hơn nữa, hắn làm người cũng vô cùng hào phóng, có đồ tốt đều sẽ đem đi chia sẻ với mọi người. Mấy ngày này ở chung rồi ngươi sẽ biết thôi. Ừ, nghe được họ éo giải thích, dêm gật nhẹ đầu. Coi như lý giải được phần nào đó đám quý tộc cựu địa này tính cách. Chương 72, hệ thống nhiệm vụ mới, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 72, hệ thống nhiệm vụ mới, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Bình thường người ta đều nghĩ chỉ có phương Đông học nho giáo mới có quan niệm trọng nam khinh nữ, kỳ thật điều này không đúng. Quan niệm này chính là sinh ra từ xã hội có lao động nam sản xuất ra đa số của cải mà thôi. Nhất là trong quý tộc, cái tư tưởng này càng là mười phần nặng nề. Nhưng dù là đánh giá như thế, nhưng James vẫn chưa ngu đến độ nói ra miệng đắc tội với người ta. Mấy đoàn người đã gặp nhau rồi, vậy thì dứt khoát đến đi cùng nhau cho vui. Đến khi còn khoảng một ngày đường nữa, đoàn quý tộc đã có đến mười mấy người tập trung một chỗ. Đoàn xe đã có hơn 100 chiếc, cả mấy ngàn người mọi người tự mình mang theo đội ngũ ban ngày thì thong thả lên đường, cứ khi nghỉ ngơi sẽ tụ tập lại một chỗ cùng nhau ăn thịt uống rượu. Chính vào lúc này, Dễ mới cảm nhận được việc mang theo người hầu đến cùng là có bao nhiêu quan trọng. Mấy tên quý tộc khác đi đường cũng vẫn ăn uống xa hoa lãng phí, thưởng thụ quên trời quên đất. Còn Dễ giống như một tên đoàn trưởng kỵ sĩ đang đi hành quân vậy. Không ai đối với hắn có thái độ ghét bỏ, nhưng chí ít là mình hắn cảm thấy không quen. Giống như ngay lúc này, khi đêm xuống, mọi người tập hợp ở doanh địa, chuẩn bị cùng nhau ăn một bữa. James cho rằng sẽ giống như lúc chưa vậy, trải thảm ngồi dưới đất, cùng nhau ăn thịt nướng, uống rượu. Nhưng vấn đề sau đó khiến quan niệm của hắn thay đổi quá nhiều. Tên kia Bạt Vạ Tức Sĩ đội ngũ nhìn rách nát tả tơi, nhưng hắn sinh hoạt lại mười phần tinh xảo. Nếu chỉ tính riêng về mức độ hưởng thụ thì Bạt Vạ có thể cùng với đám người ở vương đô kia so sánh trung âm. Bỏ xa hai người James và họ ẻo đến mấy tòa nhà. Khi đoàn người ngừng lại, liền bắt đầu cùng nhau tập trung ở một nơi để ăn tối. Tức Sĩ Bạt Vạ liền mang đến một cái bàn dài đến 5-6 mét. Chính là loại bàn dùng trong phòng tiệc của quý tộc, càng quá đáng hơn là giá cắm nến, bình hoa, khăn trải bàn không thiếu thứ gì. So với cái bàn tròn hôm đêm và họ ẻo dọn ra ăn lẩu thì khí khái hơn rất nhiều. Ha ha, các vị thứ lỗi. Buổi trưa nay nhân số còn ít. Ta liền không có đem cái bàn này ra, nhưng bây giờ chúng ta đã có 12 người rồi. Cái bàn dài này đến nay cũng đã có tác dụng. Đang khi đêm còn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên thì Bạt Vạ hào sảng nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, Tức Sĩ Bạt Vạ lúc nhập bọn có mang theo một chiếc xe ngựa dài lắm, nhìn trông thì khá là hài hước. Nhưng được phủ bạt che kín mít làm hắn không biết bên trong đang có thứ gì. Bây giờ xem ra chính là mang theo cái bản này có Tức Sĩ Bạt Vạ làm gương, mấy tên quý tộc nhao nhao mang đồ của mình ra, không ai muốn bản thân bị đính theo danh tiếng là kẻ keo kiệt. Ai ai cũng cam lòng mang ra rất nhiều bảo bối, để cho mọi người thấy bản thân hào phóng cùng xa hoa. Đầu tiên có cái quý tộc phất tay một chút, mười mấy người hầu gái đồng loạt tiến lên, bọn họ kiểu diễm dáng người, gương mặt thanh tú, trên người mặc đều là gấm lụa đẹp mắt. Bọn họ vừa lên đã tiến đến phục vụ các quý tộc lao ra uống rượu. Có chút giống đi hát gọi tay vì vậy. Nhưng dù sao đây cũng là bản ăn của quý tộc, hơn nữa đều là người hầu của người ta, dù muốn chấm mút cũng phải ngại mặt mũi, thành thử ra tràng diện chưa đến nỗi quá khó nhìn. Lại một chốc có tên quý tộc khác phân phó xuống thủ hạ, rất nhanh tên kia đi rồi quay lại, mang theo hai người một nam một nữ. Tên nam thì ăn mặc mũ áo rất bình thường, tay cầm theo một cây đàn hình thù khác lạ giống như đàn lia. Còn nữ nhân kia, lụa sa tơ mong, thấp thoáng một thân hình mà quỷ câu tâm hiện ra trong tầm mắt, nhưng thủy chung mang theo vẻ huyền bí khó tả. Tức khắc làm đám quý tộc đang ngồi hưng phấn dạo dựng, nước miếng tuôn ra đầy đất. Các vị quý tộc khác thì bình thường hơn một chút, bày ra sơn hào hải vị, các loại mỹ vị thịt rừng chia sẻ với nhau phía trước bàn dài đã lên đầy mỹ thực. Lúc này các vũ công cũng đã vào chỗ, vũ nhạc bắt đầu tấu lên từng điệu khúc. Vũ nương có dáng người bốc lửa kia kia cũng theo ánh lửa, tiếng nhạc bắt đầu múa lên. Từng cái lắc người huyền chuyển duyên dáng, đem hồn phách của đám quý tộc nhất loạt câu đi mất. Dêm tuy làm người hai đời, nhưng đều là cái trai tân chưa trải qua nước lửa, lúc này cũng không tránh khỏi dục vọng bốc lên. Nhưng lúc này hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên, gọi hắn ra khỏi cơn vui thú. Điền, ngươi thân sở hữu hệ thống, sao có thể để người khác xem thường? Người ta có đồ để đưa lên, mà ngươi thì không có, sao có thể chấp nhận như vậy đặc biệt ban bố nhiệm vụ, khoe khoang giàu có nội dung, ngươi cần làm cho bọn quý tộc trong lần hội họp này kinh ngạc đến thất thần choáng váng, ca tụng ngươi công lao tài trí. Ca tụng càng nhiều, danh tiếng càng lớn, phần thưởng càng phong phú phần thưởng, chắc chắn có, nghề nghiệp cung kỵ sĩ phương pháp huấn luyện. Thất bại, hệ thống khả năng thăng cấp vĩnh viễn đóng lại. Dèm đang bận xem nhảy múa thì bỗng nhiên hệ thống toát ra một đầu mới tinh nhiệm vụ, hơn nữa còn là một cái nhiệm vụ dài ngày, có nhiều phần thưởng như vậy. Hắn sao có thể không vui cho được? Nhưng muốn làm bọn họ bất ngờ ca tụng, phải làm gì đây? Dèm nhìn lên trên bàn, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Hắn gọi Sith đến bên cạnh thì thầm mấy câu. Sith hiểu ý, lập tức chạy xuống chỗ hậu cần chuẩn bị lúc này, bạt vạ rất có phong phạm chủ tiệc đứng lên tuyên bố, ha ha các vị, hôm nay chúng ta liền tự do thoải mái mà hưởng thụ. Thầy, người ngoài nhìn vào chúng ta đều nói, các quý tộc lao ra sống đều tự do tự tại, không bị quản thúc gì. Bọn họ đâu biết được rằng, chúng ta chỉ có những lúc tham gia hội họp trước đông như thế này, mới thực sự được an nhàn thoải mái. Không cố kỵ gì lời này, nếu là chỉ nhìn những hành động hôm nay của đám quý tộc này, Dêm là tuyệt đối không tin cách người suốt ngày chỉ biết có hưởng thụ ăn nói thì cứ như nhà mình ở tận Đại Tây Dương, phải lo cho nhân quyền quốc tế không bằng vậy, nhưng hắn cũng làm lãnh chúa đã gần 3 tháng, lượng công việc một ngày thật sự là quá mức khổng lồ trừ khi ngươi. Bỏ mặt lãnh địa không lo, nếu không là không bao giờ làm hết được việc. Bạt bạ tức sĩ lời này sai rồi, mới cuối hề không phải chúng ta mới đi dụ tiệp thu ở chỗ công nương bạ bạ dạ về sao? Lúc đó còn ăn thịt nướng ngoài trời nữa kia mà một tên quý tộc lập tức cười ha hả phản bác ai ui, ngài nói ta mới nhớ, nhưng cũng không hẳn. Lần đó quá nhiều người, lại toàn các tiểu thư cùng phu nhân quyền quý, chúng ta dù sao cũng bị gò bó tay chân. Không như bây giờ, tự do sung sướng. Đến trưa mai khả năng chúng ta sẽ đến Nam Tức lâu đài rồi, e là phải đợi vài ngày mới có thể tụ họp lần nữa. Mọi người hôm nay không say không về ha ha ha, bạt bạ tức sĩ nói đúng, chúng ta tụ tập đông vui thế này đúng là cả năm không được mấy dịp, nào uống. Cùng xem ai là người ngã xuống trước mặt khác người rất là tán đồng. Lập tức từng cốc rượu lớn được đưa xuống rót đầy vào các chén của quý tộc. Từng cô hầu gái xinh xắn đáng yêu, ai làm việc nấy cố gắng hầu hạ mấy quý tộc lao ra. Kể cả bản thân Dêm cùng họ hôm nay cũng không mang theo hầu gái bên người, mà là để cho người khác hầu hạ ấy. Công tước Napoli, ngài thế nào lại chưa có rượu vậy? Đang lúc chúng quý tộc định nâng cốc chạm ly, bạt bạ quét một chút cả bản thì liền nhìn thấy chỉ còn mình cốc của Dêm vẫn đang trống không. Hắn biết bây giờ đã là lúc mình lên sàn, liền một mặt khó xử, nói ra thật là xin lỗi quấy rầy nhã hứng của mọi người. Chuyện là hôm nay quả thật là một ngày vui. Chúng ta được tụ tập với nhau như vậy, cũng là lần đầu tiên ta đi họp trước đông ở Tây Cảnh. Vì vậy ta muốn mang lên đặc sản của cùng xa lĩnh cho mọi người cùng thưởng thức. Ồ, công tước Napoli có lòng quá. Không biết là thứ gì vậy. Một tên quý tộc nói, Dêm đưa tay ra hiệu, lần lượt ba chiếc nồi lại được mang lên. Xịt không khéo để mấy đĩa thịt ra xung quanh. Trời đông ra rét, nồi lẩu bốc khói nghi ngút, tỏa ra thứ hương thơm nồng nàn, khiến chúng quý tộc chỉ ngửi qua mà đã nuốt nước miếng ầm ầm. Bọn họ hôm nay ăn chính là thịt nướng. Từng tảng thịt sống được bày ra để đầu bếp nướng trên xin than, ăn ngay tại chỗ, còn nóng hổi. Thế nên Dêm không chuẩn bị thịt, mà chỉ có rau tươi. Xịt liền dặn đầu bếp thái mỏng thịt ra rồi để lên đĩa. Công tước, thứ này ăn như thế nào vậy? Dêm muốn quảng bá món lẩu. Chính vì vậy từ nhà đã làm đến mấy chục cái kẹp mỏng cho mọi người dùng thay bữa tạm. Hắn liền làm mẫu thả thử một miếng thịt dê vào trong nồi làm mẫu. Như vậy không phải giống luộc sao? Có đàn tức si khó hiểu lên tiếng. Ăn đồ luộc là không thể nào so được với đồ nướng. Uống rượu lại càng nhạt nhẽo, ngài thử xem đã, hắn ngồi ngay cạnh Dêm, nên thuận thế gấp sang để vào bát. Còn đẩy bát nước chấm về phía có đàn nửa tin nửa ngờ cầm thứ dụng cụ quái lạ được Dêm đưa cho làm theo hắn nói. Có đàn gấp thịt bỏ vào mồm. Một vị cay tê dịu nhẹ nơi đầu lưỡi, mang theo sự non mềm của thịt dê cùng với mùi hăng nhẹ của nước chấm khiến hắn nhất thời mê mẩn ngon. Thật ngon quá, có đạn thốt lên, đám người còn lại thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Không có ai ngoại lệ, chỉ từ miếng đầu tiên đã bị món lẩu triệt để chinh phục tâm sự của tác giả vậy là đã đến chương thứ 72 rồi. Trước đó có một lần mình dừng chương khá lâu, do đột ngột dính cỏ bất khá nghiêm trọng, bây giờ dù đã khỏi mà vẫn nhớ nhớ quên quên suốt ngày. Nhưng mấy hôm gần đây thấy có nhiều bạn cờ mở tờ hơn trước, các cờ mở tờ đều của các độc giả mới hoặc lần đầu cờ mở tờ làm mình rất vui và có động lực làm tiếp bộ chuyện này. Rất cảm ơn các bạn đã đọc và để lại ý kiến cũng như đánh giá. Mình rất mong bộ truyện sẽ ra chương đều và ngày càng nhận được nhiều góp ý, đánh giá, đề cử, phản hồi của các bạn hơn nữa. Đặng kệ. Chương 73, một đêm ba tin vui, đoàn người đến nơi họp, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Chương 73, một đêm ba tin vui, đoàn người đến nơi họp, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Điểm, lần đầu tiên kiếp sợ, tháng phục đã đạt được lần đầu tiên cứ như vậy dễ dàng đến tay. Cái này cũng không phải vì đám quý tộc này lịch duyệt quá kém hay làm quá vấn đề. Bản thân cái thời kỳ này, các loại đồ vật đều quá mức sơ khai, mọi thứ diễn biến rất chậm, có khi hàng mấy năm trời không xuất hiện thứ gì mới mẹ cả. Nồi lẩu này giống như bọn hắn hôm qua mới dùng điện thoại bàn, hôm sau liền đưa cho họ điện thoại di động vậy. Độ kinh hãi đó có thể lý giải được. Thấy mọi người đều đã bị kinh hãi, Dêm rất vui sướng mà mời bọn họ ăn thử mấy thứ mới lạ, nếu không xử lý đặc biệt sẽ không ăn được như sách bò, nầm dê. Đám người khen ngon đến quên cả trời đất. Một lượt nâng cốc nữa qua đi, lần này đến lượt tước sĩ có đạn phát hiện chén của Dêm vẫn là sạch chân không có giọt rượu nào. Công tước đại nhân, sao lại không uống thế kia? Có đạn đã hơi choáng, cười cười nói đúng đấy, đúng đấy. Công tước đại nhân, dù thế nào cũng phải cùng chúng ta cạn hết chén này. Mấy tên quý tộc khác cũng nhao nhao nâng cốc hướng về phía dêm đồ ăn của ngài mang đến, thật sự khiến chúng ta như hưởng được mỹ vị nhân gian. Nào, ta mời ngài một chén. Hầu gái lúc này đưa bình rượu lên định rót cho dêm thì đã bị hắn đưa tay chặn lại. Mọi người thấy vậy thì bất ngờ đến tỉnh cả rượu, quý tộc uống rượu mời nhau, người lấy tay chặn cốc chính là vô cùng bất lịch sự, thậm chí có thể trở mặt thành thù không phải nói đùa. Mọi người chỉ là mới quen, chưa có va chạm gì, hành động như vậy chính là khinh thường đối phương không cùng giai tầng với mình. Họ Eo lúc này biết dêm không mấy khi đến những buổi họp như vậy, các quy tắc trong giới quý tộc có lẽ còn chưa biết được liền phải lên tiếng nam tức đồn phản xin chớ trách, công tước đây là mới đến Tây Cảnh Nhật Tước, trước đó cũng không mấy khi đi giao lưu chính thực như vậy, nên không biết lễ nghĩa này, xin đừng trách đồn phản lúc này mặt đã tái đi vì tức giận, nhưng nghe lời họ Eo nói cũng không tiện nổi nóng tại chỗ, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mình. Không thể làm gì khác hơn là để mạnh cái cốc xuống bàn, mặt mình đi nơi khác. Dêm còn chưa hiểu vì sao tên nam tước này lại đột nhiên nổi giận thì họ Eo đã phải kéo hắn lại thì thầm vào tai giải thích cho hắn nghe. Dêm toát cả mồ hôi lạnh, xem ra sau này nhất định phải học những lễ nghi này, nếu không đắc tội với người ta lúc nào cũng không biết là bình dân thì không sao, dù gì mình là quý tộc, thất lễ một chút ngược lại có chút gần gũi, thân thiện. Nhưng nếu là trong giới quý tộc, bọn họ là vô cùng để ý lễ nghi, quy tắc mấy việc này. Có câu, không có lễ không thành quy củ. Nếu đắc tội một người, e là sau này sẽ một bước cũng khó đi. Nam tước đồn phản xin chớ trách, là ta vô lễ rồi. Cũng tại ta trẻ người non dạng, không hiểu lễ nghi đắc tội với ngài. Tại đây ta xin mời ngài một ly. Xem như bồi tội, Dêm liền cười cười cố ý làm hòa hăng xông xáo đứng lên tự mình rót đầy cốc rồi chạy đến chỗ ngồi của đồn phản rót thêm vào cốc của hắn rồi cầm nguyên cốc đợi. Người xưa đều nói, tay cứng không đánh kẻ mặt cười. Chúng quý tộc cũng đều là kẻ biết lý lẽ, không ai muốn lần đầu tụ tập lại bạn không kết được ngược lại giữa thủ, để không khí không quá bối rối, đều cười xòa nói giúp cho Dêm nam tức đồn phản đại nhân đại lượng, xin đừng trách công tước, hắn còn trẻ. Đúng, đúng, lần này chưa quen, qua vài lần sẽ thành bạn hữu không phải sao? Đồn phản lúc này cơn giận cũng có chút nguôi ngoai đi rồi, nên mới miễn cưỡng cùng Dêm chặt cốc, xem như xóa bỏ hận thù. Nhưng mặt mũi lúc này cũng vẫn lạnh lùng như cũ, cái này Dêm rất là lý giải. Thử nghĩ ngươi nhiệt tình mời thuốc mời rượu người ta trước mặt ngửi một mặt thì gạt tay ngươi ra, tay kia thì đem thuốc từ trong túi ra hút, đem rượu từ trong bình tự đổ ra. Ngươi có giận hay không? Là tượng đất có lẽ cũng sẽ giận, không tại chỗ trở mặt cũng đã xem là rộng rãi rồi. Dêm biết mình đối lý nên cũng chỉ giả là cười cười, không quay lại chỗ mình ngồi nữa mà cứ đứng như vậy để nói kỳ thực vừa nãy ta lấy tay chặn như vậy, không phải cố ý muốn đắc tội với nam tước đâu, mà là rượu này uống không được ngon, chỗ ta có thứ rượu trái cây đảm bảo các ngài chỉ cần vừa thưởng thức. Chắc chắn sẽ mê ngay. Mọi người nghe Dêm nói, ban đầu đều cho là tên này quá mức đi, một người vừa tha lỗi cho ngươi, ngươi lại muốn đắc tội thêm một người nữa sao? Họ Eo lúc này cũng đã khó xử phải cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai. Rượu trái cây. Cảm tức sĩ, người mang rượu đến khó chịu nói công tức đây là đem chúng ta ra làm trò đùa sao? Trái cây sao có thể làm rượu? Cái thế giới này, rượu và bia kỳ thật đều là giống nhau mà không phải phân biệt như trái đất. Đều là dùng hạt ngâm với bã chấu rồi nấu lên. Tất nhiên có một số nơi đổi khác, nhưng kỳ thực không nhiều. So với địa cầu, cách trưng cất rượu, đủ rượu cơ bản nhất cũng không bằng. Dêm ở cùng xa lĩnh phát hiện một vườn cây quýt dại, quả rất bé, lại vô cùng chua, chính là chỗ lần trước xuất hiện thú nhân làm bản hoảng sợ. Dêm đến xem thì thấy chính là quýt dại, quýt vốn là không có ở phương Tây, chỉ mãi đến khi phát hiện ra Trung Đông mới truyền bảo, nên người ở đây cũng không ai biết quýt là quả gì. Dêm muốn thuần hóa chúng nó thành cây ăn quả, liền bảo Ashley đặc biệt đến thúc đẩy quả quýt giao phối tạo giống mới, tiến hành mấy trăm lần mới tạm coi là có thể ăn được. Dêm qua đây cũng tìm ra được một cách dùng mới với năng lực của Ashley, cũng coi như một việc làm mà có hai niềm vui. Hắn có được quýt ngọt rồi liền đem đi làm rượu quýt, thứ này dễ làm, dễ uống, cây quýt lại có thể dùng để nuôi ong mật, rất là đa dụng. Hơn nữa, không nói đến có thể làm rượu hay không. Số rượu này đều là ta lấy giá cao từ kinh đô mua về. Đến 50 đồng bạc một thùng đó. Thế giới này, một thùng có đại khái chính là 20 cốc bia vậy. Bọn họ còn chưa thực sự tìm ra thứ đơn vị đo chất lỏng, mọi việc đều là ước lượng mà có. Tính sơ sơ một cốc rượu này giá hơn một đồng bạc đây. Ngày thường, hắn còn không nỡ bỏ ra uống, bây giờ vì mặt mũi đem ra chiêu đãi lại bị chê, không cáu giận làm sao được. Ha ha, cảm tức sĩ. Rượu của ngài cố nhiên cũng rất tốt, nhưng là ta từ khi uống được thứ kia đến nay, đều thấy bất luận rượu nào, đều không còn ngon miệng như trước đó nữa. Dêm trả lời chắc địch. Vậy sao? Như thế thật khiến ta mong chờ cảm bị khơi dậy hứng thú, mọi người cũng là như thế nhìn về phía Dêm. Dêm thấy ý định đã đạt được, không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa mà lại vỗ tay một tiếng. Ngay lập tức, Sĩ cùng mấy người trong đoàn hậu cần liền nhanh chóng bưng ra một hũ gốm bị kín mít. Mấy thứ này hắn đều xếp đặt rất cẩn thận, định là đến thành bảo của Colin sẽ lôi ra để tiếp thị cho quý tộc, nhưng bây giờ cứ vận trước một đoạn kinh sợ để làm nhiệm vụ đã, sau đó sẽ tính sau. Nếu như có thể tiếp tục cắt lông cừu, như thế là tốt nhất, nếu không thể cũng coi như có thêm sản phẩm bán đi. Rượu được để trong bình gốm có trộn lẫn với long diên hương, mùi thơm mát mẻ lan tỏa trong không khí, làm chúng quý tộc tuy chưa uống được rượu mà đã cảm thấy lâng lâng dễ chịu như vào tiên cảnh. Được rồi, cứ để ở đó, các ngươi lui xuống trước đi, bên này có người hầu rượu rồi. Dạ vâng thưa đại nhân, Dêm một bên phân phó, một bên nhận lấy gáo múc rượu. Mấy vị quý tộc thấy Dêm cầm theo một tảng đá lớn đến đặt ở trên bàn thì không hiểu ra sao. Hắn cầm cái rùi lớn như vậy, chẳng lẽ chứa rượu ở bên trong chuẩn bị đập ra sao? Nhưng không giống bọn họ suy nghĩ, Dêm từ từ gỡ lớp lá bịt cùng nắp đậy của bầu rượu ra, từ từ gạt đi lớp màng quýt nổi ở trên nắp của bình rượu. Sau đó từ từ gạt lấy lớp rượu tốt nhất ở trên rồi rót vào chén. rượu quýt màu vàng nóng được đựng vào chén gỗ tuy có vẻ không hợp, nhưng thủy tinh ở đây vẫn chưa có, nên đành chịu dùng tạm một chút. Rượu trái cây mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, lại thêm bình gốm đốt có lần mùi hoa cỏ, càng làm dậy lên thứ men thuần phát không chút tạp chất. Rót ra đến mười mấy chén, dêm để đám người hầu nhìn quen mắt rồi mới giao môi múc cho bọn họ. Còn bản thân thì không quên đem xuống đưa chén mời đột phản, lần nữa tạ tội với đối phương. Màu sắc này thật sự là đẹp quá. Công tước đại nhân không nhầm với nước ép đó chứ? Càng khó hiểu hỏi. Trái cây xay thành nước ép là thứ đồ bọn họ rất hay uống mỗi khi cần giữ tỉnh táo. Màu sắc đẹp đẽ rất giống thứ này, còn so với màu lúc nào cũng mang sắc nâu đen của hạt kê hoặc lúa mì nấu với bã chấu quả thật có chút khác biệt. Nhưng nước trái cây màu tuy là đẹp đẽ, nhưng hắn xưa nay không thích uống chút nào. Chỉ có rượu ngon mới làm hắn thích thú mà thôi. Các hạ yên tâm, thứ này là rượu quýt, là một loại đặc sản của Cổ Sa Lĩnh. Đảm bảo ngài uống một lần, sẽ không bao giờ quên được. Hắn cũng không tiếp tục rông dài, trực tiếp giơ ly lên hô lớn vì vinh quang quý tộc, cạn ly vì vinh quang quý tộc, cả. Mọi người đồng thanh hô theo. Một vài người còn đang muốn tinh tế thưởng thức một chút thứ nước đẹp đẽ này, nghe lời Jem nói cũng vô thích đưa ly lên hô, sau đó liền nhấp vào miệng hít trà trà mọi người uống vào về sau, ai nấy đều kinh ngạc không thua gì khi mới ăn lẩu. Mùi hương thanh ngọt nhẹ nhàng, lại hơi có chút đắng nhẹ của men. Uống vào không giống vẻ đắng gắt của bia rượu bình thường, mà càng giống như là một bàn tay dịu nhẹ vuốt ve cổ họng của người vậy. Mọi người vô thức nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó lại ăn một chút lẩu trên bàn, có thể nói là mỹ vị nhân gian không quá. Mọi người uống vào sau đó đều nhất trí trong vô thức, lời Jem nói quả không sai, uống một lần sẽ mãi không quên được. Công tước, rượu của ngài quả nhiên là nhân gian hiếm thấy. Ta chịu thua rồi, cảm lúc này có chút hiểu xỉu nói ra cảm tức sĩ nói nặng lời, chúng ta cũng không phải thi đấu, đều chỉ là mang đồ ra chia sẻ cho nhau mà thôi, các vị nói có phải không? Bầu không khí đang từ ngột ngạt bối rối nay lại sinh động trở lại, mọi người lúc này đã vui vẻ gấp rót tư mừng. Jem cũng chờ được thứ mình mong muốn, là âm thanh của hệ thống, báo lần kính phục thứ hai đã hoàn thành rồi. Đám người đang vui vẻ ăn uống thì bỗng nhiên bật vạ lúc này mới hỏi công tước đại nhân, lẩu cùng rượu ngài mang đến hôm nay, quả thật là thứ thơm ngon nhất cả đời ta từng ăn qua. Không biết có thể hay không, cho chúng ta đặt mua về lãnh địa. Đúng đúng, nếu như không thể đặt mua, trở về cũng là quá mức nhớ nhung, ta cảm giác mình không còn có thể uống được rượu gì khác. Đâu chỉ vậy, vừa nãy ta ăn thử thịt dê nướng trước đây thích lắm nhất, bây giờ lại thấy không bằng đem đúng lẩu Jem chính đang chờ có ai nói câu này, hắn cũng không giả vờ mà nhất luật nói, sắp tới lãnh địa của hắn đến mùa xuân sẽ có hội chợ xuân. Mọi người đều có thể đến để mua sắm. Còn mùa đông này e rằng là chưa kịp. Uống hết hai vò rượu lớn, mọi người mới ngả ngả tán cả đi. Hôm sau chính là ngày cuối cùng của hành trình. Mọi người đi chỉ đến gần trưa đã thấy điểm họp xuất hiện trong trận mưa tuyết lâu đài mùa đông của Nam Tức Colin đã ở trước mặt. Chương 74, hội họp trước giờ phải lo ăn chơi cho đầy đủ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 74, hội họp trước giờ phải lo ăn chơi cho đầy đủ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Hô, Jem à, chúng ta rốt cục cũng tới rồi, đoàn người vượt qua một mảnh rừng rậm, đã tiến vào thành trấn. Lâu đài mùa đông của Nam Tức xây dựng ở phía bắc của Nam Tức lĩnh, vốn là muốn để lâu đài chính ở đây. Nhưng vì xung quanh quá gần với lãnh địa của ma thú nên chuyện này mới bị bãi bỏ. Nhưng không vì thế mà nơi này trở nên hoang vắng 2-3 năm nay, có lính đều tích cực chuẩn bị binh lực, muốn xin với vương đô cho mình làm một tên khai thác quý tộc. Chỉ là ước muốn thì vô cùng mà thực lực thì không đủ, đơn xin của hắn đều bị nhất loạt bác bỏ. Cái này cũng không có gì lạ, bệ tịch công tước lãnh địa trong mấy vị công tước của tay gấu công quốc đã là lớn số 1 số 2. So với hoàng thất cũng chỉ nhỏ hơn mấy trăm dặm. Nếu danh sách khai thác lãnh chúa còn đưa cho có lính, như vậy không quá mấy năm, trên danh nghĩa hai bên đã ngang nhau về lãnh địa. Có lính đối với chuyện này vẫn hậm hực đã lâu, định sẽ trong bóng tối tự mình mở rộng lãnh địa. Tình cảnh của hắn và Jem có chút khác nhau, hôm đó lúc ban thưởng hàm đã nói là không chịu phong quân quản thúc, như vậy hắn muốn mở rộng bao nhiêu đất thì mở bấy nhiêu đất, không ai có thể nói gì được. Thậm chí không cần đệ đơn lên nơi nào. Lúc này mọi người đã chuyển sang cùng nhau cưỡi ngựa vào lâu đài. Dù sao bọn họ cũng đều là kỵ sĩ quý tộc, thưởng thụ xa hoa trên đường đi là đủ rồi, nếu đến đoạn cuối này vẫn không làm dáng một chút sẽ đem mặt mũi của mình bước đi hết. Thầy, ta trước khi đi họp còn không thấy có vấn đề gì. Lần này đi họp, tại sao lại thấy vất vả như vậy chứ? Một tên tức sĩ ca thán Jem đứng một bên mặt đen không biết nói gì. Vất vả ư? Người cả ngày ngồi trong xe, dừng xe thì đi tiểu, lên xe thì nằm nghỉ. Chịu chút sóc này trên đường còn có người hầu xoa bóp cho người. Vất vả sao? Còn phải nói sao? Đường đi đến lâu đài mùa đông toàn bộ đều chưa được xây dựng, đều chỉ là đất nện và đường mòn. Xe đi vào sóc này muốn chết. Có lẽ năm sau nên đổi đến nơi khác đi thôi, muốn đổi cũng phải xem vị kia có đồng ý đổi hay không đã. Nếu hắn cứ khăng khăng muốn làm ở đây, nói cái gì mà chỉ ở đây, chúng quý tộc Tây Cảnh mới thấy mình còn chí khí cái gì đó. Ngươi nghe hay là không nghe đây? Chí khí cái dám hắn. Ta bây giờ chỉ muốn trước mặt mấy cái tiểu cô nương có chí khí mà thôi, mấy tên quý tộc ai nấy cũng cười vang. Jem và họ ở một bên cũng phụ họa theo. Trong lòng Jem đã rõ, vị thế của có lìn ở Tây Cảnh thực sự có chút lớn. Đám quý tộc ở đây, nam tước tử tức cũng có đến mấy vị, tức sĩ tuy nhiều nhất nhưng cũng không phải phong thần của có lìn. Ấy vậy mà ai ai cũng đối với lời nói của hắn rất là nghe lời. Đoàn người có thứ tự đi vào trong lâu đài, dù mấy vị vừa nãy nói phét đến lợi hại, nhưng khi đi vào ai cũng không đi tìm cô nương, mà ngược lại chấn chỉnh mũ áo để vào trong lâu đài. Có lìn không hổ danh là nam tước giàu có bậc nhất Tây Cảnh. Lâu đài mùa đông vốn chỉ là nơi nghỉ mát thôi, nhưng cũng đã tụ tập thành một tòa đại thành. Dân cư có mấy vạn người. Jem nhìn thấy mà thầm ghen tị, cả Cổ Sa Lĩnh chỉ có hơn 3.000 người, ngươi tùy tiện xây dựng châu nghỉ mát lại có đông dân như vậy, chia cho ta một chút không được sao? Đang đi trên đường, Jim không khỏi nhìn ngắm xung quanh. Nơi này nhà cửa san sát, đường đi được lát đá thẳng tắp, nhưng lại vẫn đầy những chất thải, xú uế của cư dân hai bên đường thải ra, xông lên một thứ mùi khó ngửi. Cái này làm hắn ngay lập tức nhớ lại cảnh cũ ở Cổng Sa Lĩnh. Lúc hắn mới đến, cảnh vật cũng là tệ như vậy, mọi người rất nhanh đã đến cửa lâu đài. Có Lìn vẫn chưa đến, hắn chỉ cử một tên quản gia đi ra qua loa lấy lệ tiếp đón mọi người. Các quý tộc thấy vậy đều là giận mà không dám nói, đều xuề xòa trò qua chuyện. Bọn hắn được dẫn đến phòng trong lâu đài, cũng còn may là có Lìn chưa quá quắt đến độ sắp xếp cho bọn họ ở bên ngoài như người hầu, ai nấy đều có phòng riêng, tuy là không quá rộng, nhưng cũng đủ ở được ba người. Thường thường quý tộc ở lại sẽ cần bản thân mình cùng một tên vệ binh và một người hầu. Chiếu cái lệ này, thì Jim ở cùng Lucas và Cát, Danter sẽ đóng quân ở ngoài cùng với vệ binh đại nhân, chúng ta có muốn hay không đi dạo một chút? Ngoài kia ta nhìn có rất nhiều thứ hay ho đấy. Cát lúc này hào hứng lôi kéo Lucas đến bên cửa sổ nhìn về phía khu chợ xa xa bên dưới, người qua người lại rất đông. Ở đây không giống với Cổng Sa Lĩnh, thương nghiệp cơ cấu đã cơ bản hoàn tất nên luôn có những hội chợ như vậy mở ra, thu hút được rất nhiều người. Lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là họ Eo Jim, chúng ta đi xuống chợ chơi đi. Hắn như em bé đòi đi công viên rủ người đường đường quý tộc cũng thích đi xem đồ sao. Jim tuy nói vậy nhưng cũng khoác áo khoác lên mình, cùng hắn đi ra ngoài. Người không hiểu, lãnh địa của hai chúng ta dân cư ít ỏi, đâu mấy khi được đi xem mấy thứ này. Đến nhà người ta, có chỗ ăn chỗ chơi lại không hưởng thụ, còn là quý tộc được sao? Jim chịu thua trước lý lẽ sức sẹo của đối phương, lắc lắc đầu cười. Nếu ngươi đem phần tâm tư hưởng thụ này đặt ở việc phát triển lãnh địa, e là đã bỏ xa có Lìn từ lâu rồi. Jim châm chọc, có thể giống nhau được sao? Họ Eo đang định nói thì ánh mắt hắn bị mấy thứ đồ chơi mới lạ của một quầy hàng rong thu hút. Jim ngược lại không có chút nào hứng thú với mấy thứ đồ này, nhưng cũng không ngăn cản. Họ Eo mấy hôm nay đã mệt mỏi lo sợ đến sắp bị bệnh tim luôn rồi. Thư giãn một chút cũng tốt, nhưng Jim cũng rất nhanh bị một quán hàng rong thu hút. Ánh mắt trên sạp trải đầy mấy thứ gì xét sứt sẹo không biết là thứ gì. Nhìn ra được, đây đều là đào từ dưới đất lên. Hắn từ kiếp trước đều có hứng thú đặc biệt với mấy thứ đồ hình thù kỳ quái moi ra từ trong đất, bây giờ đã chuyển sinh nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn không hề thay đổi chút nào. Xem xét một hồi cũng chỉ có mấy thứ bình vỏ chai lọ bằng gỗ hoặc kim khí như dao kiếm đều đã bị dì xét rất nặng nề rồi. Đoán chừng đem về nấu lại cũng chẳng ra được thứ gì đáng giá. Hắn liền đứng đậy định đi. Đông nhiên lúc này, tên chủ hàng không cam lòng nhìn con gà béo tự đưa đến cửa cứ thế đi mất liền muốn kéo tay của Jim. Nhưng Lucas đứng một bên chỉ nhoáng một cái đã thuộc ngay vào cổ tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Lucas quát hỏi ái ui đau đau. Tên chủ sạp hàng đau đến không nói được gì. Lucas thả hắn ra đi, Jim nói. Tên kia vừa được thả ra thì nhìn Lucas kinh sợ. Tên này ăn gì mà lực tay lớn như vậy? Ngươi vì sao muốn cản ta? Ta không có ý xấu, chỉ là nhìn quý khách ngài không chọn được món đồ mình thích, liền muốn giới thiệu thêm một chút thôi. Mà tên kia vừa xoa xoa tay, vừa đáng thương nói ra, ồ, ngươi còn thứ gì muốn bán nữa sao? Jim hứng thú không có mấy, nhưng ngược lại cũng đang dạo chơi nên hỏi, ta thấy chỗ đồ của ngươi toàn là hàng phế phẩm móc ra chứ có gì đáng quý đâu. Tên kia nhìn quanh ngó quất, sau đó một mặt ăn trộm nói, ta có mấy thứ đồ của ma quỷ trí nữa muốn bán. Thấy ngài hiểu về những thứ này, nên muốn bán cho ngài, ngươi sao phải nói nhỏ. Buôn bán đồ của ma quỷ chi nữ đâu phải tội đâu. Dễ tưởng hắn giống kiếp trước buôn thuốc viện nên mới phải trâu đầu ghé thai, nhưng không ngờ là đồ của ma quỷ chi nữ. Ở đây, ma quỷ chi nữ là tồn tại xấu xa, cần phải tiêu diệt, nhưng đồ dùng của bọn họ lại không có luật nào quy định cả. Bán thì bán, dùng thì dùng thôi, ngươi muốn bán cho ta thứ gì? Nói trước nhé, y phục mấy thứ kia ta không muốn mua đâu. Dễ có chút hứng thú nói, ngài nói đùa, ta muốn bán là tin tức về một ngôi mộ của ma quỷ chi nữ. Tên kia thần bí nói, mộ của ma quỷ chi nữ. Jim càng không hiểu ra sao một ngôi mộ thì có gì mà bán chứ. Ngươi muốn ta đi trộm mộ sao? Mộ ta nói đến không phải mộ thất bình thường. Chỗ kia đồ tốt nhiều vô cùng. Ta là nghe nói được, người ở trong mộ kia là một tên ma quỷ chi nữ, nàng sở hữu chủ chân là hiếm thấy nhất, không có tên gọi, nàng sống trọn vẹn hơn 200 năm rồi mới bị người ta cưỡng ép chôn cất như vậy, rõ ràng là cái thai tình, ngươi còn muốn bán cho ta. Jim như nhìn thẳng ngu mà hơn nữa, chỗ xui xẻo như vậy, sẽ có đồ tốt gì chứ ấy, ngài không biết rồi. Chỗ kia nghe nói được chôn cùng rất nhiều tài bảo, toàn bộ tài phú của nữ bá tước kia đều chôn cùng nàng. Ta là muốn bán cái này. Tên kia tặc hề hề nói ra, ngài là một vị quý tộc lao ra, sẽ không từ chối phải không? Sao ngươi biết ta là quý tộc? Mà đã biết ta là quý tộc, ngươi sẽ thấy ta cần mạo hiểm tìm kiếm mộ phần một cái điểm xui xẻo đã sống trong hơn 200 năm sao? Jim cảnh giác nhìn người trước mặt, ổ, chuyện này có gì khó? Mấy ngày nay nơi này sẽ là hiện trường hội họp trước đông của tiểu quý tộc Tây Cảnh. Đại nhân ngài ra ngoài có hầu gái cùng với cận vệ đi cùng. Trên quý áo lại có tộc văn của quý tộc Vương Đô. Ta đã ở Tây Cảnh nhiều năm rồi, quý tộc đến họ hoặc nhiều hoặc ít ta sẽ nhận ra. Ngài như vậy chính là mới từ Vương Đô đến đây. Nếu tiểu nhân không lầm, ngài chính là Jim Napoli, tên phế vật công tước nổi danh cả nước vừa đến Tây Cảnh 3 tháng trước phải không? Chủ sạp hàng tự tin nói ra, còn vì sao ta biết ngài sẽ hứng thú với cái tin tức này, chính là vì ngay khi đến đây, ngài không xem xét mấy thứ đồ chơi thú vị như bạn bè của mình mà ngược lại đi thẳng đến chỗ này của ta. Vì thế ta mới đoán, ngài đối với những thứ đồ cổ quái kỳ lạ là rất hứng thú. Jim im lặng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn người trước mặt. Hắn thần thái tự tin, mọi việc nói ra trôi chảy không giống nói dối. Ngươi đã biết ta là Jim Napoli, vậy mà dám thẳng thừng nói ta là phế vật nổi danh, ngươi không sợ ta nhất thời tức giận, đem ngươi chém chết sao? Dù sao sức mạnh của cận vệ bên người ta ngươi cũng đã thấy rồi, ngươi chạy không nổi đâu. Ha ha, cả đời ta nhìn sai người chỉ có một lần, nếu nhìn sai lần thứ nhì mà vì thế mất đi tính mạng, cũng xem như đúng người đúng tội, không trách được ai khác. Càng nói, Jim càng thấy hứng thú với người trước mặt. Xem ra lần hội nghị này, mình sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ hơn dự kiến đây. Chương 75, nguyên rủa, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 75, nguyên rủa, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Ngươi làm ta hứng thú rồi đó, nói đi. Ta sẽ mua game nghĩ đến phải đi trộm. À đi khai quật mộ cổ liền có chút ngứa nghề, đây không phải là nơi để nói chuyện. Nếu ngài thực sự muốn mua tin tức kia của ta, vậy thì tối nay, 7 giờ tại quán rượu đối diện với quảng trường, ta sẽ đợi ngài ở đó. Tên chủ quán nói vậy rồi cứ thế dọn hàng rời đi. Mấy người của Gem nhìn nhau, chuyện này quả thực là thú vị. Một tên chủ sạp hàng rong lại có thể biết nhiều thứ như vậy, chắc chắn không tầm thường rồi. Lúc này, họ Eo cũng đang có kẻ mặc cả với một tên chủ hàng về một lọ nước hoa. Hắn đòi tên kia giảm giá, chủ hàng lại lấy cớ nước hoa này chính là hoàng thất hàng chuyên dụng nên nhất định muốn một cái đồng vàng một lọ chỉ có lớn hơn đầu ngón tay cái một chút mà thôi. Họ Eo ban đầu còn tiếc tiền không muốn, chỉ trả 50 đồng bạc. Tên kia chết sống không chịu, nói rằng không có một đồng vàng thì ai đến hắn cũng không bán. Họ tiếc của thì có, nhưng nhớ đến Sen từ lâu đã luôn muốn có một lọ nước hoa, hắn dù tiếc hơn nữa cũng định rút tiền ra mua, tuyệt đối đừng nghĩ họ Eo là kẻ keo kiệt. Một đồng vàng này có thể giá trị rất lớn. Một năm tiền ăn của người bình thường e rằng sẽ không vượt quá một đồng vàng rưỡi. Ngươi bỏ gần một năm tiền ăn ra để mua một lọ nước lớn bằng đầu ngón tay cái, ngươi có tiếc hay không? Gem nhìn bộ dạng nhịn đau cắt thịt của hắn không chịu nổi liền túm lấy cổ của hắn mạnh mẽ lôi đi. Họ chưa hiểu ra sao đã giống như con lợn chết bị kéo đi xuyên qua chợ. Hắn kêu to ấy, ta còn chưa mua xong kia mà. Nước hoa của ta, nước hoa cái gì? Ngươi nhìn bộ dáng của ngươi đi, còn ra thể thống gì nữa? Nếu ngươi thích nước hoa như vậy, đợi khi trở về đến Cuồng Sa Lĩnh, ta đưa ngươi không phải được rồi sao? Gem đầu nhỏ, ngươi có thể sản xuất nước hoa sao? Họ Eo kinh ngạc. Gạch, tín hiệu, rượu, đồ ăn, bây giờ đến cả nước hoa. Tên này còn thứ gì là hắn sẽ không làm sao? Không phải lần trước ngươi đã nhìn thấy ta làm xà phòng rồi đó sao? Nước hoa kỳ thực cũng giống vậy thôi, chỉ là ngại mấy tên đỉnh cấp gia tộc nên chưa làm ra thôi. Ai ui, đại lão, ta thật ngưỡng mộ ngươi. Lúc này họ hóa thành như con chó nhỏ long lanh, ánh mắt nhìn Gem làm hắn nổi hết cả da gà. Cúc ngay, ông đây thích phụ nữ. Gem ghét bỏ quẳng họ sang một bên, ta cũng thích phụ nữ mà. Họ còn chưa hiểu sao Gem lại phản ứng như thế, vội vàng đuổi theo. Hai người chưa mấy chốc đã về đến lâu đài, chui gọn vào phòng. Gem đem chuyện hồi nãy nói với họ Eo. Tên này tuy đánh đấm không trông cậy vào được gì, nhưng mấy chuyện nhân tình thế thái vẫn là có chút tâm đắc, có thể dùng lúc cần thiết. Người muốn đi sao? Họ Eo hỏi đi, tất nhiên là muốn đi. Mạo hiểm kích thích như vậy, không đi chẳng lẽ bị ngốc sao? Gem vỗ đầu họ Eo, nhưng đó có thể là bẫy. Nhớ đâu có ai đó nói ngươi là cấu kết với ma quỷ thì. Họ e sợ cấu kết ma quỷ thì chưa đến nỗi, rốt cuộc cũng chỉ là một cái mộ địa của ma quỷ chi nữ mà thôi. Gem không bận tâm chút nào mà có chắc là ma quỷ chi nữ hay không còn chưa biết được, những thứ nghe nhầm đồn bậy còn ít sao? Chuyện này cũng đã của cả trăm năm trước đó rồi, ta ngược lại là có chút muốn thử, tối nay có tiệc tối của quý tộc, nếu ngươi đã đi tìm tên kia, vậy ta sẽ nói là ngươi ra ngoài có chút nhiễm lạnh, muốn nghỉ ngơi. Vậy họ suy nghĩ rồi nói ngày mai bắt đầu ngày đầu tiên của hội họp rồi. Dù thế nào, ngươi cũng phải trở về họp, có nghe không? Ta không trở về họp còn có thể đi đâu chứ? Gem khó hiểu nhìn tên trước mặt. Ta sợ ngươi nhất thời cao hứng, trong đêm kéo tên kia đi thám hiểm lăng mộ. Họ mặt đầy vẻ, ta đã quá hiểu ngươi nói, gian nào có Gem làm đi. Chuyện này cũng không hẳn là không thể. À, ta còn một chuyện nữa. Lần này ngươi nói nước hoa là thật sao? Họ Eo định đi thì quay lại hỏi thật. Gem lúc này đã không chú ý đến mà đang nghĩ đến chuyện tối nay, tùy tiện trả lời lại. Vậy tối nay ta có thể nói với đại sứ của gia tộc Càn Bần, bọn họ trước nay đều muốn gia nhập vào ngành hàng nước hoa này, nhưng không có gia tộc phía đông nào muốn hợp tác với bọn họ cả. Gem lập tức quay phát người lại. Nhìn họ chằm chằm, ngươi nói sao? Gia tộc Càn Bần, bọn họ cũng đang muốn hợp tác làm nước hoa sao? Đúng. Bọn họ đã độc quyền đường thủy của cả tay gấu công quốc rồi, việc buôn bán muối bọn họ cũng chiếm số lượng rất lớn nên đám đại gia tộc phía đông không muốn để nhà Càn Bần tham gia cùng. Bày ra đủ thứ điều kiện hà khắc để làm khó họ từ tốn kể. Nhưng nhà Càn Bần lại cứ muốn một mình đi một đường, từ đó kết thủ với nhau, đoán chừng lần này sẽ có chuyện. Gem hơi hơi bớt cầm rồi sau đó nhanh chóng kéo họ Eo lại thì thầm mấy lời gì đó. Họ Eo nghe xong không thể không thán phục đầu góc Gem quá mức danh ma, đến chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Cắt lô về đến nhà thì trong nhà đã tối thui, không có đến lấy một ánh đèn nào. Hắn nhìn trước ngó sau rồi mở cửa đi vào. Đóng cửa lại rồi buông Gem xuống, một lần nữa nhìn ra cửa sổ rồi mới đến căn phòng bên trong cùng của ngôi nhà. Đưa chìa khóa và ổ khóa đã dì xét, tay nắm cửa xoay qua một bên. Ánh sáng lờ mờ tràn vào bên trong căn phòng tối tăm tràn đầy bóng tối nhưng không mảy may có chút bụi nào lãng sơ. Ta về rồi, Cắt Lô lên tiếng bất ngờ. Từ trong bóng tối một chiếc bát ném ra, một bóng người chạy bằng cả bốn chân lao ra, nhảy chồm về phía Cắt Lô. Đó là một cô gái. Cô gái da rất trắng, dường như có chút thiếu sức sống, dáng người cao gầy, mái tóc màu nâu dài đến thắt lưng. Nếu như bình thường người người đều sẽ nói là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vậy mà lúc này cô trông như một con dã thú, ánh mắt điên loạn, hàm răng nô ra nhẹ nhọn trải dài ròng ròng. Cắt Lô như đã quen thuộc, không hề hoảng loạn mà ôm chặt lấy cô gái, bỏ mặc cô nàng tay đấm chân đá túi bụi vào người của hắn. Đến khi hai cánh tay của hắn đã gần như tràn đầy vết cào cấu rồi, cô gái kia mới dần dần kiệt sức mà buông xuôi. Hai người cứ ôm nhau như vậy nằm dưới đất không biết bao lâu, mãi đến khi một giọng nói yếu ớt vang lên. Cắt Lô. Cắt Lô, Cắt Lô lúc này cố nâng thân thể đầy vết thương lên nhìn. Cô gái lúc này mới dần tỉnh lại, thấy xung quanh quang cảnh bừa bộn, mới rõ ràng mình vừa làm gì. Lại thấy trên người của Cắt Lô đầy vết cào cấu lại càng thêm đau xót. Trong phút chốc, nước mắt lã chả rơi xuống như từng hạt ngọc. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, cô gái khóc nấc lên. Không sao, Lạn Sở. Chúng ta không phải đã nói rồi đó sao? Đừng nói xin lỗi, cũng đừng lo lắng gì cả. ta nhất định sẽ giúp ngươi giải lời nguyền này. Cắt Lô vuốt nhẹ mái tóc của Lạn Sở an ủi, có thể sao? Ngươi nói thật với ta đi, có thể sao? Tự ngươi có tin cái lời nói này hay không? Lạn Sở gào lên, cứ mỗi lần ta phát điên, ngươi lại nói sẽ giúp ta giải lời nguyền. Cắt Lô, ta chịu không nổi, ta chịu không nổi nữa. Cắt Lô à, cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa ta sẽ đi tìm được lăng mộ của bá tước, chúng ta sẽ tìm được bí mật ấy thôi. Cắt Lô không thể làm gì hơn là dùng lời lẽ giữ bình tĩnh cho Lạn Sở. Ta đã tìm được một tên quý tộc bằng lòng tìm kiếm lăng mộ ấy, đến lúc đó ta sẽ cho hắn hết thải tài bảo, chúng ta chỉ tìm phần của chúng ta mà thôi, được không? Nói đến đây, Lạn Sở mới có chút bình tĩnh lại, nàng không còn khóc nữa mà chỉ từ từ đứng dậy, sau đó lấy khăn lau rửa vết thương cho Cắt Lô. Cắt Lô đưa tay lau đi vết nước mắt trên khóe mắt của cô. Hai người cứ như vậy ở trong căn nhà nhỏ mãi đến gần sát giờ Cắt Lô mới rời đi. Quán rượu lúc này đã chật kín người, đều là thương nhân hoặc đội cận vệ quý tộc tìm đến uống rượu. Rốt cuộc mùa đông đã ở trước mắt, đàn ông không có việc gì làm thì có thể đi đâu đây? Đại nhân, hắn đến rồi. Jem đang ngồi ở trước bàn gần cửa sổ thì phát hiện ra tên chủ sạp hàng hồi chiều đã đến. Hắn vẫn ăn mặc như vậy nhưng trên trán đã có thêm một vết sung to tướng, hai tay đầy vết cào cấu như vừa đánh nhau với người khác xong vậy. Để ngài đợi lâu rồi, ngươi đây là làm sao vậy? Đánh nhau với người ta sao? Một vài vết thương nhỏ thôi, không có gì đâu. Cắt Lô lấp liếm, ngài chưa gọi gì sao? Để ta đi được, đáng cờ ngươi đi cùng hắn, tiền do chúng ta trả. Jem tùy ý phân phó xuống dưới. Cắt Lô cũng không nhiều lời, chỉ đi theo đại nhân. Vết thương của hắn có lưu lại tự nhiên chi lực. Lucas thấy Cắt Lô đi xa rồi, nhỏ giọng ghé vào tai Jem thì thầm, quả nhiên việc người này muốn đi tìm lăng mộ kia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Jem khinh khỉnh nhìn theo bóng lưng Cắt Lô đang gọi bia, chuyện này ngày càng thú vị rồi đây. Chương 76, trộm mộ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 76, trộm mộ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Cắt Lô gọi đến một bàn đầy đồ ăn để bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Đồ ăn chỗ này không hổ danh là cho bình dân ăn, không chút cầu kỳ nào, đa phần đều là nướng hoặc luộc. Hắn còn định gọi mấy cốc bia nhưng Jem can lại, thứ bia bình dân kia hắn thật là uống không vào. Giới thiệu lại với ngài một chút, ta là Cắt Lô, là một tên thương nhân lang thang, thân phận của ta chắc ngươi đã biết rồi. Đây là hộ vệ cùng kỵ sĩ trưởng của ta, Lucas và Đạn Tờ. Mấy người đơn giản bắt tay nhau, cũng không đặc biệt giới thiệu gì thêm. Bọn họ đều biết chủ đạo của buổi gặp là ở Jem cùng Cắt Lô bàn bạc với nhau những gì. Cắt Lô, bây giờ ngươi có thể nói được rồi. Jem đợi bọn họ xong xuôi mới nói được. Công tước đại nhân, Cắt Lô từ tốn, chỗ ta muốn nói với ngài chính là lăng mộ của bá tước Văn Xạ. Bà ta hơn 300 năm trước là bá tước của tay gấu công quốc, sau đó bị phát hiện ra là một tên ma quỷ trí nữ, cuối cùng bị cư dân phong ấn lại. Khoan, Jem ra hiệu cho Cắt Lô dừng lại. 300 năm trước, như vậy bá tước này phải sống bắt đầu từ 500 năm trước rồi. Tay gấu công quốc mới chỉ có lịch sử 389 năm mà thôi, sao bà ta có thể là bá tước của tay gấu công quốc được chứ? Chuyện này xác thực khó tin, nhưng tay gấu công quốc đích thị đã từng có ghi chép về bà ta, chỉ là sau đó không hiểu sao bị xóa đi. Cắt Lô đẩy ra một cuộn da dê, đây cũng là một lần ta ngẫu nhiên tìm được mà thôi. Jem cầm miếng da lên xem, chữ đã rất mở, nhiều chỗ xem không hiểu biết gì, nhưng chỉ có vài chỗ vẫn còn giữ được khá trọn vẹn tay gấu công quốc bá tước Sa Đoạ Giả. Cái gì? Jem meo mắt đọc cũng chỉ đọc được vài chữ ngắn ngủi, phía sau đã không thể rõ được nữa. Ngươi chẳng lẽ dựa vào thứ này đi tìm mộ sao? Tất nhiên là không phải, ta còn có tàng bảo đồ ghi lại vị trí nữa, Cắt Lô tự tin nói. Nếu có thứ này mới có thể tìm đến chỗ chôn cất bà ta, chuyện đã từ 300 năm trước rồi, ngươi lấy gì khẳng định bản đồ trong tay ngươi là thật? Jem nhíu nhíu mày, chỉ dựa vào một chút xíu manh mối mơ hồ mà lại khẳng định như vậy sao? Vì thứ này ta lấy được trong một hang ổ của ma quỷ trí nữ, bọn họ cung phụng thứ này như chất bảo, hơn nữa địa điểm này rất phù hợp với các ghi chép khác mà ta có. Vị trí và thời gian chắc chắn không vấn đề. Jem suy nghĩ một hồi, hắn đã dám chắc như vậy, đoán chừng là có chỗ nhờ vào, chi bằng cứ đi thử tìm kiếm một phen xem, mình cũng không phải hại gì được. Ngươi nói xem lăng mộ kia ở đâu? Jem nhướng mày, nếu ở quá xa, ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nó nằm trong tây cảnh, ngay bên trong vô tận xâm lâm. Cắt Lô thấy Jem đã đồng ý tham gia thì hưng phấn nói, trùng hợp như vậy, lãnh địa của hắn chính là tiếp giáp với vô tận xâm lâm. Những nơi khác đều bị ngăn lại bởi đại tuyết sơn nên chỉ có chỗ của hắn mới là đường vào vô tận xâm lâm mà thôi, nên ma thú cũng sẽ thường xông ra từ đó. Vậy ngươi muốn được thứ gì? Jem hỏi. Ta đưa ngài tất cả tài bảo bên trong, chỉ cần ngài đưa ta theo là được. Cắt Lô chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần như vậy thôi. Jem hơi nheo nheo mắt, à, còn một người bạn của ta nữa, hai chúng ta sẽ cùng đi. Ngài chỉ cần cùng quân đội cho chúng ta đi cùng là được. Chính là vị ma quỷ chi nữ mà ngươi đang chứa chấp sao? Jem không nhìn vào Cắt Lô, nhẹ nhàng thả ra một câu. Jem chỉ vu vơ nói ra một lời, nhưng Cắt Lô lại cảm thấy như là bị đánh trúng vậy. Hắn trợn mắt nhìn Jem chằm chằm, hai tay nhẹ nắm lấy cạnh bàn. Từ lúc đến đây, hắn đã nhìn sơ qua vị trí để tẩu thoát, nhưng dù tính đến, miệng hắn vẫn nói ma quỷ chi nữ gì chứ, đại nhân nói đùa. Ta khuyên ngươi đừng tốn công vô ích. Chiều nay ngươi cũng đã nhìn thấy hộ vệ của ta ra tay rồi, ngươi chạy không thoát được đâu. Jem không mặn không nhạt mà nói một câu ngươi. Cắt Lô nhìn Jem chân chân, không ngờ tình hình lại tệ đến như này. Chiều nay hắn đã thử qua tài nghệ của tên to con đang ngồi bên trái, chỉ có thể dùng vượt xa người thường để hình dung. Tay hắn chỉ vừa mới vươn ra mà đã bị người này lúc đó còn cách xa bọn họ đến hơn 2m tóm lấy trong chớp mắt. Bây giờ bọn họ có chuẩn bị, mình dù có nhanh cỡ nào cũng chạy không thoát. Ngươi yên tâm đi, ta đã nói trực tiếp với ngươi, tất nhiên sẽ không hại ngươi. Jem đưa ly rượu tự mang đến uống một ngụm. Ta nếu có ý đồ khác, ngươi cũng đã không có sức phản kháng rồi, ngươi rốt cuộc ngươi muốn gì? Cắt Lô cảnh giác, hắn không vì những lý do Jem nói mà thôi đề phòng chút nào. Ta muốn ngươi đến lãnh địa của ta làm việc. Jem lắc lắc nhẹ đầu. Cái gì? Ngươi muốn chiêu mộ ta sao? Cắt Lâu ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên cũng là có lý do. Hắn vốn sinh ra ở trung tâm vương quốc, từ nhỏ đều đi làm thuê, nhưng không hiểu sao chỉ làm được một thời gian ngắn liền sẽ không có ai thuê hắn nữa. Rõ ràng ở chung rất hòa thuận, nhưng đến cuối cùng đều bị đồng bạn xa lánh. Đúng vậy, ta không chỉ muốn chiêu mộ ngươi, mà cả bạn ngươi cũng có thể đến chỗ ta làm. Ta sẽ trả công xứng đáng, ngươi cho là ta ngu sao? Cắt Lô liếc mắt coi thường tại sao có lời ấy. Dêm ngạc nhiên hỏi Vương Đô đã ra thông cáo nói phải bắt đầu lùng bắt ma quỷ chi nữ trước khi mùa đông đến, quý tộc đều phải nộp đủ số lượng ma quỷ chi nữ cho Vương Đô sau đó đến thánh thành để giáo hội thẩm phán. Bạn ta nếu đến cùng chỗ ngươi, chẳng phải sẽ bị bắt sao? Dêm lúc này nghe đến thế thì không thể giữ được bình tĩnh. Lùng bắt năng lực giả, ngươi nói là thật sao? Dêm lập tức tóm lấy vai của Cắt Lô làm hắn sợ hết hồn. Ngươi đang giả vờ sao? Dêm lúc này đã không còn đùa cợt được nữa. Mấy lần hắn nghe đến giáo hội đều là bọn họ đang ra sức tập hợp những thứ có dính dáng đến tự nhiên chi lực. Bọn họ có thánh phạt quân, lại có thần hộ đùa chú có thể khắc chế ma quỷ trí nữ. Mọi người nhìn vào đều cảm giác như là thần thánh ban cho sức mạnh đối kháng với ác quỷ. Nhưng bọn họ biết do vốn không hề tồn tại ác quỷ nào cả. Rốt cuộc giáo hội tập hợp ma quỷ trí nữ để làm gì chứ? Nếu để tuyên dương sức mạnh của tôn giáo, muốn củng cố tín đồ, vốn không cần trực tiếp vận về thánh thành. Giáo đường của bọn họ nhiều như vậy, tùy tiện kéo đến rồi thiêu đi không được sao? Thánh phạt quân, thu gom năng lực giả. Dêm luôn cảm thấy mấy việc này chắc chắn có liên quan gì đó, nhưng từ đầu đến cuối lại không có manh mối gì. Chuyện này khiến hắn không sao yên tâm được. Dêm ngồi xuống suy nghĩ một chút, cả bàn đều trầm mặc bỏ qua mọi không khí ồn ào náo động xung quanh. Ngươi không cần lo. Vẫn câu nói đó, nếu ta muốn làm gì xấu với ngươi, ta đã sớm ra tay rồi. Bây giờ ngươi dẫn nàng ta cùng đi, theo chúng ta về Nam Tức lâu đài, vừa lúc mấy ngày nữa chúng ta họp xong sẽ khởi hành về lãnh địa. Cùng xa lĩnh nằm ngay lối vào của Vô Tận Xâm Lâm, đến lúc đó khởi hành sẽ tốt hơn, ta còn chưa đồng ý, ngươi không có quyền lựa chọn. Bây giờ như ngươi nói, Vương Đô ra lệnh cho quý tộc lùng bắt ma quỷ chi nữ, các ngươi ở lại nơi này chính là chỉ mang lại nguy hiểm cho bản thân các ngươi mà thôi, đánh cược vào ta ngược lại là cái chủ ý không tệ đâu. Dêm rất bá đạo nói. Cắt Lô lúc này đã không có khả năng từ chối, chạy là chạy không thoát, chỗ ở của mình cũng không phải quá bí mật, nếu chọc giận tên này, hắn là một tên hàng thật giá thật quý tộc, lúc đó tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Chi bằng cứ giả vờ thuận theo, sau đó sẽ liệu. Được, ta tin ngươi một lần. Cắt Lô quyết tâm thử, nhưng ta nói trước, nếu ngươi lừa ta, bọn ta thả chết cũng sẽ không làm trò tiêu khiển cho ngươi đâu, yên tâm, ta còn chưa có biến thái đến độ lấy dạy vào người sống làm thú vui. Dẫn đường đi, cả bốn người đứng dậy bước ra khỏi quán rượu. Trên đường đi mọi người không nói với nhau câu nào, ai cũng đang lo lắng bên kia đột nhiên giở trò gì. Ngươi chưa nói cho ta biết, vì sao lại muốn đi đến hầm mộ đó? Dêm Lơ đãng nói. Cắt Lô nhìn hắn, không muốn nói gì. Chúng ta bây giờ ít nhất cũng là đồng bạn hợp tác, nếu ngươi đem nguyên nhân nói với ta, chúng ta có thể tin tưởng nhau hơn không phải sao? Vậy ngài nói xem, ngài tại sao lại muốn tìm lăng mộ đó? Cắt Lô không trả lời mà hỏi ngược lại. Dêm vì tài bảo, vì danh tiếng. Đều không phải, có lẽ chỉ là vì tò mò mà thôi. Dù sao mạo hiểm cũng là mơ ước của mọi đàn ông. Dêm thoải mái sau đó nhìn về Cắt Lô không nói gì mà chờ hắn đưa ra câu trả lời của mình. Ta cũng vậy, ta cũng thích mạo hiểm. Cắt Lô qua loa lấy lệ cho xong. Ngươi nói dối như vậy chỉ sẽ làm mối quan hệ của chúng ta càng thêm nở bực không phải sao? Cắt Lô lúc này không biết làm sao, hắn không muốn nói thật, nhưng đối phương tựa hồ như đã có chút manh mối gì đó, giấu mãi cũng không phải là cách, mà đúng như hắn nói, làm vậy sẽ chỉ khiến hai bên ngập tràn không tín nhiệm lẫn nhau, ngày sau rất khó hợp tác. Thực ra chúng ta đang đi tìm cách giải lời nguyền cho bạn ta ổ. Chuyện là, Cắt Lô đang định nói thì bị Dêm đưa tay ra cản lại từ từ. Nếu ngôi nhà ngươi đang ở là ngôi nhà đằng kia thì khả năng chúng ta có chút rắc rối rồi đó. Dêm vừa nói, vừa nhìn về phía ngôi nhà đang tụ tập mười mấy người trước mặt tâm sự của tác giả. Ngày trước xem live viết sách của Thiên Tầm Thổ Đầu, thấy Lao viết 3.000 chữ trong một tiếng đồng hồ, tôi đã chê Lao viết chậm. Giờ tôi ngồi hơn 3 tiếng mới dặn được hơn 2.000 chữ. Thực đã hiểu vì sao người ta là đại thần. Cảm ơn các bạn đã đọc Địa Ngục Lĩnh Chủ. Chuyện sẽ được tạm dừng đến khi có chương kế tiếp. Cười mịn, chương 77, quý tộc tranh đoạt, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Chương 77, quý tộc tranh đoạt, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Trước mặt bọn họ không xa, mười mấy người đang vây lấy xung quanh cửa vào của một căn nhà. Bọn họ mặc trang phục đều là thống nhất, chính là quân đội của quý tộc. Ai nấy cũng lăm lăm thường giáo, giáp ra đứng thành hàng dẫn đầu là hai người. Một tên trông như con chuột cống vậy, mặt quét móng nô, hai chiếc răng cửa dài tràn cả ra ngoài, hình dung rất xấu xí. Còn người kia đoán chắc là quý tộc, cả người quần áo loẹ loẹt sặc sỡ, cân nặng dễ phải lên đến hơn 100 cân. Hai người đứng cạnh nhau, tạo thành đối lập có thể nói là rất rõ ràng. Cắt Lô nhìn thấy tên mặt chuột kia thì kinh hoàng đội vàng chạy về phía nhà mình. Phía sau đi sát theo đó còn có mấy người của Dêm Dạo, người đến đây làm gì? Cắt Lô quát hỏi. Dạo nhìn thấy Cắt Lô trở về thì có chút chột dạ, nhưng hắn nhớ đến người đi cùng hắn là ai thì đã không còn một chút lúng túng nào mà là đầy mặt vẻ cáo mượn oai hùng. Ta đến đây làm gì sao? Ta được đại nhân Ô Bằng ra lệnh, đến đây tìm bạn gái ngươi theo lệnh của ngài ấy. Đây là sứ giả đại nhân Dạo vênh váo đưa tay giới thiệu người bên cạnh. Cái kia tuyệt sắc mỹ nhân ngươi nói đang ở trong nhà này sao? Tên sứ giả nghi ngờ nhìn về phía Dạo. Hắn không tin lắm, người đẹp có thể ở lại khu ổ chuột này sao? Dạ đúng, nàng đang ở tại đây, ta thường thấy hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại, nhốt nàng ở trong nhà. Ô Bằng đại nhân lần này hành động chính là cứu vớt cuộc đời một mỹ nhân đấy ạ. Dạo cười hề hề, rất là định hót nói. Ta không biết Ô Bằng nào cả, lạn sở cũng không gặp người lạ, xin mời các ngươi về cho. Cắt Lô bực tức nói. Chuyện này không phải ngươi có thể quyết định, người đâu? Mở cửa, tên to béo vô cùng kiêu ngạo hất hàm ra lệnh cho đám lính phía sau. Nhận được cấp trên mệnh lệnh, đám lính đồng loạt tiến lên. Ba tên tiến lên muốn lục soát người Cắt Lô tìm chìa khóa nhà. Cát Lô liên tục lùi lại phía sau tưởng là sẽ bỏ chạy thì bất ngờ hắn chộp lấy cây gậy gỗ bên cạnh đánh mạnh vào một trong ba tên đang tiến lên. Tên này có chút bất ngờ nhưng cũng đã là tay lão luyện, không phải nông dân sung bừa làm binh lính. Hắn chỉ hơi nghiêng người đã né được cây gậy gỗ của Cát Lô. Cát Lô tuy ra tay thất bại nhưng không lui bước hét lên một tiếng ta liều mạng với các ngươi. Một tiếng vừa dứt, hắn không sợ chết lao lên. Mấy tên vệ binh thấy vậy như là nhìn được chuyện cười, khúc khá khúc khích chế nhạo hắn không biết lượng sức. Quả không ngoài dự đoán, cây gậy trong tay Cát Lô vung vậy nhìn thì rất lợi hại nhưng một con lông của kẻ trước mặt cũng vụt không trúng, ngược lại bị tên kia dễ dàng bắt lấy vũ khí hắn chỉ hơi xoay cổ tay liền đã đoạt đi thanh gậy gỗ kia. Phải nói đã huấn luyện qua chính là so với loạn cào cào đánh đấm mạnh hơn rất nhiều. Tên binh lính kia chỉ vừa ra tay đã chế phục được Cát Lô, đề nghiến hắn xuống đất một trận đấm đá túi bụi rèm đứng bên ngoài nhíu mày nhìn. Bị đánh đến mức này e rằng thật sự không phải đóng kịch. Nếu mình còn không cứu hắn, e rằng sẽ ra chuyện mất. Tên Cát Lô này có khả năng do thám cùng phán đoán rất mạnh, mình còn đang thiếu người như vậy, tuyệt đối không thể để hắn có việc gì được. Lúc này, Diêm tiến lại quát lên dừng tay đám người dạo theo tiếng quát nhìn lại, thấy ba cái người đang đứng cách đó không xa, hai người đứng sau cao lớn vạm vỡ khác thường, đặc biệt cái tên to con kia phải cao đến 2 mét. Còn người đứng đầu thì nhỏ con hơn nhưng ăn mặc đồ vật quý giá. Nhưng bọn họ thân là ô bằng tức sĩ thủ hạ, ở lâu đài mùa đông này đỉnh tháp quyền lực, mặc kệ ngươi là ai đều không đủ gây sợ ngươi lại là ai, chuyện của chúng ta không đến lượt ngươi xế bảo, khôn hồn thì mau cút đi tên sứ giả kia không coi Diêm ra gì. Phản phất như đang đuổi đi một con rồi vậy. Tên lính đang đánh Cát Lô nghe thấy lời ấy thì tiếp tục động tác đang ngừng lại. Một quyền định giáng xuống thì bàn tay đã bị ai đó bắt lại. Đại nhân nhà ta bảo ngươi dừng tay, hai ngươi đi sao? Đạn tờ lúc này không chút biểu tình nói tên kia thấy tay mình bị nắm chặt, còn định rằng ra rồi cho tên không biết trời cao đất dày này một bài học thì thấy cánh tay như bị kìm sắt kẹp lại, dù hắn dùng hết toàn bộ sức lực cũng không mảy may động đậy gì cả. Ngươi tên chó hoang này, mau thả ta ra. Dêm đứng đó thầm than không ổn. Đạn tờ từ ngày bị thương đến nay tâm trạng không tốt, suốt cả ngày cứ lầm lầm lì lì. Không luyện kiếm thì cũng là rèn luyện tự nhiên chi lực, đám thuộc hạ nhìn đến hắn cũng sợ mất mật, dù là đang ra ngoài cũng không nơi tập luyện. Trước đó hắn sáng tạo ra chiêu thức kia nếu so với chiêu số của Lucas thực sự là ánh đến so với mặt trời. Vốn còn nghĩ dùng kỹ thuật đánh bại đối phương, bây giờ xem ra bản thân mình đã bị bỏ đến khá xa, liền cả ngày sầu tư phiền não. Dêm còn nghĩ khi trở về phải nói với Ashley để hai người lên rừng xuống biển gì đó thả lỏng một chút. Vừa hay lãnh địa không thiếu những nơi này. Đạn gờ nghe được lời tên lính nói, một cỗ lửa giận vô danh từ trong đầu truyền đến. Hắn giận quá lại cười, nụ cười như tử thần trong địa ngục bước ra. Đạn tờ lật tay một nhát, bàn tay vốn đang giữ chặt cổ tay của tên lính nọ nhanh như chớp nắm lấy cổ của hắn nhấc bổng lên. Tên kia không ngờ sức lực của người trước mặt lại lớn đến như vậy, một mặt kinh hoàng nhìn đối phương, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cứng như thép ngội đang bóp của mình. Đôi chân không tự chủ được đạp đạp loạn xạ trong không khí. Hắn lúc này đã như con rắn nước bị người ta nắm lấy gáy, muốn thoát cũng thoát không được. Dêm không muốn gây ra án mạng trên đất của kẻ khác, liền tiến lên vô vô vào vai của đạn tờ để hắn thả người. Tên kia được thả ra thì ngồi phịch luôn xuống đất thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí mang theo mùi ẩm mốc nồng nồng vào trong phổi. Lúc này Cát Lô bị đánh cho bầm dập đến hôn mê đang được Lucas chăm sóc. Tên này không biết từ đâu học được chiêu dùng tự nhiên chi lực chữa bệnh, giờ càng ngày càng thuần thục. Cát Lô chỉ mấy phút đã từ từ tỉnh lại, dù mặt mũi sung tấy nhưng chí ít còn chưa có chỗ nào bị gãy xương. Dêm nhìn tình hình của Cát Lô rồi hướng về phía mấy tên lính kia, ta là công tước Dêm Napoli, cận thần của hoàng đế vương triều Dạ Đi Ạ Hàm Đệ Tam. Các ngươi là thuộc hạ của ai, sao dám trái lệnh của ta? Ngươi nói ngươi là công tước thì là công tước thật hay sao? Ta chưa từng nghe đến. Hôm nay ta nhận mệnh của Ô Bằng Tức Sĩ, đến tìm cô gái trong nhà kia, ngươi khôn hồn thì mau tránh ra. Nếu không dù ngươi có là ai, cũng không gánh nổi lửa giận của Ô Bằng Tức Sĩ đâu. Dêm nghe đến thì nhếch mép. Hắn tuy hiện nay nghèo chút, nhưng cũng vẫn đường đường công tước, dù cho đối phương có giống như cọ lìn, là một đứa con riêng của công tước nào đó, hắn cũng chẳng sợ. Chứ đừng nói sẽ có nhiều công tước đưa con riêng đi ra ngoài làm tức sĩ như vậy sao? Vậy sao? Ta ngược lại muốn xem, lửa giận của tên tức sĩ nhà ngươi có thể làm gì được ta đây. Dêm mang theo Lucas đang dịu Cát Lô tiến về phía ngôi nhà, trong ánh mắt nguy hiểm của tên sứ giả vượt qua đám lính đi đến trước cửa nhà. Dêm ra hiệu cho Cát Lô mở cửa, còn mình thì lấy chân vẽ ra một đường kẻ dài trên mặt đất. Sau đó hắn vỗ vỗ vào vai của đạn tờ, ngươi lấy cái vạch này làm mốc, bất cứ ai không có lệnh của ta mà đi qua cái vạch này thì ngươi thay mặt buồn công tức dạy cho hắn một bài học. Chân trái bước qua thì ngươi chặt chân trái, chân phải bước qua thì ngươi chém chân phải. Một người bước qua thì ngươi chém một người, 10 người bước qua thì chém cả 10 cho ta. Nếu ngươi mới chỉ chém có 9 thôi thì cũng đừng bay về nữa. Dêm cố tình nói to lên cho cả đám cùng nghe thấy để ta muốn xem, một tên tức sĩ nho nhỏ, có thể đổ lửa giận lên đầu ta hay không. Sau đó hàm cho Lucas ngươi, để dịu lại cho hắn. Lucas nghe xong, nhanh chóng gỡ xuống một thanh dịu lớn vẫn luôn đeo ở trên lưng, nhẹ nhàng đưa cho đạn tờ. Đạn tờ thuận tay tiếp nhận. Dịu dễ có đến 100 cân, đạn tờ cầm còn có chút đầm tay mà Lucas cầm lại phi như bay, đủ thấy hắn khủng bố đến mức nào thần biết rõ, tên nào bước qua việc này, thần sẽ cho hắn biết thân phận của mình. Đạn tờ vừa nói, dịu vừa gõ mạnh xuống đất làm mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Lớp đất lẫn đá dưới chân đám người lúc này đã sụt ra một cái hố nhỏ. Đám người của tức sĩ Ổ Bằng kinh hoàng nhìn mấy kẻ trước mặt. Đám quái thai này từ đâu ra vậy, hung hãn như thế. Hở chút là muốn cắt tay chặt chân người ta. Không có chút phẩm hạnh của quý tộc nào sao. Tên sứ giả lúc này lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tên kia nhìn là biết không dễ cho vào, vốn còn muốn dọa chạy đám ngoại lai quý tộc này, không ngờ bọn hắn trực tiếp lựa chọn bạo lực như vậy. Bây giờ thì hay rồi, tên của chủ nhân cũng nói ra, lời độc ác cũng tuân ra không ít. Giờ nếu đánh thì chưa chắc đánh lại đối phương, mà quay người đi thì danh tiếng chủ nhân xem như mất hết hử, các ngươi đợi đó, ta sẽ về báo với tước sĩ đại nhân. Lúc này rào ở một bên không hổ là chuột thành tinh, chỉ liếc mắt đã nhận ra tên bên cạnh mình đã sinh lòng phải ý. Liên thuận miệng vung một câu hung ác xem như dắt thang leo xuống, ngươi nói ngươi là quý tộc, vậy chuẩn bị ngày mai hội họp bị tố cáo đi. Đúng đúng, đại nhân chúng ta phẩm đức cao thượng chứ không như đám man dợ biên giới các ngươi. Nhất định sẽ tố cáo ngươi trước hội quý tộc, đem các ngươi loại bỏ ra khỏi hội họp tên sứ giả béo ú như tóm được phao khi sắp chết đuối, ném lại một câu rồi dẫn người chạy mất dạng. Chương 78, lời nguyền chân tướng, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 78, lời nguyền chân tướng, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Dêm không thèm nhìn đám người kia như đàn chó cụp đuôi bỏ chạy mà quay người theo cắt lô vào trong phòng. Căn phòng đã cũ đến như sắp sập xuống, có lẽ chỉ tốt hơn phòng ở cùng xa lĩnh ngày hơn mới đến chút xíu mà thôi. Bên trong thì ngổn ngang toàn là đồ đạc cốc bát ném loạn khắp nơi như vừa có trộm. Cắt lô lúc này lấy từ trong người ra một thanh chìa khóa khác, tiến về căn phòng duy nhất trong nhà, hắn nhẹ nhàng tra ổ khóa lên cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một cô gái đang nằm trên giường bất động Lạn Sở. Cắt lô gọi ngươi đã về rồi sao? Lạn Sở thức giấc, rùi rùi đôi mắt còn hơi ngái ngủ của mình quan tâm hỏi ngươi đây là làm sao? Nàng sờ lên gương mặt đờ đẫn đầy những vết thương của hắn, chỗ nào cũng xanh tím một mảng lớn. Cắt lô đưa tay ra giữ lấy tay của Lạn Sở, yêu chiều nói ta không sao, xô sát một chút thôi, không đáng kể gì. Nói rồi hắn dẫn Lạn Sở ra bên ngoài, đây là ta đã nói với ngươi, ngươi sẽ đi cùng chúng ta tìm kiếm nơi kia, công tước Jem Napoli công. Công tước? Lạn Sở nghe đến Jem là quý tộc thì liền hoảng sợ mà lùi ra sau một bước. Nàng biết đến quá nhiều người giống như nàng đã bị quý tộc đem đi treo cổ rồi, bây giờ trước mặt nàng còn là một vị công tước. Đừng sợ, ngài ấy biết chuyện rồi, cũng sẽ không làm hại ngươi. Cắt lô trấn an, vừa nãy Jem cứu hắn cũng làm hắn đối với vị công tước này có hảo cảm không ít. Công tước đại nhân, đây là bạn lữ của ta Lạn Sở, chào cô. Jem rất lịch thiệp làm động tác chào, ta nghe nói cô bị một lời nguyền nên mới cố ý đến xem. Lạn Sở nhìn Cắt lô ái ngại, chuyện của nàng không ngờ lại có người khác biết. Từ khi thức tỉnh ma quỷ chi nữ, nàng không được có bất kỳ cái gì năng lực đặc biệt, ngược lại thỉnh thoảng sẽ hành động như động vật, dùng theo bản năng đi làm hết thảy mọi thứ. Có khi là vừa chạy vừa hí giải, có khi lại như ma thú cắn xé người khác, có khi lại như chim học đập cánh, tuy cuối cùng chưa gây gian nguy hiểm, nhưng gần đây càng ngày càng thường xuyên, cơ thể cũng càng ngày càng yếu, đau đớn ngày càng tăng, vậy nên bản thân hai người mới đem chuyện này xem như là một loại mê rùa. Đem toàn bộ tiền nhân hậu quả nói với Jem, Lạn Sở có chút sợ hãi mà nhìn vào vị công tước trẻ tuổi. Jem cũng không khỏi suy nghĩ lời nguyền gì đó, hắn cũng không hề tin tưởng. Thế giới này rốt cuộc là có phép thuật hay không, đến bây giờ cũng còn cần khảo cứu. Hắn cho rằng Lạn Sở bị hết thể những điều này đều là do tự nhiên chi lực tác động vào mà hình thành. Năng lực của nàng cũng không hề bị nàng phát hiện ra. Chuyện này quá mức vô lý, phải biết đạt và Ashley hai người chỉ cần là vừa mới thức tỉnh năng lực, liền có thể tự do điều chỉnh tự nhiên chi lực phát ra sức mạnh của bản thân, không hề có chút xa lạ hay bất ổn nào. Lạn Sở bị như vậy, thật sự không có chút lý nào. Lucas, ngươi thử kiểm tra một chút đi. Jem hất tay để Lucas tiến lên. Lucas bây giờ là người duy nhất có thể hiểu được cách vận hành của tự nhiên chi lực. Người điều khiển sinh mệnh Ashley không ở đây, đành phải để Lucas xem xét trước xem sao mới được. Lạn Sở thấy một tên nam nhân khổng lồ tiến về phía mình thì có chút sợ hãi, tay nàng không tự chủ được mà bấu càng chặt hơn nữa vào cánh tay của Cát Lô. Cát Lô cũng có chút căng thẳng, hắn cố trấn tĩnh vỗ nhẹ vào tay của Lạn Sở ra hiệu để nàng tin chính mình. Lucas đến bên đôi bạn trẻ thì cười một nụ cười hắn tự cho là vô cùng thân thiện, nhưng hai người nhìn vào thì lòng căng thẳng càng dữ hơn. Trước cô nương không cần lo, ta sẽ không làm hại cô đâu. Bây giờ cứ thả lỏng, để ta kiểm tra chút thôi. Cát Lô cùng Lạn Sở tuổi tác cũng mới chỉ 16, so với hai người Jem và Lucas nhỏ hơn nhiều. Bọn hắn dù va chạm xã hội từ sớm nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thuận theo tự nhiên mà thôi. Lucas đặt tay đến trước trán của Lạn Sở, hắn truyền vào trong đầu nàng một luồng tự nhiên chi lực muốn thăm dò xem rốt cuộc nàng bị làm sao. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra, tự nhiên chi lực mình truyền vào bao nhiêu cũng không đủ, không cách nào tràn ra cả cơ thể Lạn Sở để quan sát. Trong trán nàng như có một cái hố không đáy hút thấy tự nhiên chi lực của hắn vậy. Được, ngươi đã muốn hút, vậy ta xem ai mạnh ai yếu. Lucas bướng bỉnh nghĩ hắn càng truyền càng hăng, không chút kiêng nể gì mà truyền tự nhiên chi lực vào đầu của Lạn Sở. Lượng tự nhiên chi lực này, nếu truyền cho một tên chiến sĩ nhập môn cũng có thể đem đối phương cho căng đến phát nổ. Thế mà Lạn Sở lại hấp thu như không có việc gì xảy ra. Nhưng không ngoài dự đoán của Lucas, hắn tăng cường dùng tự nhiên chi lực thêm chút nữa, cái hố kia có vẻ đã được lấp đầy rồi. Hắn kiểm tra một vòng, trái lại không hề cảm thấy có chút vấn đề nào cả. Tự nhiên chi lực đi theo mạch máu toàn thân du tẩu, Lucas thấy 10 phần thông thuận, không hề có chút tắc nghẽ hay khó chịu nào. Hắn vừa định thu hồi tự nhiên chi lực thì đột nhiên một lần nữa hố đen kia lại xuất hiện, đem liên kết khắp toàn thân Lạn Sở của hắn dần dần cắt đứt. Lucas không nhấc tay lên mà di khỏi đầu của Lạn Sở xuống đến cánh tay, lúc này tự nhiên chi lực lại không hề gặp cản trở gì tuần hoàn một lần nữa. Nhưng lần này hắn phát hiện, tự nhiên chi lực như bị phân tách vậy, không hề đi qua đầu của Lạn Sở. Cả người đều có thể kiểm tra, chỉ riêng đầu là tối om. Cảnh tượng như vậy làm hắn không hiểu ra sao. Đại nhân, đúng là có chút vấn đề. Lucas dừng truyền lực, quay về chỗ của Jem nói nhỏ. Hắn đem tình hình thực tế vừa nãy nói ra, Jem nghe xong cũng hoàn toàn mù tịt. Bây giờ hắn không dám hỏi hệ thống, sợ rằng cái tên ham tiền kia lại nhân cơ hội vơ vét toàn bộ điểm dân tâm của mình giống như chuyện của Fleur. Cô cảm thấy sao rồi? Jem quay về phía Lạn Sở hỏi. Đã đỡ hơn nhiều, cảm giác không còn đau như trước nữa. Đa tạ vị đại nhân này. Lạn Sở tinh tế cảm nhận thân thể của mình, sau đó kinh ngạc mà phát hiện bản thân đã không còn thấy khó chịu chút nào nữa, đầu óc cũng càng thêm minh mẫn tỉnh táo thì không khỏi mừng rỡ mà cảm ơn Lucas rối rít. "Có thể cho ta xem ấn ký của cô một chút được không?" Gem đưa tay về phía Lạn Sở nói. Lạn Sở ban đầu cũng còn có chút ái ngại, thứ ma quỷ dấu ấn này nàng chưa bao giờ cho người khác xem qua, kể cả Cắt Lô cũng mới chỉ nhìn qua đôi lần. Bây giờ lại phải để cho một người vừa mới gặp mặt như Gem quan sát. Nàng ít nhiều cũng có chút ngại ngùng, ánh mắt nhìn trực diện của Gem cuối cùng cũng khiến Lạn Sở không thể từ chối được, nàng hướng ánh mắt nhìn về phía Cắt Lô dò hỏi. Thấy hắn nhẹ gật đầu, nàng mới từ từ vén vai áo ra. Dấu ấn năng lực ra xuất hiện ngẫu nhiên không theo quy tắc nào. Hai người Ad và Ashley đều là ở trên cánh tay đơn thuần chỉ là trùng hợp. Còn Lạn Sở xuất hiện trên ngực trái cũng không có gì là lạ cả. Gem cố để mình trông không quá dâm tà, cố gắng quan sát thật nhanh. Lạn Sở có dấu ấn như đôi thai, không biết là của loài thú nào, bên cạnh còn có nửa cái hình tia sét. Tình huống quái lạ như vậy hắn cũng là mới gặp lần đầu tiên mà thôi. Được rồi, cô kéo áo lên đi, Gem phất phất tay, chuyện này chỉ có thể đợi đến về lãnh địa, cùng bà rồng và Ad Lý thương nghị mới có thể đạt được kết quả. Hắn nhìn quanh căn nhà này một vòng, sau đó liền cất tiếng nói, được rồi, ở lãnh địa của ta còn có một số người, có lẽ có thể chữa trị được tật bệnh của cô. Bây giờ hai người mau chóng thu dọn hành lý, chúng ta lập tức đi khỏi chỗ này. Tại sao chứ? Cắt Lô kêu lên, Lạn Sở cũng đầy vẻ mặt không buông tha. Hai người bọn họ nương tựa vào nhau ở nơi này cũng đã có mấy năm. Trước đây, Cắt Lô là một tên lang thang, mang tiếng là thương nhân, thực ra chỉ là tên móc túi vật mà thôi. Sau đó một lần móc túi bị người ta bắt được, đánh cho thừa sống thiếu chết, chính là nàng đã cứu hắn. Từ đó nơi này liền thành tổ ấm của hai người. Tên ổ bảng kia đã có ý muốn với cô rồi, bây giờ ta còn có thể ra mặt đuổi thuộc hạ của hắn đi. Nhưng mấy ngày nay ta cũng sẽ phải đi họp, không thể lúc nào cũng ở đây được, bây giờ dọn nhà, sau đó theo ta về lãnh địa mới là cách tốt nhất. Gem nói cái này cũng không phải hắn lấy cớ. Tên kia vừa nhìn đã biết không phải loại người sẽ án vận, bây giờ bị đuổi đi, nhất định hắn sẽ muốn quay lại báo thủ. Đến lúc đó hai người này căn bản chỉ là cá nằm trên đất, muốn lên trời không được, muốn xuống đất chẳng xong. Cắt Lâu nghe được tên ổ bảng kia rất có thể sẽ quay lại, vết thương trên mặt ẩn ẩn có chút đau đớn. Hắn tự nhận mình lúc này hoàn toàn không thể nào bảo vệ được cho Lạn Sở. Cứ như vậy nếu Gem đi mất khác nào dê vào miệng hổ. Được, chúng ta đi. Cắt Lô quyết định rất dứt khoát, hai người quyết định về sau, liền nhanh chóng chuẩn bị mang theo toàn bộ đồ đạc dọn đi theo Gem. Chủ tớ ba người cũng không hề nhàn rồi, nhanh chóng giúp đỡ hai người thu dọn tư trang. Lucas lúc này như phá dỡ chuyên nghiệp, gần như cái gì cũng có thể để hắn kiếm đi. Hai người vốn không có bao nhiêu đồ đạc, rất nhanh đã thu dọn xong. Liền không có chút chần chừ, đi theo Gem rời đi tổ ấm của riêng bọn họ đi chưa được bao xa, đột nhiên Gem nghe thấy âm thanh của hệ thống. Lần kiếp sợ thứ 3 đã hoàn thành. Chương 79, tài ăn nói của Hẹo, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 79, tài ăn nói của Hẹo, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Lúc này, chính ở lâu đài của Cọ Lìn, tiệc quý tộc đang được diễn ra. Mấy chục tên quý tộc tụ hội lại một chỗ không khỏi quá sức náo nhiệt. Bọn họ cho chuyện từ việc lãnh địa của mình đến chuyện ăn chơi chắc táng. Không có gì mà không kể ra họ Hẹo tức sĩ, Napoli công tức đâu rồi? Sao hôm nay lại không thấy đến vậy? Đồn phản lúc này vừa cầm cốc rượu, uống vào một đợt nhăn mày quay sang hỏi đúng vậy, công tước sao lại không có tới, ta còn đang mong được uống rượu trái cây của ngài ấy nữa đây. Bạt bạ cũng không chịu kém cạnh, nói to như sợ mọi người không nghe thấy, vậy ta từ ngày uống được rượu của công tước đại nhân rồi, bây giờ uống cái gì cũng không thấy bờ miệng, đều thấy thiếu thiếu chút gì đó. Đám người đi cùng đoàn với họ Hẹo và Gem đến đây cũng đều nhao nhao hỏi xem tại sao Gem không đến, có phải có chuyện gì không. Từ sớm Gem đã tiên liệu được việc này, đã sớm bảo họ Hẹo mang theo một bình rượu trái cây đến tiệc, vừa để lôi kéo quan hệ, cũng vừa để làm mồi câu. Thật xin lỗi các vị quá, công tước đi đường vất vả, hôm nay ra ngoài lại nhiễm lạnh, bây giờ đã nghỉ ngơi rồi. Mọi người nghe vậy đều ồ lên một tiếng, lâu đài mùa đông khí hậu đúng là có chút khác biệt với nơi khác, ai đến lần đầu rất dễ bị cảm mạo gì đó. Nhưng chư vị cũng không cần tiếc nuối. Công tước biết các vị chắc chắn còn muốn uống rượu, đặc biệt phó thác cho ta mang một bình đến để mời mọi người. Họ Hẹo vừa nói dứt miệng, ai nấy xung quanh cũng hoan hô vang dội, thu hút ánh nhìn của mọi người trong sảnh tiệc về phía này. Các vị, có chuyện gì vậy? Đúng một giọng nói lạ vang lên. Người đến là một người dáng người tầm thước, hắn có mái tóc đỏ của người phương Bắc, sống mũi cao, giọng nói ồm ồm không phải của người Tây cảnh. Trên ngực hắn đeo ra huy hình một con tàu biển mà nhất thời mọi không nhận ra là của gia tộc nào. Đại sứ Zna, mọi người xung quanh ồ lên, giọng có chút bất ngờ lẫn với hoảng sợ, mọi cuối cùng cũng đã nhớ ra, huy hiệu hình con tàu biển không phải của nhà Cạn Vân thì còn là của ai nữa. Hắn cũng bị bất ngờ đến có chút ngớ người ra. Vị tước sĩ này, không biết ta có thể biết các ngươi đang nói chuyện gì không? Zna lặp lại, ngọ eo lúc này mới tỉnh hồn, hắn nhớ đến những lời Gem nói với mình lúc chiều, mục đích của mình hôm nay chính là câu được con cắc của nhà Cạn Vân này. Bây giờ người đã ở trước mặt, tiếp theo phải dựa vào mình rồi. Đại sứ Zna, chúng ta đang bàn bạc về công tước Napoli ấy mà. Ngài ấy hôm nay ngài ấy có chút không khỏe, nên đã đem một loại đặc sản của Cổng Sa Lĩnh ra để tạ lỗi với mọi người. Họ ăn nói rất là lưu loát Cổng Sa Lĩnh. Dạ có chút ấn tượng. Chỗ này trước nay đều nổi danh xui xẻo, đều là ma quỷ chi nữ người nhà tụ tập lại, thường xuyên bị ma thú tấn công. Có thể có đặc sản gì chứ? Các quý tộc từ nơi khác cũng có chung suy nghĩ như vậy, đều vô thức tránh ngỏ xa xa một chút, sợ đến gần sẽ lẫn vào bận rủi. Ngược lại với bọn họ, đám người đột phản, bạt bạ đã sớm đói khát khó nhịn, nhìn chằm chằm vào hũ rượu lớn mà họ đeo mang lên quý vị. Xin lỗi ta tới muộn lúc này, một giọng nói vô cùng kiêu ngạo từ ngoài cửa nói vào. Hắn chính là chủ của bữa tiệc này, nam tước Cọ Lìn. Bản thân việc quý tộc đến muộn là một chuyện khá mất mặt, nhưng Cọ Lìn không hề tỏ ra xấu hổ chút nào, ngược lại còn rất vênh váo như tự hào vì để bọn hắn đợi vậy. Hắn nhìn thấy đám người đang tụ tập lại chỗ của họ thì đi thẳng đến chỗ đó. Các vị đây là đang bàn về chuyện gì vậy? Có liền hướng về phía đại sứ Zna hỏi. À, các vị đây đang nói về đặc sản của cùng xa lĩnh mà tước sĩ họ Eo đem đến. Zna nói không phải của ta, là của công tước Napoli. Hôm nay ngài ấy có chút không khỏe, nên nhờ ta mang đến mời các vị ở đây. Họ Eo nhanh chóng sửa lại công tước Napoli cẩn thận quá rồi, cái chỗ kia ta đi qua rồi, đặc sản thì có thể có gì chứ? Chỗ ta có rượu gỗ sồi rất thơm ngon, đảm bảo các vị ăn no uống sướng. Có liền rất kiêu ngạo, không hề nể nang ai cả mà rêu cợt một câu. Mấy người chưa thử qua rượu trái cây đều vì lấy lòng có liền mà khen lấy khen để, còn đám người đồn phạm chỉ khịt mũi coi thường. Đúng là loại công tử bột chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Đại sứ Zna mời sang bên này, ta có chút chuyện muốn cùng ngài bàn bạc. Có liền thu hồi vẻ kiêu ngạo, rất là thành khẩn đưa tay mời ngài. Đại sứ Zna cũng không có quá nhiều hứng thú với thứ đặc sản của một vùng đất cằn cỗi như vậy, xoay người định đi. Họ Eo cũng không hề lên tiếng ngăn cản mà chỉ bảo người hầu mang đến cốc để hắn rót rượu. Mọi người xung quanh lúc này cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với một đám khách quý tộc đang nhìn chằm chằm vào cái bình kia rất lấy làm lạ. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng được uống rượu ngon bao giờ ư? Đối với thứ đặc sản quê mùa cũng có hứng thú lớn tới vậy, nhưng khi nắp bình được mở ra, đám người đã biết mình triệt để sai lầm rồi. Mùi hương thanh mát của quýt hòa cùng với mùi ngọt nhẹ theo nắp bình mở ra cũng bung tỏa khắp phòng lớn. Ai chỉ mới ngửi qua đã thấy thơm ngon vô cùng. Ý mùi gì thơm vậy, thơm quá, hình như chính là đặc sản của cùng xa lĩnh. Đám quý tộc lúc này nhao nhao nói với nhau, ánh mắt thì đều nhìn về phía cái bình trong tay mèo, cũng là nguồn gốc của mùi thơm ấy. Họ Eo tức sĩ, đó là gì vậy? Một tên nam tức hỏi. Đây là công tước Napoli chế ra đặc sản rượu trái cây của cùng xa lĩnh. Họ cất cao giọng, cố ý đem mấy điều này nói lớn lên cho mọi người đều rõ ràng. Chúng ta có thể thử được không? Một vị quý tộc dè dặt hỏi. Ngài nói đùa, công tước nói vốn muốn đến cùng làm quen với các vị, nhưng bản thân có chút mệt mỏi, sợ đến thì thất lễ nên mới gửi chiếc hũ rượu này đến làm lễ gặp mặt với các vị, đặc biệt dặn ta nói với chư vị lời xin lỗi, mong có ngày sẽ được cùng chư vị ở đây nâng cốc chung vui. Họ khẩu tài đặc biệt tốt, hắn nói một lúc mấy vị quý tộc đều như được tắm gió xuân vậy, ai nấy cũng đối với vị công tước mới tới kia khen ngợi cùng đề cao. Họ thấy nói xuông như vậy là đã đủ rồi, bây giờ chính là lúc cần bày ra cho bọn họ thấy chỗ đặc sắc thật sự. Hắn liền đích thân múc rượu, cẩn thận đem rót vào từng cốc nhỏ cho chư vị đang đứng chờ. Hương rượu thoang thoảng mùi chua ngọt làm nước bọt của bọn hắn bất giác cứa ra. Nhìn thứ nước màu sắc đẹp đẽ trong tay, ai nấy cũng đều không kịp chờ đợi, muốn dùng thử. Nhưng ai nấy cũng ngại lễ nghi, đành phải chờ người chủ rượu chia xong mới có thể từ từ nhấm nháp được. Họ Eo biết rõ bọn họ đang muốn gì, nhưng hắn không gấp không đội, vẫn cứ từ từ rót đầy đủ các chén. Khi ai nấy cũng có rượu rồi, hắn mới cầm cốc nâng nhẹ lên, hô vang vì vinh quang quý tộc. Mọi người đang định hô theo thì bỗng có một âm thanh vang lên. Không biết vị tước sĩ này có thể cho ta thử một ly không? Mọi người kinh ngạc quay lại, người nói chính là đại sứ Na. Hắn vốn đã xoay người đi với Cọ Lìn, nhưng vì ngửi được mùi thơm của rượu mới quay lại, theo sau hắn còn có mặt mũi không lấy gì làm vui vẻ lắm. Cọ Lìn nam tức đại sứ nói đùa, xin mời ngài. Họ Eo nói rồi nhanh chóng múc rượu cho Na. Sau đó còn cố tình trêu tức, ra vẻ vô tội hỏi sang Cọ Lìn, ngài nam tức chưa đi, xin cũng chịu khó thử một chút thổ sản cùng các vị quý tộc. Nói rồi hắn cũng múc một chén khác đưa cho Cọ Lìn. Cọ Lìn có chút tức giận, Họ Eo làm vậy càng giống như đang đánh vào trên mặt của hắn. Trước đó hắn vừa mới nói thứ này không có gì đáng uống, rượu của hắn ngon lành ra sao? Ngẩng đầu lại, đại sứ Na lại muốn uống thứ này. Nhưng hắn không thể từ chối chính là chối bỏ thịnh tình của một vị quý tộc, sau lưng hắn còn có tên công tước kia nữa. Có Lin lúc này chỉ có thể giả vờ cười cười cảm ơn rồi nhận lấy ly rượu. Vì vinh quang quý tộc chúng ta, Họ Eo lần nữa hô to, vì vinh quang quý tộc. Mọi người cũng đồng thanh đáp lại nói rồi đồng loạt uống cạn ly rượu. Rượu chỉ vừa đến miệng, ai nấy cũng đã mắt trợn trừng trừng, không làm sao kiềm chế được mà tiếp tục đổ rượu vào miệng ngon. Thật sự là quá ngon, đây là từ duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra được. Không ai sẽ còn cảm thấy chỗ hoang vắng kia không thể sản xuất ra được thứ gì tốt được nữa. Đùa sao? Nếu thứ này còn không phải thứ tốt, như vậy bọn họ trước đây uống không phải là rượu mà chính là nước đáy ngựa. Đại sứ Zna cũng một hơi uống cạn ly rượu, hắn vô cùng bất ngờ với hương vị của thứ này. Khác đối với đám nam tước, tước sĩ đang hận không thể liếm sạch ly rượu kia, hắn cảm thấy nếu mình có thể tìm đến ít nhất là con đường buôn bán thứ này, gia tộc chắc chắn sẽ không chỉ trọng thưởng đơn giản như vậy. Tước sĩ Hoèo, không biết có thể mượn một chỗ nói chuyện hay không. Zna bỏ qua vẫn còn đang đắm chìm trong hơi rượu chưa tỉnh, Cọ Lìn tiến về phía Hoèo nói. Hoèo lúc này nở một nụ cười rất tươi. Cá đã cắn câu rồi. Chương 80, họp mặt, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Chương 80, họp mặt, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Hắn nói vậy thật sao? Jem vừa mang theo hai người cắt lô và lạn sở trở về liền đến hỏi chuyện Hoèo. Hắn rất tò mò là làm sao họ có thể thay mặt mình khiến cho đám quý tộc Tây Cảnh kinh sợ đến vậy. Nghe được đầu đuôi, hắn không thể không cảm thán, đúng là khả năng ăn nói của Hoèo đã giúp mình hóa ra lúc đó. Zna muốn tìm Hoèo để hỏi về chuyện có thể cho hắn dẫn mối làm ăn rượu trái cây được hay không. Hoèo biểu thị mình chỉ là người đi tặng lễ, không có khả năng thay mặt Jem làm ra quyết định. Muốn thế nào Zna cũng phải bàn bạc với Jem mới được. Sau đó hắn còn ca ngợi Jem là một tên thiên tài toàn năng, cái gì cũng có thể chế tạo ra được, trong lời nói vô tình để lộ ra Jem đang nghiên cứu chế tạo ra nước hoa. Họ kể lại phản ứng lúc đó của Zna thú vị vô cùng. Ngươi không biết đâu, hắn ta lúc đó quay hàm mở to, hai mắt trừng lớn, ta cảm tưởng miệng hắn có thể nhét vừa một quả trứng gà vào trong đó vậy. Họ khoa trương nói. Jem nghe vậy cũng không khỏi bật cười, họ tả làm hắn không thể không nghĩ đến mấy nhân vật thường xuyên xuất hiện trong phim hoạt hình. Hắn hẹn ngươi ngày mai, sau khi họp xong sẽ cùng dùng bữa riêng tại rạp hát. Họ Eo nhấn mạnh đoán chừng là muốn nói về chuyện nước hoa đó sẽ không đâu. Jem thoải mái ngồi trên ghế dựa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đã chỉ còn có cảnh đêm. Lần đầu gặp nhau, sẽ không có ai nói chuyện làm ăn cả đâu, họ ẻo nghĩ lại cũng thấy đúng. Hai người bọn họ chính là minh chứng cho thấy, kẻ nào đề cập đến chuyện làm ăn trước, kẻ đó sẽ ở vào thế yếu. Đến nay, họ ẻo gần như đã trở thành đàn em của James, dù đôi bên không nói ra, cũng không hề có chút nào không thoải mái với sắp xếp như vậy, nhưng không thể phủ nhận, họ ẻo lúc đầu có vốn liếng dày hơn James rất nhiều. Sở dĩ hắn bị áp đảo như hôm nay, không chỉ vì James nắm giữ nguồn cung hàng hóa tuyệt đối, mà còn vì họ ẻo để lộ lá bài tẩy của mình quá sớm, để lộ điểm yếu của mình quá nhanh. Dạ nói sao đi nữa cũng là một người xuất thân từ một gia tộc thương nhân, hắn tuyệt đối sẽ không mắc phải cái sai lầm chí mạng này. Ngươi nói có lý, hỏi không có chút nào tự ti, tiểu đệ thì tiểu đệ, theo người cao thì được ăn no mà vậy chúng ta phải làm sao đây? Ta đoán chắc, ngày mai sẽ có việc gì đó vô cùng lớn cần công bố. Tên có lìn kia hôm nay kiêu ngạo như vậy, đoán chừng hắn cho là mình sẽ chiếm cứ chủ động trong việc đó, chúng ta cần chuẩn bị trước. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu hắn nói chúng ta phải họp quân trừ diệt đạo tặc, hoặc hội quân xuất chinh vậy thì chúng ta sẽ nói lãnh địa nhỏ yếu, không có quá nhiều quân lính. Đây chính là yêu cầu tiên quyết của chúng ta. Chuyện khác, ngươi phải theo ta nói mà hành động, vì sao xuất chinh lại không được chứ, đạo tặc không phải mối nguy sao? Họ ẻo khó hiểu, hắn nhớ trước đó James còn đối với đạo tặc vô cùng kiêng rẻ, bây giờ sao lại trở nên dửng dưng như vậy? Đạo tặc thì là mối nguy, nhưng hội quân đi đánh lại chỉ hưng sư động chúng mà không được gì. Ngươi đoán xem nếu có lìn nói đến chuyện hội quân tấn công đạo tặc, hắn sẽ ưu tiên đánh chỗ nào trước? James đem lời nói ra còn phải nghĩ sao, nếu là có lìn, hắn nhất định sẽ đánh những ổ đạo tặc gần lãnh địa của hắn nhất rồi đúng. Hắn sẽ làm thế. Nhưng đám đạo tặc kia không phải kẻ ngu. Một đám quân lớn tập hợp như vậy, bọn chúng không biết sao. Núi lớn rừng sâu, bọn họ lại thông thuộc địa hình. Dù không liên kết đánh chúng ta một trận tơi bời hoa lá, cũng có thể rút lui vào sâu trong rừng, men theo lối khác mà chạy. Đến lúc đó ngươi đoán xem bọn chúng sẽ chạy đến đâu chạy đến. Họ eo ngập ngừng, mai mới có thể nghĩ ra đúng vậy, chính là chạy đến các lãnh địa xung quanh. Vì bọn chúng chắc chắn không thể mang theo quá nhiều lương thực, nên sẽ cố liều mạng cướp lương của các lãnh chúa khác. Đến lúc đó, chịu tội sẽ là chúng ta mấy tên quý tộc ngây thơ hội quân cùng có lìn. James càng nói càng nhấn mạnh, ngươi đã hiểu vì sao chưa? Được, như vậy ta sẽ nghe theo ngươi. Họ eo vốn mù tịt chuyện quân sự, nghe James dọa như vậy đã sợ hãi mà đồng ý ngay lập tức. Hai người thống nhất một chút thì ai về phòng đấy. James trước khi đi ngủ lại phân phó cho cặp đi xuống sắp xếp cho hai người cắt lô và lạn sờ ở cùng với đám người của hậu cần. Hôm sau, từ sáng sớm các quý tộc đã mũ áo chỉnh tề, đúng giờ đến họp. Bọn họ đều ăn mặc lễ phục đàng hoàng, ra huy cờ hiệu sáng chói, chính là muốn phô trương tiềm lực của gia tộc mình, cả James cũng không nằm ngoài lệ ấy. Bọn họ họp trong một căn phòng lớn vô cùng, cả phòng bày biện vô cùng tinh xảo, từng hành ghế tựa xếp ngay ngắn hướng về phía bục trung tâm ở cuối phòng. Bên trên có để ghế và bàn riêng dành cho chủ họp cùng khách quý. Đám người theo số ghế trên thư mời lục tục kéo vào. James lúc này không nghĩ đến, hắn đường đường công tước, vậy mà phải ngồi cùng với hàng tước sĩ ở phía dưới. Đoán chừng là tên có lìn này cũng không có đem tước vị của hắn để vào trong mắt. James lúc này đã nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định trong buổi họp phải cho tên có lìn kia bẽ mặt một phen. Thế là hắn cứ ngồi vào chỗ, định kiên nhân xem đám người kia hôm nay sẽ hát tuồng gì đây. Đúng giờ, mọi người đều đã vào chỗ đông đủ, có lìn cùng với đại sứ Zna và mấy tên tử tước khác cũng bước vào. Có lìn rất tự nhiên mà bước lên bục cao nói lời khai họp các vị bằng hữu của ta. Hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp các vị ở đây, chúng ta vô cùng vui mừng khi hàng năm được tổ chức hội họp trước đông để cùng nhau gặp mặt. Có lìn nói một tràng giang đại hải những lời ca ngợi tán tụng vớ vẩn sáo rỗng mà ai nghe cũng sốt ruột đến phát bực. Lời nói cũng hắn đều chỉ loanh quanh mấy chuyện thần minh chúc phúc, quý tộc anh dũng gì đó. Nếu như James không tận mắt nhìn thấy mấy vị quý tộc trên đường đến đây ra sao thì còn đỡ. Nhìn rồi chỉ thấy có lìn như thằng hề vậy, như vậy tiếp theo xin mời đại sứ Zna lên nói vài lời. Có lìn phát biểu hăng hái, cứ như thể ai cũng đang nghe hắn nói vậy, mãi đến hơn 15 phút sau mới nhường bục lại cho đại sứ Zna. Dạ lúc này đã suýt chút nữa thì ngủ gật, nhưng may hắn vẫn đủ tu dưỡng để không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Được có lìn mời, hắn lấy thân phận làm khách từ chối khéo, nói hắn cứ tiếp tục chủ trì cuộc họp. Nếu ngài đại sứ đã tạm chưa có lời muốn nói, vậy chúng ta sẽ bắt đầu hội họp. Có lìn lại lần nữa quay lại, hôm nay ta triệu tập hội họp chính là có mấy việc cần thông báo. Thứ nhất chính là Tây Cảnh quý tộc cần huy động quân lính càn quét đạo tặc. Các vị cũng biết, đạo tặc hiện nay hoành hành tứ ngược, rất nhiều con đường di chuyển ở cực Tây Cảnh đều bị bọn họ cắt đứt, núi lớn rừng sâu càng là địa bàn của bọn chúng. Gần đây càng là dám chặn đường cướp của mà không kiêng nể gì. Chúng ta cần hội quân tiêu diệt, đem tất cả bọn chúng cùng nhau treo cổ. Không ngoài dự đoán của James, quả nhiên có lìn đã nói đến chuyện xuất chinh đạo tặc. Mọi càng ngày càng hâm mộ James có thể dự đoán chuẩn xác như vậy, đến có lìn là người hắn chưa bao giờ gặp nghĩ gì cũng biết được tường tận như vậy. Hắn đâu biết chuyện này không phải James đoán mà ra, chính là được cắt lô nói cho gần một tuần trước. Đoàn thương buôn mà có lìn bảo hộ bị đạo tặc tập kích, mười mấy xe hàng bị mất hết cả, thương nhân tuy chạy về được nhưng người về thì lại có ích gì? Có lìn tính tình cứ như vậy hướng hoạch, sao có thể chịu được một đám đạo tặc đánh vào mặt của mình như vậy? Hắn lại không có kinh nghiệm chiến trận gì, không tụ binh trừ đạo tặc mà tự mình dẫn quân sợ là càng thêm chật vật thôi. Thứ hai chính là việc thu gom ma kỷ chi nữ của vương đô ra lệnh, mỗi quý tộc ít nhất phải nộp lên một người, hạn mọi người trước mùa xuân phải tập hợp để mang đến. Thứ ba, sắp tới sẽ có một vị quý nhân được phong đất ở tại Tây Cảnh, chỉ là một thời gian mà thôi, nhưng chúng ta phải phụ giúp người đó cho tốt, sau này về thành công lao của chư vị sẽ được nhớ đến. Có lìn nói một thôi một hồi đều là những chuyện quý tộc ngồi dưới cần làm, chuyện thì hao quân, chuyện thì mất người, chuyện thì tốn của, thế nhưng không hề có chút chỗ tốt thực tế nào, đều chỉ là mấy lời hứa hao như sẽ ghi nhớ, thần minh sẽ phù hộ các ngươi. Chúng quý tộc xung quanh đều không phải bị đần, bọn họ đều hiểu hết những thứ này, chỉ là không ai dám đứng đầu nói ra, sợ sẽ bị có lìn ghi thủ. Đạo lý, cung bắn chim đầu đàn, bọn họ sao lại không hiểu? Vậy nên tất cả đều im lặng, nhìn có lìn cứ thao thao bất tuyệt lúc này, dêm quan sát phản ứng của bọn họ, đem từng người biểu hiện ghi vào trong mắt. Đám người bây giờ chỉ có thể dùng một từ để hình dung, chính là giận mà không dám nói. Như vậy quả thực rất có lợi cho ý muốn của hắn. Có lìn vẫn nói không ngừng, hắn lúc này đã hăng hái nói đến như thể từng việc đều là nghĩa vụ của quý tộc rồi vậy, thậm chí đem thuế vụ công quốc cũng dọn ra, trực tiếp tại chỗ tăng thêm 1/10, nói cái gì là đóng góp chung để bảo vệ cực Tây cảnh, kỳ thật ai mà không biết có lìn đem tiền này bỏ vào túi riêng của mình chứ. Hắn càng nói chỉ càng khiến chúng quý tộc không vui mà thôi. Ta có chút ý kiến, một âm thanh cắt ngang, làm có lìn đang nói hăng say liền khó chịu nhìn sang. Phòng họp được thiết kế đặc biệt khiến âm thanh rất rõ, chỉ cần nói bình thường cũng đủ để cho mọi người cùng nhau nghe được. Giữa đám người đang ngồi, lúc này có một cánh tay giơ lên, không phải Jem thì còn là ai nữa? Ngươi là ai, mới ở chỗ nào nhận lãnh địa? Sao ta chưa từng gặp bị chen vào lúc đang phát biểu khiến tâm tình có lìn rất rất xấu, khó chịu ra mặt không chút để ý đến thể diện nào. Ta là công tước Jem Napoli, mới nhận lãnh địa công tước bảo ở cùng xa lĩnh. Jem không vì có lìn sắc mặt xa sầm mà chịu theo, thẳng thắn chống lại ta đối với những lời nam tước nói đến có chút ý kiến, không biết có thể chứ. Cả hội trường lúc này ồ lên, vậy mà lại là vị kêu bí ẩn công tước, có thể trấn thủ cùng xa lĩnh gần 3 tháng không bị ma thú giết chết, ngược lại đem ra thứ rượu thần kỳ khiến ai uống qua cũng không quên được. Lúc này, ở hàng ghế đầu của tước sĩ, có một ánh nhìn kinh ngạc quay phát lại. Vậy mà là hắn. Chương 81, đương trưởng tố cáo, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 81, đương trưởng tố cáo, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Thì ra là Napoli công tước. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được diện kiến. Không biết ngài có ý kiến gì, có lìn lá mặt lá trái nhả ra một câu. Chữ danh này nói ra thì mười phần xảo diệu, danh tiếng của trưởng tử nhà Napoli ở cả vương quốc này có ai lại không biết. Nói nát đến tận nhà vua cũng từng phải chê bai thì không nổi danh mới là lạ. Nhưng Jem đến cực Tây cảnh về sau danh tiếng lại tương đối tốt, hôm qua còn khiến người ta thán phục khen ngợi. Có lìn hành xử như vậy quả thực có chút thủ đoạn không dám. Ta đây xưa nay, thanh danh bên ngoài vốn không lộ ra mấy, có lộ ra cũng toàn là chuyện nghe lầm đồn bậy. Nếu không nam tước sao có thể biết ta tước vị công tước, gửi thiệp mới lại xếp ta ngồi với chư vị tước sĩ ở đây được. Jem không chút nhún nhường đáp trả, nhưng ta cùng chư vị tước sĩ ở đây vừa gặp như đã thân quen, cũng phải cảm ơn nam tước một phen khổ công xếp đặt công tước là tước vị cao nhất cả vương quốc, ngồi với tước sĩ chính là tự đoạn thân phận, người mời lại xếp hai bên ngồi chung chính là cố tình để xảy ra mâu thuẫn. Kỳ thực ai cũng hiểu, Jem vốn là không được có lìn coi trọng, nhưng việc này cũng không thể là biện minh cho chuyện chỗ ngồi thất lễ. Về tình về lý có lìn đều ở thế yếu. Jem lại câu câu lời lời đều bám chặt lấy chuyện này không ngừng, lúc thì nói có lìn sơ suất, lúc lại biểu thị là hắn cố tình. Làm người nghe trong bất giác đều thấy có lìn đã làm trái rất nhiều quy củ, chuyện này đều là người dưới bất tài không sắp xếp chỗ ngồi chú đáo, khiến công tước đại nhân phiền lòng. Ta làm chủ nhà, xin ở đây thay mặt thuộc hạ tạ tội có lìn, dù khó chịu đến đỏ bừng cả mắt, nhưng ngoài miệng vẫn rất có khí độ rộng lượng mà xin lỗi Jem. Thường nói tay cứng không đánh người miệng cười, thế nhưng Jem là cái người cứng mềm đều không ăn. Có lìn muốn cho hắn một điểm ra vai, hắn phải làm cho vai phong của có lìn triệt để mất hết nam tước nói đùa, chuyện nhỏ nhặt đâu cần phải để trong lòng. Nhưng ngài cũng phải quản giáo thuộc hạ cho kỹ, đừng như mấy tên thuộc hạ của bạn ta ở Bồ Đô, dựa hơi chủ tùy hứng đã quen, cuối cùng đắc tội với kẻ còn lợi hại hơn cả phong quân của mình, cuối cùng tự chuốc diệt vong cho bản thân, lại còn liên lụy đến chủ nhân của mình. Jem vẫn giữ giọng bình bình, nam tước dù sao cũng là anh hùng tuấn kiệt, đủ trí nhiều mưu. Nếu để bản thân mình rơi vào cái kết cục như vậy vì thuộc hạ mình, e rằng ta cùng với các vị công tước của vương quốc cũng sẽ thấy đáng tiếc. Lời nói này có thể coi là câu nào cũng là lời hiểm ác. Mọi người xung quanh vốn đang giận có lìn nghe được lại thấy vô cùng đã thay. Có lìn muốn hay lấy thân phận con trai của công tước bệ tìm ra để áp chế mọi người. Nay Jem lại nhận mình ngang hàng với chư vị công tước của công quốc, liền chính là ngang hàng với cha của có lìn. Lời nói của hắn cũng không khác gì trưởng bối đang răn dạy vãn bối làm sai vậy. Có lìn cai thì không chiếm lý, nghe thì thành ra bản thân mình là con cháu của người ta, khiến hắn càng là tức điên. Công tước đại nhân dạy chí phải. Có lìn không làm gì được, đành phải ngậm bù hòn là ngọn, Lý Nhi nói. Không còn chút uy phong áp chế quý tộc nào nữa, nam tước đại nhân, ta có chuyện muốn tố cáo. Đột nhiên, một thanh âm thanh xen vào giữa cuộc đối thoại của hai người, có lìn như người sắp chết bớ được vọng, liền quay ngoắt sang bên phía phát ra âm thanh, là một tên tước sĩ người nhỏ thó, nhưng lại vô cùng béo, trên mặt còn nổi mấy nốt mụn rồi, nhìn xấu xí vô cùng. Ồ, bằng tước sĩ, ngươi có chuyện gì muốn tố cáo? Có lìn ra vẻ mình là một chủ họp rất tâm liền hỏi hắn, ta muốn tố cáo công tước Jem Napoli. Ồ, bằng giận dữ nói, hôm qua hắn tùy ý đả thương vệ binh của ta, tại còn đe dọa chặt chân bọn họ nghe lời tố cáo của Ồ bằng. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Jem, không phải chứ, nhìn trông hòa ái dễ gần, Napoli công tước lại hung tàn như vậy. Có lìn càng là không chịu bỏ qua, ngay lập tức phóng ánh nhìn chỉ trích về phía Jem, không đợi hắn giải thích liền quát, công tước đại nhân, ngài vừa nói với ta về phẩm đức quý tộc, ngài xem đây là phẩm đức mà ngài nói đó sao? Jem không chút hoảng hốt nhìn lại phía tên Ồ bằng vừa đứng lên kia. Tên này mẹ nó đúng là xấu xí quá phận, khiến hắn không thể không nhìn nhiều một chút. Hôm qua đúng là ta có dọa chém vài tên. Jem thoải mái thừa nhận, ta vốn còn tưởng là kẻ nào to gan mượn danh quý tộc làm càn làm bậy nên trừng trị một chút, không ngờ lại là thuộc hạ của Ồ bằng tước sĩ. Có lìn thấy Jem thoải mái thừa nhận như vậy thì bắn ngay ra, tên này chắc chắn có hậu chiêu, đánh mắt ra hiệu cho Ồ bằng đừng nội nói gì cả. Không ngờ Ồ bằng thấy Jem thừa nhận, lại tưởng rằng hắn sợ hãi nên nhận tội, thế là càng quát càng to đấy. Thế là ngươi đã thừa nhận, Ồ bằng đắc chí có lìn đại nhân, quý tộc Tây cảnh xưa nay hành xử có phẩm giá, người này thân là công tước, không làm gương cho chúng quý tộc, lại tùy ý đả thương cùng đe dọa người khác. Ta thấy hắn không xứng ngồi cùng với chúng ta, xin chủ họp định đoạt có lìn còn chưa biết bài tẩy của Jem là gì, nên chưa biết phải nói sao thì lúc này giọng nói lạnh lùng của Jem lại lần nữa vang lên. Muốn hôm qua, ta đi cùng một tên thân tín về nhà để gặp vợ hắn. Thế mà lại bắt gặp một đám người muốn ngang nhiên cưỡng chiếm dân nữ giữa ban ngày. Còn luôn miệng nói là làm theo lệnh của ổ bằng tức sĩ. Ta vốn nghĩ là có kẻ mượn danh ngài làm bậy, lo cho thanh danh của ngài nên mới ra tay. Thật không ngờ. Jem thở dài là ta lo chuyện bao đồng rồi ngươi nói láo, rõ ràng chuyện đó xảy ra buổi đêm. Ổ bằng theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng lời nói ra được một nửa, hắn lại vội vàng che miệng lại. Chuyện cưỡng chiếm dân nữ không phải quá hiếm trong giới quý tộc, một vài tên quý tộc vẫn là thường sẽ làm. Nhưng tuyệt đối là nửa lén lút mà thôi, công khai ra ngoài, để người ta bắt được cán thì xử phạt vẫn là sẽ phải nhận. Chỉ là bình thường, sẽ không có quý tộc nào đi tra hỏi những chuyện như vậy, càng là không có ai cố tình thọc vào những chuyện này không đâu ra. Ngươi đã biết chuyện xảy ra vào buổi tối, tức là ngươi quả thật biết chuyện này, đó cũng là ý của ngươi. Jem không hề cho ổ bằng cơ hội để sửa lại phong quân của ngươi là ai. Ta nhất định phải báo cho hắn chuyện này, danh dự quý tộc của Tây Cảnh không thể nào dung thứ cho loại cuồng đồ vô pháp như ngươi vậy. Phong quân của ổ bằng còn ai khác ngoài có lìn được nữa? Ổ bằng chính là phong thần của có lìn, dưới trường hắn khai thác quý tộc dự bị số 1. Nếu để Jem biết được thì danh sách năm nay xin cũng không được nữa rồi, công tức quá lời rồi. Một âm thanh khác vang lên, ngài mới là người đang phải nói vì sao ngài là đe dọa người khác, hành hung, rồi còn dọa chặt chân người ta kia, mà ngươi lại là ai nữa? Jem lại nhìn tên đeo mắt kính vừa mới nói chuyện, hắn đặc biệt chú ý đến hai cái răng thỏ khá lớn của tên này. Nhìn không khác gì con thỏ xám trong hoạt hình của Mỹ vậy. Tại hạ Teddy, là tước sĩ của có lìn Nam Tước, xin ra mắt công tước đại nhân. Teddy rất tự tin nói. Teddy, sao ta thấy cái tên này quen? À, ra là ngươi, tên khốn nạn dám đến thu trộm thuế lương thực của ta. Jem quát to, từ lâu ta đã muốn đi tìm, không ngờ bây giờ ngươi lại dám tự vác mặt đến, mọi người lại trố mắt ra nhìn. Chuyện gì lại chuyện gì nữa? Sao lại có chuyện thu trộm thuế lương thực ở đây công tước? Công tước đại nhân không được nói bừa. Ta thu trộm thuế lúc nào chứ? Teddy lắp bắp, sự thực hắn đi thu trộm nhiều quá, đến bây giờ cũng không nhớ được là có hay không thu trộm thuế của Jem. Hừ, ngươi còn dám giả vờ. Hai tháng trước, ngươi mượn danh Nam Tước đến cự kình trấn của ta thu trộm lương thực, lại nói với lĩnh dân của ta là ta dặn ngươi thu thuế trước, làm mấy tên lĩnh dân của ta chết đói. Ngươi còn dám nói là không có chuyện này? Hắn gay gắt chỉ trích, rồi quay sang lúc này đã xấu hổ không biết nên giấu mặt đi đâu. Có lìn nói đó, Nam Tước nhìn đi, thuộc hạ của ngài đều như vậy rồi, nếu vừa rồi ta không nói ra, còn sẽ đến mức nào nữa đây? Nói rồi hắn quay lại người đang ước mình tàng hình được là ổ bằng, nói ta hỏi chính là ngươi đó, phong quân của ngươi là ai? Là có lìn Nam Tước. Ổ bằng bị khí thế của Jem áp đảo hoàn toàn, run rẩy, không còn cách nào đành phải đem sự thật ra nói. Jem lúc này không nói gì mà chỉ nhìn chòng chọc vào có lìn. Mọi người đang có cũng cười khẩy xem cho vui. Bọn họ đều là nhân tinh, biết do vị công tước này tuyệt đối không phải kẻ dễ chơi bảo, danh tiếng trước đây cũng không biết làm sao mà bị người ta bôi xấu như thế. Ánh mắt của mọi người làm có lìn lúc này giận không sao kiếm được. Hai tên thành sự không có bại sự có thừa này hôm nay hại ta mất mặt. Ô bằng, hẹ đi, hai người các ngươi khiến ta quá sức thất vọng. Ngày thường ta đều dặn dò các ngươi phải cần cù việc công, không được ham hưởng thụ mà làm trái pháp luật của vương quốc. Các ngươi hôm nay vậy mà lại làm ra việc xấu hổ như vậy, thật uổng công ta còn hay khen ngợi các ngươi có lìn cố gắng chứa ngượng công tức đại nhân mắt sáng như đuốc, chỉ vừa gặp đã nhận ra sai lầm của ta. Còn ta ở cùng các ngươi lâu như vậy, lại không nhận ra các ngươi đã sa đọa đến vậy người đâu, lôi hai tên này ra ngoài. Đợi họp mặt xong, đích thân ta sẽ xử lý có lìn. Làm ra vẻ rất giận dữ, nhưng ai cũng biết là hắn đang làm bộ vậy thôi, hai tên kia đều là cánh tay trái phải của hắn, không đời nào hắn sẽ làm chuyện tự chặt tay mình. Công tước đại nhân quan hồng, xin thứ cho ta quản giáo không nghiêm. Tên vẻ đỉ kia không biết thu trộm của ngài bao nhiêu thuế, ta xin hoàn trả gấp 10 lần, xin ngài tha thứ. Có lìn vốn không định nói thêm gấp 10, nhưng vì danh dự của mình đánh ra bộ hào phóng mà nói thế. Hắn cũng cho rằng Jem dù thế nào cũng sẽ không thật sự đòi bồi thường mới đúng, nhưng không ngờ rằng Jem không chút nào theo lẽ thường hành xử. Hắn thủng thẳng nói tên kia thu trộm của ta tổng cộng là 100 đồng vàng tiền lương thực. Công tước ngài định hoàn trả gấp 10 lần thật sao? Chương 82, tái thiết Tây Cảnh, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu bình luận. Chương 82, tái thiết Tây Cảnh, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu bình luận. Cái gì? 100 đồng vàng tiền thuế sao? Ngài không đùa đấy chứ? Có liền hít vào một hơi. Hắn dùng đầu gối cũng có thể biết được, chỗ kia hẻo lánh như vậy, sao có thể có được 100 đồng vàng tiền thuế chứ? Đem cả dân cư của cùng xa lĩnh giết đi bán theo giá thịt cũng không móc đủ số ấy chứ, đừng nói chỉ là đi thu trộm thuế. Tên này có muốn bắt chẹt người ta cũng không nên nói quá lên đến như vậy chứ, đây là suy nghĩ của toàn bộ quý tộc đang ngồi ở đây, ta sao có thể nói đùa chứ. Đây là chuyện hệ trọng lắm. Nói rồi Jem lấy ra một cây bút và một quyển sổ viết lên ba chữ trả một nửa, rồi túi xuống giả vờ tính toán, nhưng thực ra là cố tình để cho họ hẹo đang ngồi bên cạnh xem. Ta đã tính toán lại. Chỗ lương thực đó tổng cộng có 6 xe, ta mua ở kinh thành vận chuyển đến đây giá là 25 đồng vàng một xe. Ngài cũng biết giữa năm công quốc trải qua nạn đói kinh hoàng đến mức độ nào, giá cả tăng cao không chừng nhưng sao có thể đáng giá đến những 100 đồng vàng được chứ, có liền kêu lên. Không phải hắn bỏ ra không nổi 1.000 đồng vàng cho Jem. Ngược lại 1.000 đồng vàng này với hắn mà nói cũng không là cái gì quá lớn. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm cái oan đại đầu, để Jem tùy ý bắt chẹt đó là ta còn đã bớt đi phần lẻ rồi đó. Nếu không phải lên đến 120 đồng kia, Jem không hề có ý lui bước. Nếu ngài không tin, ta có thể về bảo quản gia đem chứng từ sổ sách đến cho Nam Tước kiểm tra. Đảm bảo già trẻ không gạt sổ sách. số sách của ngươi còn không phải ngươi nói sao thì là thế ấy hay sao? Còn cần xem làm gì? Trong lòng có lìn sớm đã giận đến sôi sùng sục nghĩ thầm. Cái chuyện này, công tước đại nhân, lãnh địa của ta chốc lát là lấy không ra được nhiều tiền như vậy, không biết có thể hay không? Có lìn đang định nói để mình chỉ trả tiền gốc cho qua chuyện thì bất ngờ lại có người lên tiếng chư vị, ta nghĩ việc kẻ đi thu trộm thuế của công tước đại nhân cũng chỉ là hắn tự mình làm chủ mà thôi. Không liên quan gì đến Nam Tức cả, nhưng Nam Tức đã có trách nhiệm mà nhận là trả lại gấp 10, kể như cũng là vì thuộc hạ mà chịu khổ nói ra lời này, chính là họ Eo đang ngồi bên cạnh Jem. Mọi người còn chưa hiểu ra sao, tên này chính là dính lấy ngài công tước như Anhem mà giờ lại quay giáo nói giúp cho có lìn thì họ Eo đã nói tiếp, ta nghĩ công tước đại nhân rộng lượng cũng không nên chấp nhận quá. Thế này đi, ta tuy nghèo, cũng sẽ chịu một nửa tiền cho Nam Tức. Coi như san sẻ khó khăn cho ngài ấy, không biết như vậy được không? Nói câu này, hắn bản ý là nói với Jem, nhưng mắt lại nhìn lên bục chỗ có lìn đang đứng. Có lìn lúc này như ăn phải phân một dạng, nội tâm chửi ầm lên, ai cần ngươi nói, ta sắp nói ra xuống 100 đồng, trở mặt ngươi nói chịu 500 đồng, ta còn có thể nói bớt sao? Hắn nở một nụ cười như là ăn phải rồi bậy, gượng cười nói, đã họ tước sĩ bằng lòng san sẻ gánh nặng với ta, chịu đứng ra làm trung gian hòa giải hiểu lầm, như vậy không còn gì tốt hơn nữa. Phần này gánh nặng, xin làm phiền tước sĩ san sẻ cùng ta. Thật sự cảm tạ ngài, ta cảm tạ 18 đời tổ tông nhà ngươi, luôn thể ở một bên nạ che miệng mỉm cười. Dêm cùng họ kẻ sướng người họa, có lìn muốn diệt uy phong người ta lại thành ra trộm gà không thành còn mất tóc. Đúng là đáng đời. Hắn nhìn ra, nhưng cũng không đi điểm tỉnh vị nam tức này, có lìn muốn nhanh chóng kết thúc cái chủ đề này, sợ để một lát nữa Dêm lại bới chuyện ra để nói. Thế là đội vàng phân phó quản gia, đem 500 đồng vàng ra đưa cho Dêm, coi như là tiện ôn thần. Quản gia đến, mang theo một xe tiền chất đầy đồng vàng giao cho Dêm. Có lìn nhìn thấy lấp lánh từng chồng tiền cứ như vậy ra đi, lòng đau như cắt. Do có chút gần xin công tước đại nhân kiểm lại số tiền này, tránh người dưới tay chân không sạch sẽ đếm sai, ha ha. Nam tước nói bừa, công tước ta đây không có gì làm bản lĩnh, nhưng mắt nhìn người vẫn là rất chuẩn. Ta tin ngài mà. Dễ mồm thì nói vậy nhưng lại ra hiệu cho Six tiến lên đếm lại toàn bộ. Đếm đến 3 lần đều khớp nhau hắn mới lên tiếng, Nam tước đại nhân quả nhiên rất giữ chữ tín, vậy xin công tước an tọa để cuộc họp tiếp tục. Có lìn có chút mất kiên nhẫn, ngài nói gì vậy? Ta đang có ý kiến cơ mà. Dêm ra vẻ khó hiểu nói, ngài còn có ý kiến gì nữa sao? Tiền không phải đưa ngài rồi ư? Có lìn có chút muốn phát điên, ta nói ý kiến là với nội dung ngài vừa nói, chứ đâu phải là về chuyện tiền. Nong Dêm ngược lại vô cùng bình tĩnh, có lìn cũng nhận ra lúc này mình có chút thất lễ liền vuốt phẳng lại tấm áo cho ngoài, nhanh chóng lấy lại vẻ chủ họ, khó chịu mời Dêm nói ra ý kiến của mình. Ta thiết nghĩ, việc chúng ta tập hợp binh lực để đánh đạo tặc là tốn hao thì nhiều mà hiệu quả không được bao nhiêu. Bọn họ đều là quen thuộc với địa hình của núi rừng. Nếu như bọn họ nổi lòng hung ác, phục kích chúng ta một trận, quân ta chắc chắn tử thương thảm trọng. Dù sao binh pháp nói dồn địch vào nơi địch không nắm rõ, tất sẽ chiến thắng. Vậy nên việc hội quân đánh sơn phỉ ta thấy nên suy xét kỹ mới được. Dêm nói lời này, lập tức khiến mọi người ồ lên. Bọn họ cũng không tán đồng việc hội quân đánh sơn phỉ. Đám sơn phỉ này nhiều như vậy, sao có thể đánh hết cho được? Càng đánh sẽ chỉ càng đông, biết đến bao giờ mới xong được. Nay nghe Dêm nói vậy cũng đồng loạt tán thành, ta thấy lời công tước nói, hợp tình hợp lý lắm, đúng vậy, đánh là cách không khôn ngoan chút nào. Có lìn thấy một đám quý tộc lúc nãy còn gật gù tán đồng với hắn, hiện giờ đồng loạt trở cờ không nhận bạn thì huyết áp không khỏi lần nữa lên cao. Nhưng hắn vẫn phải làm công việc của mình. Nếu là bình thường thì có lìn đã sớm chửi ầm lên rồi, vậy theo công tước đại nhân, chúng ta nên làm gì mới tốt đây? Có lìn cố nén giận, cười hỏi, theo ta, để diệt trừ thổ phỉ, cần phải làm theo từng bước, nạn thổ phỉ đã hoành hành nhiều năm ở Tây Cảnh rồi, muốn nổ sạch nó không phải chuyện dễ. Tốt nhất bây giờ chính là cố thủ các nơi, chờ qua đến mùa xuân chúng ta sẽ tiến hành phân rã từng bộ phận của thổ phỉ. Trước là tiếp nhận số lớn lưu dân đã bị bước vào rừng, đưa bọn hắn trở lại thành thị. Sau đó mới phái quân đánh dẹp từng bộ phận mới là kế sách tốt nhất. Ngài nói thì rất chi lý, nhưng đám lưu dân đó đưa đến đâu đây? Lưu dân không thể nộp thuế, ngài bảo chúng ta để trong lãnh địa nuôi sao? Hay là để bọn họ làm ăn xin? Có lìn cáo kỉnh phản bác. Các vị có thể đưa đến chỗ ta, cùng xa lĩnh của chúng ta đang thiếu nhất chính là nhân khẩu. Dù là trẻ trung hay già yếu đều có thể chứa được hết. Như vậy vừa có thể giảm bớt số lượng lưu dân gia nhập bọn thổ phỉ, vừa giúp chư vị không phải chịu gánh nặng dân cư quá lớn. Dêm nhẹ nhàng nói ra. Cứ chiếu như ngài nói vậy, chúng ta giống như đang làm công cho ngài, còn ngài thì ngồi yên cũng có một lượng lớn cư dân đến đó vậy. Có lìn nết mép cười nói một câu. Công tước đại nhân tính toán đúng là rất tốt, đây cả phòng hội nghị đều đồng loạt nhìn về phía Dêm. Tính toán của Dêm như vậy, quả thật có chút khôn lỏi quá mức, bọn hắn phải tiến hành vận chuyển cùng thu dưỡng lưu dân, hắn lại ngẫu nhiên đạt được một đống lớn lợi ích mà không làm gì. Như vậy thật sự đối với bọn hắn có chút bất công. Các vị chớ đội, đợi ta nói hết đã. Số lưu dân này, ta muốn sử dụng vào kế hoạch trấn hưng Tây Cảnh của chúng ta. Ngài nói vậy là sao? Mọi người nghe Dêm nói đến việc trấn hưng thì đều ồn ào hẳn lên. Muốn biết hắn sẽ có kế hoạch gì các vị biết rồi đó, từ lâu nay, Tây Cảnh vốn đất rộng nhưng người thưa, là nơi nghèo nhất cả công quốc. Chúng ta ở cực Tây Cảnh càng là dưới đáy hơn nữa. Ta thấy chúng ta cứ như vậy thì chính là tự chuốc lấy diệt vong. Cho nên, việc trấn hưng này nhất định phải thực hiện. Dêm quả quyết nói, ngài nói thì ngược lại là hùng hồn, nhưng chúng ta đang nói về chuyện lưu dân kia mà. Có lìn phảng phất như thấy được Dêm không cách nào biện giải, lật cố lờ đi để cho qua mọi chuyện đúng, có lìn nam tức nói đúng trọng tâm rồi. Đám lưu dân không ai thu nhận này sẽ được dùng vào việc kiến thiết lại Tây Cảnh nói rồi hắn hướng về phía bục cao nói, ta có thể đứng lên đó trình bày được chứ. Có lìn nghe vậy có chút sững sờ, nhưng hắn không tin Dêm có thể có kế hoạch trấn hưng gì đó, liền không nghi ngờ gì mà đem sân khấu nhường ra. Cảm ơn ngài. Sau đó liền trong 2 giờ, Diêm trình bày toàn bộ kế hoạch chấn hương Tây cảnh của mình cho chúng quý tộc nghe. Đại khái kế hoạch của hắn có thể chia làm mấy bước lớn, đại khái chính là đầu tiên, tuyển mộ lưu dân xây lại đường đi của Tây cảnh, cần phải để cho mọi lãnh địa, mọi làng mạc đều phải có đường lớn, đi được xe cộ lưu thông. Thứ hai, chính là khai thông đường thủy, nâng cao giao thương nghiệp với Bách Luân đảo. Thứ ba cũng là quan trọng nhất, toàn bộ lãnh chúa đều phải tạo điều kiện cho việc giao thương hàng hóa và dân cư, tuyệt đối được tùy tiện thu thuế quá cao, bắt chẹt và kỳ thị thương nhân vùng khác đến. Cũng phải đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh của lãnh địa mình. Diêm nói liền hai tiếng đồng hồ không nghỉ. Chúng quý tộc ở dưới kể cả Cơ Lĩnh cũng nghe như si như say. Hoàn toàn không giống với trước đó chỉ mong nói nhanh cho xong. Tâm sự của tác giả, thật sự niềm vui nhất mỗi ngày của tôi chính là được nhìn thấy lượng bình luận và đánh giá của chuyện ngày càng nhiều lên. Chính chúng đã tiếp thêm năng lượng để tôi có thêm động lực ra chuyện được nhanh và đều hơn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi và đánh giá cũng như bình luận chuyện chương 83, kết bạn, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu bình luận. Chương 83, kết bạn, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu bình luận. Diêm nói còn chưa hết ý, nhưng hắn nhìn lên thấy đã đến giờ cơm trưa, liền báo với mọi người đến buổi chiều tiếp tục. Chúng quý tộc không thể nào không nghe theo, lục tục rời khỏi phòng họp. Mọi người ai nấy đều hào hứng bàn tán về kế hoạch Diêm đề ra. Ai nghe cũng thấy rất khả thi, một khi khởi động chính là cả cực Tây cảnh thay ra đổi thịt. Chỉ có Cơ Lĩnh bực tức đi thẳng ra ngoài. Trái với mọi người cùng nhau kết bạn bàn luận, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đi tìm mấy tên cố vấn của mình, tìm cách nào để phá hỏng cái kế hoạch này mới được. Diêm lúc này đang định nhận lời mời cùng dùng bữa của mấy tên quý tộc thì chợt thấy đại sứ Dna đi từ phía xa đến công tước đại nhân. Lần đầu gặp mặt Dna thân thiện chào chào ngài đại sứ, thân hạnh được gặp ngài, chắc họ tước sĩ đã chuyển lời cho ngài về lời mời của tôi, không biết chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Dna cười nhắc nhở, Diêm đương nhiên vẫn nhớ đến lời hẹn của Dna, chỉ là hắn đang chờ đối phương mà thôi đó. Ngài xem ta, tối qua bận rộn chuẩn bị kế hoạch liền đem chuyện này quên đi mất. Diêm giả vờ nói vậy, đành xin lỗi các vị, chúng ta hẹn dịp khác lại tụ tập có được không? Sau đó hắn bay sang gọi phiền tước sĩ tiếp đón chư vị giúp ta, mọi người đều không tiếp tục giữ lại, đều nói không sao, khi khác trò chuyện rồi đi trước. Còn lại mỗi mấy người của Diêm và Dna, hai người đi bộ đến giặc hát, vừa đi vừa nói chuyện về đôi bên. Đúng như Diêm dự tính, Dna không hề đả động gì đến chuyện buôn bán cả. Công tước đại nhân, kế hoạch chấn hương Tây cảnh của ngài thật sự rất tuyệt, nếu như chúng quý tộc nghe theo, ta đoán không đến 10 năm, Tây cảnh này tất nhiên là giàu có nhất cả nước. Dna khen ngợi, không biết là thật sự thấy vậy hay chỉ là xã giao mà thôi, ha ha. Kỳ thực kế hoạch đó là ta cùng họ Eo nghĩ ra, không phải chỉ mình ta có thể hoàn thiện được. Diêm cười cười, tôi biết rất rõ về tài năng của họ Eo tước sĩ. Ngài ấy có thể là người ăn nói không tồi, nhưng những thứ này chỉ có thể xuất phát từ cái đầu của công tước mà thôi, ha ha. Đại sứ quá khen rồi, Diêm thoải mái nói, trước kia ta từng nghe đến một câu nói một cây làm chẳng lên non. Trong kế hoạch này, ta cũng chỉ là một cành cây mà thôi. Dù sao, ta cùng họ Eo cũng không phải mới hợp tác ngày một ngày hai. Nói đến đây, hai người đã đi vào bên trong giáp hát. Đây là giáp hát quý tộc, thường chỉ phục vụ cho thương nhân và quý tộc danh tiếng đến giải khuây. Người hầu của Dna tiến lên nói với cảnh vệ để bọn hắn đi vào bên trong, khi đã ngồi an toàn rồi, Dna mới nói tiếp, người có thực tài, bao giờ cũng kiêm nhường. Dna nhấp một ngụm nước, nhưng tôi cũng xin chân thực mà nói với công tước về cảm nhận của mình. Trong mọi mối quan hệ hợp tác khi nào cũng có người chỉ huy và người nghe theo. Ngài là một người chỉ huy tuyệt vời, tước sĩ cũng là một người phụng sự trung thành đại sứ quá lời. Trước khi đến cuộc họp này, tôi cũng đã có nghe qua về công tước. Ngài Ken đã nói với tôi rất nhiều lời đặc biệt đẹp về ngài. Như vậy thì tôi lại phải cảm ơn ngài đại sứ lần nữa rồi. Trước đó, Ken nói đã bàn bạc qua với một vị quý nhân về Jem. Không ngờ hắn lại là nói với đại sứ Na. Nếu như thế, thân phận của Ken chắc chắn cũng không phải tầm thường từ lâu. Tôi đã muốn làm quen với ngài công tước. Nói thế nào nhỉ? Tôi rất muốn kết bạn với ngài. Dna thành thật nói rồi đưa tay ra. Lúc này, người hầu mang theo đồ ăn đã chuẩn bị tốt tiến vào, từng món ăn được chế biến tinh xảo đặt ở trên bàn tỏa hương nghi ngút. Ngài đại sứ cho tôi một niềm vui lớn, và đột ngột Jem cũng rất tự nhiên bắt tay của Dna rồi trả lời. Thú thực, cả Tây cảnh này không ai lại muốn từ chối tình bạn của đại sứ gia tộc Cản Vân cả. Jem tuy nắm nhiều bài tẩy trong tay, nhưng hắn cần người làm đối tác với mình mới được. Tây cảnh chuột nhắt chuột đồng hai ba con, tiêu thụ còn thấp nhất cả nước, sao có thể kham nổi gánh nặng tiêu dùng này. Tôi để ý, ngài đại sứ có vẻ thích thám hiểm. Jem đưa một miếng thịt vào miệng, tò mò hỏi hắn nói lời này cũng không phải bắn tên không đích. Dna tuy lúc này ăn mặc lịch sự, chính quy vô cùng, nhưng từ sâu trong cử chỉ hành vi của hắn có một loại phong khoáng tự nhiên, rất thường thấy trên người các mạo hiểm giả đến ngài cũng nhận ra ư. Dna lúc này cười khổ, ngoại giao là một nghề tôi chọn lầm, nhưng nhờ thần minh, tôi vẫn có thể tách mình ra làm hai. Cái áo đại sứ tôi không chút được khi không có lệnh của gia chủ nhà tôi. Hắn lại lần nữa uống nước, vừa như để tiếp hơi, vừa như để nuốt xuống một cái gì đó. Tôi mong công tước khi nói chuyện với tôi, cứ như khi tôi không mặc cái áo khốn khổ đó. Thẳng thắn mà nhận, cái áo đó không chỉ cực khổ, mà nó còn lố bịch nữa. Dna cười tự giễu, ngài đồng ý chứ? Vâng, thật vinh hạnh cho tôi. Jem nói được một đặc quyền như thế, thật đáng để chúng ta nâng ly. Nhưng có lẽ chúng ta nên để nó vào dịp khác, vì lát nữa còn có cuộc họp. Cả hai cùng cười vang lên. Không khí có thể nói là 10 phần thân thiện. Đôi bên không giống như đang bàn chuyện làm ăn, càng lại như bạn vong niên nói cười ăn uống với nhau. Công tước thích chơi gì? Bán cung, cưỡi ngựa, đấu thương. Tôi không hỏi đến những môn dùng trí tuệ, vì với một người thông minh như công tước đây, mấy trò như cờ, giàn binh gì đó không còn có thể là thú vui được nữa. Nếu nói nghiêm túc thì câu cá có thể nói là một niềm vui của tôi. Jem đem sự thật nói ra. Quả đúng là hắn thích câu cá ổ, thật đúng dịp, tôi có mang theo hai bộ cần câu. Chúng ta hẹn nhau thế này, khả năng lần này hội họp sẽ kết thúc trong ngày hôm nay mà thôi. Vậy sáng mai, chúng ta cùng nhau đi câu một chuyến được chứ? Con sông lớn nhất Tây Cảnh chạy qua ngoại thành của lâu đài mùa đông này, quả thực không nên bỏ lỡ nó. Hai người cứ như vậy chưa ăn hết bữa cơm đã có cuộc hẹn thứ hai. Đây quả thật là tốc độ cao, ra tay chính xác. Trái với không khí vui vẻ trong nhà hàng của Jem và Zna. Lúc này ở thư phòng của lâu đài, có Lin đang vô cùng bực bội mà đem toàn bộ cố vấn của mình gọi đến hắn kể lại chuyện hôm nay không sót một chữ cho đám người này nghe. Đây đều là bệ tiệp đặc biệt phái đến chỉ giáo cho hắn về cách quản lý lãnh địa. Ai nấy đều túc trí đa mưu hơn hẳn người thường. Vậy mà lúc này lại trâu đầu ghé thai, mặt ủ mày cho cả đám thế nào? Ta gọi các người đến, cả đám người lại im lặng nhìn nhau còn để làm gì? Có Lin tức giận nói năm tước, thực sự kế hoạch này đột phá không chỉ nhận thức của chúng ta, mà còn là nhận thức của cả Tây Cảnh. Nếu chúng ta làm theo kế sách này, nhất định sẽ thành công. Một tên cố vấn trẻ nói điều này ta không biết sao. Ta chính là biết chỉ cần làm được, cái kế hoạch này tất nhiên thành công, vậy nên mới gọi các ngươi đến để bàn đối sách. Có Lin quát lên, ngài sợ kế hoạch này thành công, tiếng nói của ngài ở cực Tây Cảnh sẽ giảm sút sao? Một tên cố vấn khác lên tiếng. Đâu chỉ là suy giảm, có Lin vớt vớt chán. Chỉ e rằng nếu đám quý tộc kia nhận được lợi ích từ cái kế hoạch này, lòng của bọn họ sẽ đồng loạt hướng về tên nhãi nhà Napoli kia. Các ngươi không nhìn bộ dáng hắn hôm nay đâu. Hắn năm nay mới 24, 25 mà thôi, so với ta còn trẻ hơn mấy tuổi. Vậy mà hắn dám dùng cái ngữ khí răn dạy tiểu bối để giáo huấn ta cũng tại hai tên phế vật kẻ đi cùng ổ bằng. Bọn họ làm việc chẳng được tích sự gì, còn hại ta tổn thất 500 đồng vàng nữa. Cái này chúng thần đã sớm nhắc nhở ngài rồi, hai tên đó đều chỉ là phường trộm gà bắt chó, không đáng trọng dụng. Ngài cứ nhất định không nghe, có Lin nghe được mấy lời oán trách của đám cố vấn thì có chút xấu hổ. Hắn cố lảng đi sang chuyện khác, bây giờ có trách cứ cũng đã muộn rồi. Quan trọng là làm cách nào để phản đối kế hoạch này đây. Có Lin chọc chọc mi mắt, ngồi phịch xuống ghế. Chẳng lẽ bắt ta phải tại trước mặt mọi người tán thành cái kế hoạch này sao? Thực ra kế hoạch này là rất tốt, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng. Một tên cố vấn nói ra cái gì? Mau nói. Có Lin vui mừng cuốn quýt, cái kế hoạch này tiêu tốn chi phí có thể nói là lớn vô cùng. Vừa phải làm đường vừa phải đào sông, còn có khai thông đường thủy. Cứ theo hiện tại tình hình trước mắt phán đoán, tiêu hao lên đến cả triệu đồng vàng cũng là không nói đùa. Một tên cố vấn nhìn vào mấy cái ghi chép rồi có chút suy tư nói đúng, tốn kém lớn như vậy, hắn nhất định sẽ bảo chúng quý tộc cùng nhau góp tiền để chi trả. Chỉ cần hắn nói ra đám kia thấy lợi mà đến quý tộc chắc chắn sẽ từ chối. Có Lin reo lên, trong giọng nói đầy sự hả hê. Chương 84, gian kế không thành, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 84, gian kế không thành, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Hôm nay sẽ cố gắng có 3 chương. Nhân tiện có anh em nào biết phần mềm tự vẽ bản đồ nào tốt thì cờ mở tờ giúp mình nhé. Nhưng đại nhân, nhỡ đâu bọn hắn đồng ý thì sao? Các ngươi khéo lo, tính tình của bọn hắn ta có thể không biết sao? Bọn hắn đều ích kỷ, tự tư vô cùng. Ta nói bọn hắn dồn binh đánh thổ phỉ, bọn hắn còn không chịu, chẳng lẽ có thể tốn gấp trăm lần đi làm cái kế hoạch không biết thu lợi vào lúc nào này ư? Có Lin này tự tin nói, đại nhân anh minh, một tên khác tranh thủ định hót nhưng để phí một kế hoạch như vậy, quả thật có chút đáng tiếc. Kế hoạch này nếu như tiến hành, không chỉ cực Tây Cảnh có lợi, mà chính Tây Cảnh cũng theo đó phát triển không ngừng. Đa cô vẫn nghe thấy đã vô cùng thán phục, chỉ là bây giờ bỏ xó, tự nhiên có chút không đành lòng thấy thứ tốt bị long đong. Các ngươi cho rằng đại nhân nhà các ngươi là kẻ không biết tốt xấu như vậy sao? Có Lin nháy nháy lông mày, đại nhân lời này có ý gì? Cả đám người nhao nhao, kế hoạch này rất tốt, ta cũng đều nhìn thấy được. Tên Jem kia không ngờ danh tiếng thì chẳng ra gì, nhưng đầu óc lại thông minh đến mức độ này. Nhưng có thông minh cách mấy, lần này cũng đã làm lợi cho ta. Có Lin đắc ý nói, đại nhân nói làm lợi sao? Đám cô vẫn hoang mang, vừa rồi có Lin còn nói thứ này gây khó cho hắn, bây giờ lại nói là làm lợi cho mình. Không phải nhớ nhầm chứ, ngài vừa nói công tước Napoli đưa kế hoạch này ra có thể khiến ngài ở cực Tây Cảnh mất đi địa vị thủ lĩnh kia, mà đúng là như thế, nhưng chỉ giới hạn ở trong việc hắn là người lãnh đạo cái kế hoạch này, trực tiếp chỉ huy kế hoạch này mà thôi. Hắn càng nói càng muốn cười lớn. Đúng là trời cũng giúp ta, bây giờ ta chỉ cần đưa ra cái chỗ thiếu sót chí mạng là vấn đề tài chính, hắn sẽ không cách nào thực hiện được. Sau đó, ta sẽ đem kế hoạch này hiến lên cho phụ thân ta, để hắn cùng vị kia đồng tâm thí điểm thứ này ở cực Tây Cảnh. Đến lúc đó không cần bọn họ làm hết, chỉ cần làm được 1/3, lợi ích cũng sẽ bắt đầu xuất hiện ở một số quý tộc. Đám quý tộc này, mắt nhanh nhất chính là bệnh mắt đỏ, thấy người ta được, mình không được tất nhiên sẽ có ý kiến. Khi đó ta sẽ nói là ta đã vì mọi người đến xin với công tước bệ tịt, ngài đã hoàn thành một phần công trình rồi, chỉ còn đợi chúng quý tộc cực Tây hoàn thiện nốt. Đến lúc đó, thứ bọn hắn thấy được không phải mấy lời nói suông không có căn cứ gì nữa, mà là lợi ích khổng lồ ngay trước mắt. Bọn hắn có thể không động lòng, có thể không tiến hành sao? Cũng phải công nhận, có Lin là người có trí tuệ. Hắn hoàn toàn không bị tức giận che mở hai mắt, ngược lại hắn bình tĩnh vô cùng. Chỉ thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra cách để kiếm lợi về cho bản thân. Nếu gian kế của hắn thành công, đầu tư đã vào túi hắn, đám người xung quanh lại chịu bỏ tiền ra để làm. Có Lin sẽ có tài phú dùng mãi mãi không hết. Tương lai nếu vị kia đăng ngôi cao, hắn dù không kế thừa tước vị của dòng họ bệ tiệp cũng sẽ là một cái trọng. Thậm chí tự mình thu được tước vị công tước không biết chừng, nhưng đại nhân à, số tiền lớn như vậy, chưa hẳn công tước và vị kia sẽ đồng ý đâu. Dù chỉ một phần cũng tiêu tốn hàng mấy trăm ngàn đồng vàng đó, một tên cố vấn lo lắng nói. Hạ hạ, ngươi không khỏi quá lo lắng. Có Lin tự rót cho mình một ly rượu, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với chúng ta, mấy trăm ngàn đồng vàng có thể là cái con số trên trời. Nhưng với mấy vị hầu tước, công tước kia chỉ đáng số nhỏ mà thôi. Đặc biệt mấy vị kia bối cảnh cũng không phải bình thường. Chỉ cần thấy có một đường cơ hội, bọn hắn tất nhiên đều sẽ tham gia. Nhấp một ngụm rượu, có Lin định nhàn nhã nuốt xuống thì thứ mùi vị đắng ngắt thường ngày đã sộc vào cổ họng. Hắn vội vàng đem rượu đổ ra. Nhìn chằm chằm vào cái ly trên tay, hắn nói một câu trong vô thức, thứ rượu đó, ta nhất định sẽ lấy được công thức. Không ai trong phòng nói lời nào, nhưng bọn họ đều biết có lìn đang nói đến thứ rượu trái cây của cùng xa lĩnh, một tên phế vật sao xứng đáng có thứ thức uống của thần linh như vậy. Nói rồi hắn không do dự chút nào hất luôn số rượu trong tay ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó rảo bước ra khỏi phòng. Cuộc họp buổi chiều rất nhanh thì bắt đầu lại. Các quý tộc lần nữa ai vào chỗ ấy. Dêm về đến nơi thì thấy chỗ ngồi của hắn đã được xếp lên bàn khách quý gần với đại sứ Zna. Qua một chuyện nhỏ này cũng đủ thấy có lìn làm người hắn sẽ không cho bất cứ ai có thể gây bất lợi cho hắn hai lần liên tiếp về cùng một chuyện. Loại người này nếu đã là kẻ thù, hắn tuyệt đối sẽ có vô vàn thủ đoạn để đẩy kẻ địch vào chỗ chết. Lúc này mọi người đã yên vị. Dêm cũng theo lẽ thường tiếp tục ở trên đài phát biểu nói về kế hoạch tái thiết Tây Cảnh. Lúc này, có lìn ngồi bên bàn khách quý đã lên tiếng: kế hoạch của công tước đại nhân quả nhiên là to lớn kỳ vĩ. Nếu thực hiện được chính là bất thế chi công. Con cháu chúng ta sẽ đời đời ca ngợi công tước đại nhân cùng các vị ngồi đây như là người mở đầu ra thời đại thịnh vượng của Tây Cảnh. Lời có lìn nói ra làm Dêm nhất thời chưa biết hắn muốn làm gì, nhưng có một cái vấn đề không biết công tước đại nhân đã tính toán đến chưa. Đó là tài chính cho kế hoạch này ngài định lấy từ đâu chứ? Lúc trưa ta đã cho cố vấn của ta tính toán sơ qua, kế hoạch này chỉ riêng việc khởi động đã tốn đến cả triệu đồng vàng rồi. Chưa kể những thứ khác nữa dễ phải lên đến 4,5 triệu đồng. Ngài định bảo chúng quý tộc cùng nhau góp tiền ư? Mọi người ngồi đó đều đồng loạt ồ lên. Cả 4, 5 triệu đồng vàng sao? Con số này có thể nói là số thiên văn cũng không hề quá đáng chút nào. Bọn hắn ngồi đây có đến 40, 50 người, nếu tính ra phải góp đến 100.000 đồng vàng mỗi người. Làm sao mấy vị tước sĩ, nam tước ở đây chịu nổi? Dù sao không phải ai cũng như có lìn, trong nhà có mỏ mối, lại là con riêng của công tước. Tiền của bọn hắn khó kiếm vô cùng, tài sản có được vài chục ngàn đồng vàng đã được coi là cự phú rồi. Ở dưới xì xào chờ đợi Dêm trả lời, chốc chốc đã có người nói rằng mình không theo nổi kế hoạch như vậy. Những thứ này Dêm cũng nghe hết trong tai. Hắn từ sớm đã nghĩ đến sẽ có người dùng việc tài chính thiếu hụt để phản đối kế hoạch này của hắn. Việc này hắn không hề lo lắng chút nào. Các vị, nghe ta nói đã. Dêm để mọi người yên lặng một chút. Tất nhiên, ta biết kế hoạch này vô cùng tốn kém, giá trị càng cao thì hồi báo càng lớn. Ta chỉ cần các vị đóng góp một chút mà thôi, còn lại sẽ do một mình ta lo liệu. Mọi người lần nữa ồ lên, không biết Dêm muốn lo liệu như thế nào. Công tước muốn lo liệu và đóng góp thế nào? Một tên nam tước đứng lên hỏi trước hết về đóng góp. Ta cần chư vị tự mình tu sửa lại lãnh địa của mình. Không cần nhiều, chỉ cần con đường chính dẫn từ cổng vào đến quảng trường chính của lãnh địa hoặc nơi giao thương chủ yếu của lãnh địa. Cổng vào của lãnh địa cũng cần xây dựng thống nhất về độ rộng, đảm bảo xe hàng có thể đi qua. Dêm bình tĩnh nói sau đó đường ở ngoài lãnh địa của các vị cũng phải đầm ra một con đường đất phẳng ít nhất từ 10 dặm. Các vị có thể làm được không? Mọi người lại xì xào, điều kiện như vậy cũng không phải không làm được, lãnh địa của bọn họ to nhỏ không đều nhau, nhưng rốt cuộc tự mình sửa sang lại lãnh địa, làm một con đường thẳng 10 dặm không phải yêu cầu gì quá đáng. Dù cho kế hoạch không thành, những thứ đó vẫn là để phục vụ bọn họ, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Việc như vậy xem ra không khó lắm đâu, chỉ không khó là rất dễ làm mới đúng. Đúng lúc ta đang muốn sửa đổi lại lãnh địa một chút. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, sẵn sàng thực hiện những đóng góp kia, việc này đã hoàn toàn vượt khỏi phán đoán của Colin. Hắn như có cảm thấy, Dêm chắc chắn có mưu đồ gì đó. Nếu không những việc kia chỉ tính sơ qua cũng bất được nhiều lắm, chỉ có vài chục ngàn đồng vàng mà thôi. Vốn không thấm tháp gì với con số hàng triệu kia. Tất nhiên, đó chưa phải là tất cả. Các vị còn phải làm như ta đã nói ban đầu, thu nạp lưu dân đưa đến cùng xa lĩnh. Các vị thu nạp càng nhiều, vậy thì kế hoạch tiến hành càng nhanh. Dêm nhìn hết lượt những vị quý tộc đang ngồi ở đây, ta còn có một điều kiện cuối cùng. Nếu các vị có thể đáp ứng, như vậy thì toàn bộ đường nối giữa các lãnh địa ngoài 10 dặm đường thẳng đã nói kia, một mình ta sẽ lo hết. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Dêm, cực Tây Cảnh này to lớn vô cùng, lãnh địa của 50 người ngồi đây trải rộng đến mấy ngàn dặm. Đường đi tính gọn nhẹ cũng phải làm 4-5 nghìn dặm đường, hắn tự tin bao hết như vậy, chắc chắn điều kiện phải ghê gớm vô cùng. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi điều kiện mà Dêm nói ra. Lo sợ hắn đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó, khiến kế hoạch này không thể tiến hành được, các vị phải đảm bảo, một tháng một lần, mọi lãnh địa đều phải phái ít nhất một thương đội tiến đến lãnh địa của ta để trao đổi hàng hóa. Hạn ngạch thì không có hạn chế gì, kể cả đến rồi về tay không cũng có thể. Chúng quý tộc tại châu Âu lên. Không ngờ Dêm lại đưa ra điều kiện như vậy. Để mà nói thì cái này cũng căn bản không tính là điều kiện gì, ngược lại càng giống như đôi bên cùng có lợi hơn. Bọn hắn đều còn nhớ mong rượu của cùng xa linh đây. Dêm nói đến sau xuân sẽ bắt đầu mở bán, bọn họ chính đang nghĩ làm sao để mua, bây giờ có con đường này rồi, mọi sự đều tiện. Chương 85, điều kiện kinh người, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 85, điều kiện kinh người, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Niềm vui mỗi ngày của tác giả là nhìn thấy có người bình luận mới hoặc đánh giá mới. Ta có dự định, nội trong 10 năm, toàn bộ những con đường này sẽ được làm xong. Nhưng điều kiện tiên quyết là các vị phải đem đến đủ nhiều lưu dân để tăng cường cư dân cho cùng xa lĩnh. Nếu không mọi chuyện sẽ chỉ càng kéo càng dài, thậm chí đến cuối cùng không thể hoàn thành được. Mấy tên quý tộc nghe đến lời Dêm nói thì nhao nhao lên biểu đạt đều sẽ cực lực tuân theo chỉ dẫn, sớm ngày trở về dặn dò người dưới làm theo lời của công tước đại nhân. Dêm hài lòng nhìn vào đám người, hệ thống lúc này gửi đến thông báo, hắn đã tổng cộng làm kinh hãi bọn họ 5 lần. Đã đủ để nhận một phần thưởng tự chọn thêm. Dêm không ở lúc này lựa chọn phần thưởng, liền quay mặt về phía có lìn nam tức, còn điều gì muốn nói sao? Ta thấy thuế đóng góp phòng thủ gì đó ngài nói vẫn là thôi đi. Chư vị quý tộc chỉ cần tuân thủ ước hẹn, thu nạp lưu dân, rồi có thể riêng phần mình hoặc liên thủ với các lãnh địa ở gần tiến hành bấy quét, như vậy là được. Dêm cố tình trêu tức, kể cả bắt được thổ phỉ cũng đừng đội giết đi, có thể chuyển đến lãnh địa của ta cũng không sao. Có lìn nghe được lời Dêm nói thì ra mặt có chút rực rực. Hắn thật sự không thể nào đưa nổi cái bản mặt đắc ý của James, nhưng cũng không thể nổi giận, chỉ còn cách nói công tước đại nhân túc trí đam mưu, khoan hồng rộng rãi. Vì cực tây cảnh làm ra cống hiến lớn đến như vậy, ta sao có thể có ý kiến gì được? Xin nghe theo ngài ổ, vậy không biết họp mặt đến đây là kết thúc, các vị còn có ý kiến gì không? James được thể chiếm luôn quyền nói chuyện của Colin, hoàn toàn không chút kiêng dè chiếm cứ vị trí chủ tọa của buổi họp, mọi người lúc này cũng không thấy có gì không ổn. Đều đồng loạt nói rằng không có ý kiến, vậy các vị có thể đến chỗ của quản gia Six của ta để đăng ký vị trí lãnh địa và các việc liên quan đến sửa đường cũng như khai thông đường thủy. James nhàn nhã gật đầu, ta thay mặt cho quốc vương bệ hạ, tuyên bố cuộc họp mặt năm nay cứ như vậy kết thúc tại đây. Thư ký, ngươi hãy đem toàn bộ nội dung họp mặt hôm nay viết lại rành mạch rồi đem gửi về Bundô. Đích thân ta sẽ viết thư đối chiếu với chính quan tại Bundô, nếu như có khác biệt gì, ta sẽ nói với nam tước trị tội ngươi đó. James quay sang thư ký công của quý tộc cực tây cảnh đang ngồi ở bàn ngay dưới bục lễ nói, các công quốc đều có luật lệ, quý tộc gặp mặt đều phải có thư ký ghi lại chuyện đã bàn rồi báo về cho vương đô cho hoàng đế biết. Cái này nói nghe thì như là quản thúc các quý tộc có bỏ bê việc của lãnh địa không, thực chất là để kiểm soát các quý tộc vừa và nhỏ có âm mưu tạo phản. Thư ký không dám trái lời, lập tức đem biên bản đã ghi chép từ sớm đem lên cho James nhìn thấy. Hắn chú ý đến bên trong ghi lại cũng khá đầy đủ những thư chính của cuộc họp, lời văn không hề có chút hạ thấp nào, ngược lại càng là có những từ nâng lên, khen hắn mạnh mẽ, quyết đoán, hào phóng rộng rãi. James đọc xong thì rút từ trong túi ra một đồng vàng đưa cho tên thư ký xem như phần thưởng. Sau đó hắn cầm cây bút bên cạnh lên, gạch hết các từ khen ngợi cá nhân hắn trong biên bản đi. Ngược lại bổ sung rằng kế hoạch chính là toàn bộ quý tộc cực tây cảnh cùng nhau nghĩ ra. Hắn chỉ là đại diện đứng lên trình bày mà thôi James, nhưng không làm sao quyết được, vị dạ đi ạ bệ hạ kia sử dụng thủ đoạn gì với mình ở Bundô. Bây giờ thế lực còn mỏng, hắn không muốn lộ diện với vương đô quá sớm. Cho dù bọn họ muốn bắt mình cũng là chuyện không thể nào mọi người biết đến đây, hội họp xem như đã xong, chỉ còn lại việc ăn chơi liền bàn tán xem tối nay ăn gì, lớn tiếng muốn mời James tham dự. James cũng rất sảng khoái, nói rằng tối nay sẽ để bọn họ ăn uống thỏa thích. Có lý nhìn thấy James trở thành trung tâm của đám quý tộc thì đã giận đến nghiến răng, hắn hẹn đại sứ Zna tối nay gặp mặt để bàn riêng chuyện gì đó rồi đi thẳng ra cửa, không thèm chào lấy một tiếng. Trên đường về phòng, họ Eo và James lại đi cùng nhau. James chỉ mãi lo nghĩ đến mấy việc ở lãnh địa nên không hề nghe được những gì họ Eo đang nói, mãi đến khi về đến phòng rồi, hắn mới chợt tỉnh hạ. Ngươi nói gì cơ? James ngơ ngác hỏi, ta hỏi tại sao ngươi lại đi nhận sẽ làm hết toàn bộ đường đi nối giữa các lãnh địa. Chẳng lẽ ngươi không biết tình hình hiện tại của chúng ta sao? Đừng nói là bao hết các lãnh địa, dù chỉ chính bản thân chúng ta làm của mình là cũng không xong nổi. Họ Eo nôn nóng nói, không lo, ta tự có cách trái với sự nôn nóng của họ Eo. James lại mười phần nhàn nhã. Hôm nay có Lìn nói chuyện giật gân, 4-5 triệu đồng vàng gì đó đều chỉ là dọa chúng ta mà thôi. Ta đã làm tính toán sơ bộ rồi. Nhiều nhất là hơn 2 triệu đồng vàng. Đây còn là trong tình cảnh thực sự phải xây trong 10 năm nữa. Vậy ngươi định xây đường trong bao lâu? Họ có chút tuyệt vọng nhìn James, 5 năm ngắn một nữa. Ngươi điên hay ta điên, không hiểu sao hắn lại kết bạn với tên này, người có biết làm 4-5 nghìn dặm đường khó khăn đến mức nào không? Hậu cần cung ứng đều là một con số khổng lồ đó, mới 4 nghìn dặm mà thôi. Càng dài, ta lại càng thích đây. James cười cười vỗ vai họ Eo, bạn của ta à, ngươi quá tập trung vào cái thiệt hại trước mắt mà không để ý được đến thứ kiếm lời thực sự, như vậy không được đâu. Cái ta cần nhất hiện nay chính là thị trường cùng với dân cư. Cùng xa lĩnh hiện nay mới chỉ có hơn 5 ngàn dân cư. Con số này quá nhỏ bé. Ta cần một lượng lớn dân cư được đưa đến. Ta đã nói với Six để đám kia đưa đến theo số 100 người một lần. Như vậy dân chúng sẽ có thời gian hòa nhập tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, nếu số lượng dân cư của ta đạt đến 10 vạn người trong năm sau mà nói, đối với việc xây dựng này không còn là vấn đề nữa từ đầu đến cuối. Ngươi vẫn chưa hiểu họ Eo vô chán ngươi nuôi sống được nhiều người như vậy sao? Dê mà, mọi chuyện đến bây giờ thuận buồm xuôi gió không có nghĩa là sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Một cái nạn đói quét qua, 10 vạn người ngươi nói có thể biến thành 9 vạn cỗ thầy cô thôi. Ngươi vẫn chưa nhận ra năm ngoái thảm kịch có bao nhiêu kinh khủng sao? Năng suất lương thực của lãnh địa ngươi bình quân ruộng tốt là bao nhiêu một hecta? James đột nhiên hỏi, hơn 150 cân một chút, làm sao? Chỗ ta đang là 2000 cân. Sang năm sau, ta nghĩ sẽ là hơn 4000 cân gì chứ, 4000 cân. Hắn đang đùa sao? James không để ý đến biểu cảm của họ Eo, lại tiếp tục hỏi, ngươi một năm có thể canh tác mấy vụ lúa mì? Một vụ, sao chứ? Chỗ ta canh tác được 4 vụ. Họ Eo lúc này hoàn toàn bối rồi không biết nói gì, như nhìn quái vật mà quan sát James. Hắn không có nghi ngờ James đang nói dối, vì căn bản không cần thiết phải như thế nên những chuyện ngươi nói đều không cần lo. Đây chỉ mới là 40 hecta ban đầu mà thôi, ta đã có hơn 100 hecta đều là đất tốt, còn có mênh mông đất đai chưa hề khai phá. Đừng nói chỉ 10 vạn người, dù là đến 1 triệu người ta cũng có thể nuôi sống được, còn là sống rất tốt nữa. Dù hắn nói vậy, nhưng thực sự vẫn có chút e ngại việc quản lý sẽ không còn như trước đó đơn giản nữa. Cần sớm ngày tiến hành chuyên môn hóa các bộ phận trước khi người di cư mới đến. Vậy thì tùy ngươi đi. Họ Eo thở dài, hắn bây giờ đã không còn dám dùng tư duy của mình đi phán đoán hành động của James nữa. Chỉ có thể nói người tài cao thì gan cũng lớn. Đừng dầu dĩ như vậy, James cười cợt, ta dám chắc có người còn đang giận dữ đến mức nghiến răng đây. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía lâu đài chính. Lúc này ở trong thư phòng, có Lìn đang nổi giận đập phá đồ đạc tứ tung. Bàn ghế, bút, giấy gì đó bị hắn ném đi lia liệm như lá rơi vậy. Đoàn cố vấn lúc này cũng không biết phải can ngăn thế nào, đánh dứt khoát ngậm miệng không nói gì, chỉ có đợi hắn hết giận mới được. Tên khốn kiếp đó, ta sẽ để hắn chết, để hắn chết. Khu khu. Có Lìn tức giận quát lớn đến lạc cả giọng, chốc chốc lại hò lên không ngừng. Người hầu tiến lên đưa nước bị hắn đuổi ra ngoài đã không biết mấy lần, nhưng nàng không thể đi, đành phải kiên trì đứng nghe mắng mỏ đại nhân, xin bớt giận đi. Một tên cố vấn khuyên ngăn ngươi bảo ta làm sao mà hết giận được đây. Ngươi nói ta nghe làm sao hết giận. Hả? Có liền quát một lũ vô dụng, không nghĩ ra cách gì thì thôi đi, ta cần ngươi nhiều lời ở đây sao? Tên kia bị quát cho có chút sững cả người, sau đó thì liền yên lặng lui xuống. Đại nhân à, kỳ thực đột mất cơ hội này là có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là chuyện thường thôi. Rốt cuộc kế hoạch là của tên kia. Hắn hao tâm tổn trí nghĩ ra một kế hoạch như vậy, không lý nào hắn lại dễ dàng từ bỏ như thế. Nhưng như vậy cũng không phải là bất lợi với chúng ta. Ngươi nói kỹ hơn một chút đi, có liền nghe đến đây mới có chút vừa lòng mà ngồi xuống ghế. Chương 86, trợ giúp lên ngôi, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 86, trợ giúp lên ngôi, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Thực tế, tên ngãi nhà nạ Bồ Lì đã quá nóng nổi. Có lẽ lúc đó hắn bị hỏi dồn không cách nào thoát thân liền trả lời bản thân mình sẽ chi trả hết toàn bộ những chi phí kia. Còn mấy cái điều kiện kia, cơ bản có thể không cần nghĩ đến. Bởi lẽ hắn chỉ là đang kéo dài thời gian, muốn mất vắt chút chỗ tốt để bù đắp cho số tiền hắn bỏ ra. Tên kia phân tích nếu như vậy thì việc này không chỉ có hại cho hắn, còn đã chôn xuống một hạt giống rất xấu. Ý ngươi là hắn chỉ đang cố gắng giả vờ như có khả năng hoàn thành công việc này, còn thực tế là chỉ muốn mất vắt chỗ tốt từ các quý tộc sao? Gọi hỏi dồn có khả năng rất lớn là như vậy. Vậy theo các ngươi, chúng ta bây giờ cần làm gì mới được theo chúng thần? Bây giờ chúng ta lén phái người tuần ra tin đồn, nói rằng công tước Jem nạ Bộ Lỵ cố tình tạo ra kế hoạch này chỉ để hút máu của các quý tộc làm lợi cho mình mà thôi. Sau khi đoàn thương nhân đến nơi thì sẽ hủy bỏ kế hoạch này. Tên kia vô cùng tự tin, nếu như vậy có thể gây cho hắn sức ép, sớm muộn gì, lãnh địa của hắn cũng sẽ phải phá sản mà thôi. Ta thấy kế hoạch này không ổn đông từ trong góc. Một tên cố vấn học việc lên tiếng làm mọi người cùng nhìn về phía này. Tớ đây không phải chỗ để ngươi chen miệng vào, mau lui xuống. Lão cố vấn quay đầu lại nhìn, rõ ràng đó là tên học việc của mình, không ngờ hắn lại dám phản bác ý kiến của mình. Không phải đâu thầy ạ, chuyện này tất nhiên có vấn đề, kẻ có thể nghĩ ra được kế hoạch bực này sao có thể vì bị hỏi dồn mà tự đưa mình vào chỗ chết. Hắn nhất định đã chuẩn bị tốt kế hoạch để đối phó với mấy lời đồn kiểu này rồi. Nếu chúng ta tung ra, ngược lại sẽ mắc phải bẫy của hắn. Gùi tờ làm như không nghe thầy mình quát mà lại càng nói càng hăng hại ẩn. Tên đệ tử của ngươi không có chút lễ nghĩa nào, ngươi phải dạy dỗ lại hắn đi thôi. Có lìn có chút chán ghét nói ra. Hắn bây giờ hoàn toàn không có tâm trí đi cân nhắc việc Jem phải chăng đã có kế hoạch khác rồi hay không. Cái hắn cần là một ý tưởng có thể làm ngay. Có nhiều thời điểm chính là như vậy đấy. Ngươi rõ ràng biết phía trước có thể có bẫy, nhưng thứ ngươi cần không phải một lời cảnh báo rằng phía trước có thể có bẫy, mà là một ý tưởng để đi qua đoạn đường phía trước, dù cho trong ý tưởng ấy hoàn toàn không đề cập gì đến cái bẫy này. Vâng, thần sẽ đem tên học trò không nên thân này về dạy dỗ lại. Ẩn kính cẩn thưa với có lìn rồi quắc mắt ra hiệu cho cứ tờ ý miệng. Thần thật sự không có ý mạo phạm, nhưng thực sự chuyện này không thể giải quyết như thế, nếu làm theo ý của thầy thần sẽ chỉ hại người hại mình mà thôi. Xin đại nhân nghĩ lại, cứ tờ vẫn liều mạng nói gàn bướng hồ đồ. Người đâu, mau lôi tên này ra ngoài cho ta. Lần này là có lìn quát lên, vệ binh rất nhanh thì xông vào tóm lấy cứ tờ nhấc lên. Gùi tờ lúc này như một con nhái bị người ta buộc dây kéo đi vậy, nhưng dù là thế hắn vẫn không ngừng kêu lên không, đại nhân, ngài phải nghe thần. Lúc này chỉ có thể yên lặng chờ đợi, không thể tùy tiện hành động. Đại nhân thật phiền quá, ném hắn ra khỏi lâu đài cho ta, tuyệt đối không để cho hắn vào lại nơi này nữa. Có lìn đem mệnh lệnh nói đến rõ ràng như thế, đám vệ binh cũng không hề chậm trễ mà tống cổ cứ tờ ra khỏi phòng cửa lâu đài đóng sầm lại trước mặt hắn như thể chế nhạo hắn còn chưa đủ thảm vậy. Bị ném ra ngoài ngay giữa ban ngày ban mặt, gùi tờ có chút không cam tâm, hắn nhất quyết muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Tối đó, gọi cùng Jem đi đến dự tiệc của một vị quý tộc trong đám người cực tây cảnh. Từ lúc khai tiệc, Jem đã đem ra liền mấy thứ đặc sản làm đám quý tộc khen ngợi không ngớt miệng, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có kinh hãi và thán phục. Có vẻ bọn hắn sau mấy lần cũng đã dần quen với việc Jem làm ra đủ thứ kỳ kỳ quái quái, đồng thời không còn nghi ngờ hắn không có tài hoa như trong lời đồn nữa, đồng đối với hắn hội chợ đầu xuân mà hắn hứa hẹn mười phần mong chờ. Đột nhiên giữa buổi tiệc, họ thấy Jem bỏ đi đâu đó, gần nửa tiếng sau mới quay về, trên mặt còn vui cười hớn hở. Hắn cứ nói mình giống Lưu Bang, họ eo đầy mặt đều là khó hiểu, Lưu Bang lại là ai nữa? Hôm qua thực ra ngại không nên như vậy, Jem nói trong lúc hai người đang câu cá buổi tối hôm qua tiệc xong, Jem đã chuẩn bị để quay về. Việc họp mặt đã xong, các vị lãnh chúa sẽ nội trong sáng chiều nay nhanh chóng đi về lãnh địa của mình. Dù sao việc thu thập lưu dân, tấn công thổ phỉ cũng phải sớm triển khai. Mùa đông đến lãnh địa càng thêm nhiều việc cũng phải lo lắng. Tóm lại, những ngày ăn chơi cũng đã qua rồi, sáng nay, Jem đúng hẹn đến bờ sông câu cá với đại sứ Na. Hai người như bạn cũ, ngồi xuống liền bắt đầu lấy cần ra để câu ngài là đang nói đến chuyện gì. Chính là việc ngài muốn chịu toàn bộ trách nhiệm của việc xây sửa đường xá, việc đó thật sự quá mạo hiểm. Na móc ngồi rồi ném đi, chuyện này ta đã có tính toán qua rồi, số tiền đó vẫn còn nằm trong dự đoán của ta. Nếu ta đoán không lầm, ngài muốn khai mở tiềm năng thương nghiệp của lãnh địa mình, sau đó lấy một phần lãi bù vào số tiền phải chi ra sao? Quả nhiên là xuất thân gia tộc đỉnh cấp về thương nghiệp, độ nhạy bén của Zna không phải người bình thường có thể sánh được. Ngài nên cẩn thận với toan tính của mình. Rốt cuộc số tiền kia vẫn quá lớn, nếu lãi của ngài không đủ để duy trì, sẽ xuất hiện việc mất vốn đó. Zna thở dài, ngài muốn dựa vào kế hoạch này để hạ bệ có lìn, sau đó tiến lên làm lãnh đạo mới của cực Tây này, chỉ như vậy thôi thì còn chưa đủ đâu. Có lìn ở cực Tây đều là uy tín lâu năm quý tộc. Hắn hậu đại phi thường vững chắc. Kế hoạch này của ngài ít nhất cần 10 năm mới thành công, có lìn trong thời gian này tuyệt đối cũng sẽ không khoanh tay chờ chết. Zna thấy Jem vẫn không nói gì, bản thân cũng im lặng. Thực chất Jem lúc này đã có chút kinh ngạc về Zna. Hắn dự định này đến họ ẻo cũng không hề biết, vậy mà Zna lại liếc mắt liền có thể nhận ra. Người này quả thật không tầm thường. James lúc này không nói tiếp cái chủ đề này mà đưa tay ra hiệu cho Six mang đến hai bình rượu trái cây. Hắn đón lấy rồi đặt vào bên cạnh của Zna lần trước chưa có gì tặng ngài. Ở đây có chút rượu, để ngài từ từ thưởng thức hay muốn đem tặng ai đó đều được ổ. Trưởng bối trong nhà sắp đến sinh nhật, ta còn đang lo chưa có quà gì đem tặng. Nay có vật này, đúng là trời cũng giúp ta. Cảm tạ ngài, Zna mỉm cười danh mánh. Đoán chắc bản thân trong lòng James đã có chút nặng hơn rồi. Hắn tặng hai bình rượu, như vậy thì việc mình muốn nói về chuyện bán rượu cũng đã không cần nói ra nữa rồi. Cứ như thế, James bỏ đi một quân bài tốt trong tay mình. James và James tự hiểu rằng, cuộc giao dịch rượu mà cả hai bên muốn đã đạt thành, lần này là James phải nhượng bộ rồi. Công tước đại nhân, ngài có nghĩ rằng, có người nào đó, đôi khi có nhận xét không được thiện cảm về ngài hay không? Tôi không nghĩ vậy, James vẫn nhìn vào mặt nước. Tôi không nghĩ rằng ít người đến như vậy. Ngược lại là khá nhiều. Bọn họ cho rằng tôi đang âm mưu một cái gì đó. Ngài chẳng đã nghe mấy lời đồn từ hôm qua đến nay rồi đó sao? Không phải âm mưu, Zna rót một cốc nước ra rồi uống cạn. Xin lỗi ngài, mưu mô chỉ là một điều dự kiến. Những lời đồn đại vớ vẩn chẳng làm tôi bận tâm. Người ta đang nói ngài muốn phá hoại danh dự của giới quý tộc kia, ha ha. Có lẽ họ đúng, James cười nhạt xét theo một nghĩa nào đó, ta đúng là một tên muốn làm bẽ mặt tất cả đám quý tộc thối nát kia, bởi vì ta sẵn sàng lôi ra ánh sáng bất cứ biểu hiện thối nát, vô đạo đức nào của bọn họ. Đại sứ muốn ví dụ sao? Cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, thu trộm thuế quan người khác, và cả một bài diễn thuyết định hót quá phí phạm từ ngữ của một tên hề, mà nếu ta không lầm thì đến chính ngài đại sứ cũng muốn xếp nó vào thứ văn chương khó người hạng beta, ha ha. Zna cười vang về những ví dụ đó. Tôi chưa bao giờ tỏ ra khác ý với ngài. Hai người cùng nhìn nhỏ cười rồi nói về mấy chuyện linh tinh khác. Chúng ta là chỗ thân tình, ta muốn hỏi thẳng ngài, rốt cuộc vị quý khách mà Colin nói đến hôm qua là ai? Người đó sẽ mang đến chuyện gì cho tây cảnh này? Ta hiểu, nhưng ngài cũng biết vị trí của ta. Zna nhìn James bằng ánh mắt khó xử, có những cách khác nhau đi đến những đích đến giống nhau, lại có những cách giống nhau đi đến những mục đích khác nhau. Ta mong điều mà ta đang muốn làm và sẽ làm với mảnh đất này và trọng trách nhà cạn vẫn đặt lên vai ngài đại sứ ở thời điểm này là trường hợp thứ nhất, hoàn toàn là như vậy. Zna thở dài, ta chỉ có thể nói việc này có liên quan đến tranh giành hoàng vị ở Vương Đô. Vị đến đây có thể trong tương lai sẽ lên ngôi. James có chút sững sờ, không nghĩ đến chuyện này lại lớn như vậy, chẳng trách Zna không dám trực tiếp nói với mình. Chương 87, món hời đến cửa, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 87, món hời đến cửa, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Gia tộc Cản Vân kỳ vọng vào những người như công tước Bệ Tịch hoặc nam tước Cọ Lìn. Trong việc này, sự ham thích bay bổng là điều cần thiết. Cắn và Cọ Lìn đều là những người thích bay bổng. Nhưng chúng tôi cũng cần cả những người bạn đủ sức kiềm chế sự bay bổng kia khi nó tỏ ra không đúng hướng. Dễn bỗng nhiên nói ra một câu đầy ẩn ý, ồ, vậy là các ngài đang cần những cái kéo để cắt đi lông cánh của đại bàng sao? James rất thoải mái đáp lại, không, cái kéo thì không biết bay, chỉ có đại bàng mới kiềm chế nổi đại bàng. Trong trường hợp này, tôi thấy chuyện đang giống như một đàn chim trời thì đúng hơn. Khác chăng là đội hình của chúng ta đang bay theo một trật tự nào đó, và trật tự có thể là không cố định. Tiếng sóng sông xô nhẹ vào bờ cắt dài hai bên. Hai người nói đến đó đã hiểu được ý định của nhau, đều nhất trí im lặng không tiếp tục cái chủ đề này nữa. Có nhiều người cũng đặt câu hỏi về tình trạng gia đình của công tước, ngài chưa có hôn phối cũng không có hồng nhan chi kỷ nào. Các cô gái quý tộc ở Tây Cảnh sẽ rất vui khi biết tin này đấy, Zna nói sang chuyện khác, hạ hạ, đại sứ nói đùa. Có lẽ ta cũng sắp làm được đám cưới rồi, ta sẽ cố thuyết phục xem. James cười, nói dối không hề chớp mắt, ngài công tước, ngài đã làm tôi say mê ngài. Thật đáng tiếc là chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ rời đi. Người đến thay thế tôi sẽ là một nhà ngoại giao kỳ cựu của gia tộc. Zna hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng như Ken tiên sinh đã nói vô vàn lời tốt đẹp và nhờ tôi chăm sóc ngài. Tôi cũng sẽ làm như vậy, với tân đại sứ của chúng ta hãy cùng nâng ly, mừng cuộc nói chuyện lý thú hôm nay nói rồi. Zna rót một chút rượu trái cây ra, đổ vào chén để hai người nâng cốc. Đại nhân, chúng ta không ở lại đến sáng mai mới lên đường sao? Sid đang nhận lệnh của James đầu giờ chiều sẽ xuất phát về cùng xa lĩnh, liền khó hiểu nếu đi bây giờ thì ban đêm sẽ phải ngủ lại trong rừng đó, thế nào cũng phải ngủ lại trong rừng hai đêm thôi. James rất tùy ý, chúng ta đi sớm chừng nào thì hay chừng đó. Ta đã đảo từ chỗ của Colin không ít thứ tốt. Bây giờ không đi sớm sợ rằng hắn thấy còn ít quá, chạy đến đưa thêm. Chúng ta không nhận thì ngại, Sid nghe ra được ý vị rêu cận trong giọng nói của James, lúc này mới tuân theo ra ngoài. James, chúng ta bao giờ sẽ lên đường? Người đến chính là Mẹo. Hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, chỉ chờ James có lệnh là khởi hành quay về. Cứ ngồi xuống đi, lát nữa xong việc chúng ta sẽ lên đường. Hai người ngồi dưới sân, vừa nhìn đoàn người tất bật chất hàng hóa lên xe, vừa thuận tiện chào từ biệt mấy vị quý tộc đặc biệt đến thăm. Ai đến James cũng niềm nở tiếp đón, còn đặc biệt tặng bọn hắn chút rượu về làm quà nữa. Mấy chục bình rượu cứ như vậy mà chỉ còn lại mấy bình để cho hai người trên đường về có cái uống. Người là ai? Rình mò ở đây làm gì? Đúng có tiếng vệ binh quát, ta không có rình mò, ta là nhận lời mời của công tước đại nhân. Còn dám rào biện, bắt lấy hắn. Ái ui, một hồi hỗn loạn thu hút ánh nhìn của họ Eo và James. Hai người nhìn nhau khó hiểu, rồi cùng nhau tiến về phía âm thanh đang vang đến. Khung cảnh hỗn loạn được tạo ra từ việc một tên vệ binh phát hiện một người toàn thân mặc áo choàng kín mít từ đầu đến chân, cứ đứng ở hàng rào nhìn ngó vào đội hậu cần chất hàng lên xe. Lúc hai người đi đến thì người kia đã bị đè nghiến xuống đất. Thả ta ra, thả ta ra, ta là nhận lời mời mà đến. Người kia cố vùng ấy, nhưng vệ binh thực lực vượt trội, so với được huấn luyện chuyên nghiệp kỵ sĩ còn mạnh hơn không biết bao nhiêu, khi nào lại để cho một tên sức chói gà không chặt vùng chạy được còn dám nhiều lời. Đại nhân, chúng ta không hề dặn dò gì cả, ngươi lại dám nhận là quen biết hai vị ấy. Thật đúng là to gan, vệ binh không hề nuông chiều tên giả mạo này chút nào, niệm ai vạch trần hắn ý, người này sao trông quen quen. James càng nhìn lại càng thấy ngờ ngợ gửi tờ. Vệ binh cùng kẻ áo đen đang vật lộn thì nghe tiếng hô, cả hai cùng quay lại công tước đại nhân, ta bắt được một tên gian tế muốn trộm đồ. Tên vệ binh hớn hở khoe khoang, tay vẫn đè chặt người áo đen không thả. Cảnh giác rất tốt. Dêm trước hết khen ngợi tên cảnh binh nhưng ngươi mau thả hắn ra đi, hắn đúng là khách của ta đó. Cảnh binh nghe được như vậy vội vội vàng vàng buông người trong tay ra. Lòng thầm nghĩ lần này xong rồi, mình chết chắc đại nhân, ta không biết. Không biết đây là khách của ngài. Tên cảnh binh lo sợ nói. Hắn thực sự sợ đại nhân vì thế này không vui, sẽ tước đi chức cảnh binh của hắn. Một nhà ba miệng ăn còn đang chờ hắn về nuôi đây, ngươi làm rất tốt, nào có lỗi gì. Đúng là ta quên mất không dặn các ngươi rằng hôm nay sẽ có người đến đầu nhập vào. Dêm cười vô vỗ vai của người cảnh binh, chức phận của các ngươi là cảnh giới. Chỉ cần làm đúng chức trách, không ai có thể đối với ngươi tiến hành xử phạt, kể cả ta. Rõ chưa? Tên cảnh binh như được đại xá, gật đầu tạ ơn lia lịa rồi tiếp tục đi tuần tra, bỏ lại lúc này vẫn còn đang giả chết nằm dưới đất gửi tờ. Dêm lấy chân đẩy đẩy vào người gửi tờ, thấy hắn không có động tĩnh gì cả thì quay sang hỏi, không phải chết rồi chứ? Có lẽ vậy, đây dù sao cũng là lãnh địa của cọ lìn, để chết người không hay lắm. Hay là chất hắn lên xe, rồi lợi ra khỏi thành thì ném vào rừng cho ma thú hay dã thu ăn đi là xong việc. Họ ẹo cũng phụ họa theo hai người các ngươi thật quá đáng. Gửi tờ nghe đến mình sắp bị đem cho dã thu ăn, gửi tờ vội vàng đứng dậy, không chút kiêng rẻ nào chửi ầm lên, Lazo, vậy mà còn sống, cũng đỡ chúng ta phải khinh hắn đi. Dêm lại trở về bộ dáng ngả ngớn được rồi, tại ngươi mặc như ăn trộm mới khiến cảnh bình của ta ra tay như vậy, trách cứ gì ai nữa chứ, bây giờ chúng ta chuẩn bị lên được rồi. Thân phận của ngươi lại đặc biệt như vậy, tốt nhất vẫn không nên lộ mặt. Nói rồi Dêm quay người gọi Lucas, ngươi dẫn hắn xuống, cho hắn ngồi xe chung với Cát Lô và Lãn Sở. Nhắc với đàn tờ và kẹn phải tập hợp đầy đủ người. Xong ở đây chúng ta lập tức lên đường đợi ghi ở được dẫn đi rồi, gọi tò mò hỏi hắn ta là ai vậy. Dêm quay người đi về phía bàn trà, nhàn nhạt nói hắn là cố vấn học trò của Cọ Lìn, ta mới mời hắn đến chỗ ta vào hôm qua hả, ra thế họ ẹo ngồi xuống nhấp một ngụm trà hả, cái gì? Ai kia? Họ ẹo vừa hiểu Dêm nói gì liền đem trà trong miệng phun hết ra ngoài. Có gì mà phải bất ngờ như vậy chứ? Tiền bang của hắn không phải ta cũng đã lấy về rồi sao? Giờ đào một người từ chỗ hắn đi thì có gì là lạ chứ? Không nhưng chuyện là sao? Tại sao hai người quen được nhau chứ? Dêm liền đem chuyện tối hôm qua kể lại cho họ ẹo nghe từ đầu đến cuối. Chính hôm qua hai người cùng đi dự tiệc, đến giữa trường Dêm nhận được lời nhắn từ một tên người hầu rằng có người hẹn hắn đến vườn phía sau lâu đài để nói chuyện. Ban đầu, Dêm còn nghĩ là con lìn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ra tay với mình, hắn gọi theo Lucas rồi đi ra phía sau. Lúc này, trái với suy nghĩ của hắn, không có sát thủ thành rừng, cũng không có mai phục gì đó. Địa điểm chính là cửa ra vào vườn hoa. Hôm nay đám người hầu đang làm việc, người ra người vào tấp nập, không có trong tưởng tượng cảnh sát vắng vẻ. Lúc hắn đang có chút thất vọng thì một thanh niên cao gầy bước ra từ trong đám người. Tham kiến công tước đại nhân, người đó nói ta là Đội Tờ, cố vấn tập sự của ngài Cọ Lìn. Hân hạnh được ra mắt ngài, ta cũng hân hạnh biết ngươi. Dêm lịch sự đáp lại, ngươi gọi ta đến đây là có việc gì sao? Ta có một chuyện muốn nói cho ngài, đồng thời cũng có một chuyện muốn hỏi ngài. Đội Tờ rất thành thật nói nếu ngài muốn nghe, cũng xin sau đó thì trả lời vấn đề của ta. Dêm thấy người tên Đội Tờ này quả thật thú vị quá, nên không nghĩ ngợi gì đồng ý được, chỉ cần không phải cơ mật không thể tiết lộ, ta hứa sẽ trả lời ngươi. Đội Tờ đem chuyện hồi chưa nói ra với Dêm, từ đầu đến cuối không bỏ sót chút gì. Kể cả lúc hắn bị ném ra ngoài cũng không ngoại lệ, ngươi vậy mà bị người ta ném ra ngoài sao? Dêm cười cười. Thảm quá vậy, Tờ có chút xấu hổ, hắn chỉ còn biết ngửa mặt than thở không có minh chủ để giúp sức. Những kế sách này, ta đã sớm ngờ đến rồi, không nghĩ đến bên cạnh có lìn lại có thể có một người nhìn ra được mà thôi. Dêm một bộ không để tâm nói ngài đã nghĩ ra cách đối phó với lời đồn rồi sao? Có thể cho ta biết được không? Vui Tờ đầy mặt sốt sáng rất đơn giản, không làm gì cả. Không làm gì? Vui Tờ kinh ngạc kêu lên, như vậy để mặc tin đồn lan ra, danh tiếng của ngài sẽ ngày càng xấu đi. Các quý tộc khác sẽ nghi ngại đến mức không muốn làm tiếp kế hoạch này nữa. Hạ hạ, ngươi là người có tài, phân tích cũng rất tốt, nhưng vẫn là quá non nớt. Dêm ánh mắt nhìn Cửu Tờ không khỏi có chút thay đổi. Non nớt sao? Đúng vậy, chứ bị quý tộc không phải thằng ngu, ta cũng không phải kẻ hút máu, có lìn cũng không phải thằng đần như ngươi nghĩ. Dêm điều nhiên chúng quý tộc sở dĩ đồng ý là vì điều kiện ta mở ra đều là tự thân có lợi cho bọn hắn, dù làm hay không làm bọn hắn đều không thiệt gì. Bọn hắn trong lòng biết rất rõ điều này. Có lìn kia thì càng là danh mánh hơn, sở dĩ hắn muốn tung ra tin đồn chỉ muốn trong thời gian ngắn xấu đi danh tiếng của ta, tranh thủ thời gian cho kế hoạch tiếp theo của hắn mà thôi. Không phải có lìn nhìn không ra ta có thể hay không làm được cái kế hoạch kia, mà là hắn căn bản cũng chưa bao giờ muốn kế hoạch kia thất bại. Hắn đang muốn ép ta phải làm để đến khi ta kiệt quệ hắn mới nhảy vào hưởng chọn thành quả mà thôi. Mục đích đã như vậy thì ta có chặn hay không cũng là như nhau mà thôi. Cứ tờ nghĩ lại đến bây giờ hắn mới hiểu vì sao ngày thường anh minh nhanh trí có lìn, thời khắc quan trọng lại chọn cách làm trẻ con như mấy lời đồn đại vớ vẩn này như vậy. Hóa ra thầy đã nhìn ra từ đầu, thì ra hắn mới là tên hề. Vui Tờ có chút mất mát, run run hướng về phía Dêm, cảm ơn đại nhân đã giải thích nghi ngờ cho ta. Hóa ra là ta tự cho mình là thông minh. Thật sự ấu trí quá không sao, tuổi trẻ khinh cuồng, coi mình lớn nhất vốn không phải sai lầm gì quá quá cả. Dêm thoáng an ủi, ta thấy, bây giờ ngươi ở đây cũng không thể thu được cái nhìn tốt từ chỗ của Cọ Lìn. Chi bằng đến chỗ ta đi, thế nào? Chương 88, hệ thống thăng cấp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 88, hệ thống thăng cấp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Vui Tờ nghe Dêm nói thì trợn mắt há mồm. Hắn trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không dám tưởng tượng đến người này sẽ mời chào hắn. Đại nhân, ta đã phục vụ cho nam tước Cọ Lìn. Vui Tờ nghiêm túc nói, hơn nữa thầy của ta cũng là gia thần của nhà Bệ Tịt, sao ta có thể bỏ đi theo giúp ngài được chim khôn biết chọn cành mà đậu, người khôn biết chọn chủ mà theo. Dêm nhàn nhạt nói, tài năng của ngươi ta nhìn được rất rõ. Có Lìn tuy cũng được xem là một người chủ giỏi, nhưng lại không phải một kẻ lãnh đạo tốt. Ngươi tính cách quá mức non nớt, ở bên cạnh hắn khẳng định không có ngày nào được trọng dụng. Bây giờ lãnh địa của ta đang lúc dùng người, nếu ngươi muốn yên ổn cả đời thì coi như ta chưa nói gì. Còn nếu muốn làm ra một phen công lao sự nghiệp, danh tiếng vang khắp đại lục, vậy thì nên suy nghĩ đi. Tất nhiên là ở đời không ai dám nói mình không mơ được xưng danh xưng tiếng với thiên hạ. Vui tơ nhìn thẳng vào Dêm, nhưng ngài nói đến lớn lao như thế, không phải lãnh địa của ngài vẫn chỉ là cùng xa lĩnh nhỏ bé sao? Đến cả lãnh địa của nam tức như ngài Có Lìn cũng rộng hơn ngài nữa đúng. Ngươi nói rất đúng, lãnh địa hiện giờ của ta rất nhỏ, dân cư cũng ít đến đáng thương. Dêm không chút dối trá nào, nhưng chẳng mấy chốc nữa từng đoàn dân cư sẽ đến nương nhờ ta. Còn đất ngài ư? Bạt ngàn cực tây đâu chỉ mấy vạn dặm, nếu muốn ta đều có thể chiếm đóng, kể cả vô tận bình nguyên, vô tận xâm lâm, vô tận hoang mạc cũng vậy. Càng không như Có Lìn, muốn mở rộng vài dặm đất phong cũng phải xin xỏ xỏ. Ngươi nghĩ ta còn thiếu đất sao? Trong phút chốc, Guter bị Dêm nói cho á khẩu không sao phản bắt được. Khốn cảnh của nam tức Có Lìn hiện giờ chính là chuyện xin làm quý tộc khai thác. Đất đai của hắn muốn mở rộng vào khu hoang dã nói thì dễ, chứ đã đỉnh trệ mấy năm rồi, ngài không sợ ta là gian tế được Có Lìn nam tức cử đến bên cạnh ngài sao? Ha ha, như ta đã nói rồi đó, Có Lìn cũng được xem là một người chủ giỏi. Hắn không ngu đến mức làm một việc lộ liễu như cử một tên cố vấn tập sự nói năng lô mãng như ngươi đến chỗ ta làm nội gián đâu. Dêm đầy tự tin điểm này, mắt nhìn người ta vẫn là có nhưng, Vùi Tờ vẫn còn lưỡng lự, ngươi không cần vội vã trả lời ta ngay, ta cho ngươi một đêm suy nghĩ. Đến chiều ngày mai bọn ta sẽ khởi hành về cùng xa lĩnh. Dêm quay người định đi, nếu ngươi muốn đi theo ta, vậy hãy đến doanh địa của ta là được. Nói rồi Dêm quay người rời đi, bỏ lại Vùi Tờ vẫn còn đang ngơ ngác. Ngươi cứ tùy tiện nhận người như vậy ư? Mọi có chút khó hiểu, dù đã quen với kiểu làm việc như sấm rền chớp giật của Dêm, nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc, hắn là cố vấn của Có Lìn đó, cố vấn tập sự mà thôi. Dêm sửa lại, vậy cố vấn tập sự không phải là cố vấn sao? Ngọc vỗ chán, ngươi có phải quên rằng mình đã bày kế đoạt đi 500 đồng vàng của Có Lìn không vậy? Hắn cố tình cài cắm người bên cạnh ngươi cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ta cũng đâu có sợ hắn cài người bên cạnh ta đâu. Dêm bình tĩnh cười cười, đôi khi ta thật sự không hiểu nổi ngươi, thiếu người thiếu đến điên luôn mà thôi. Dêm lần nữa nhấp một ngụm trà, cười nói vô tư với Ngọc. Hai người cứ nhàn nhã uống trà ngồi chơi như thế thêm một lúc nữa thì hành lý đã chuẩn bị xong. Đoàn người không hề chần chừ lập tức rồng rắn kéo nhau đi ra khỏi công thành. Đứng ở trên tường thành nhìn đoàn người Dêm đi xa, Ai Ẩn bất giác thở dài. Biết cho ai lại bằng thầy. Tối qua hắn thấy Guter trở về thu thập hành lý thì đã biết học trò này của mình đã chọn chủ khác để đi theo rồi. Guter vốn là cô nhi, từ bé được một tay Ẩn nuôi dưỡng và dạy dỗ. Ai Ẩn cũng là người tiến cử hắn làm cố vấn học đồ cho Có Lìn. Guter từ nhỏ đã thông minh, nhanh trí hơn người. Nhưng khuyết điểm cũng là 10 phần rõ ràng, chính là không chịu nổi ý kiến của mình, bị bác bỏ cái tính cách này không hề phù hợp làm việc dưới trường người quá mức độc đoán như Có Lìn. Bây giờ hắn chọn được chủ khác, rời đi cũng tốt. Không để tài năng của hắn lãng phí nơi này hài tử, mong ngươi một đường thuận lợi. Ẩn mỉm cười một mình rồi rời đi. Cùng lúc hắn quay người rời đi, Vùi Tờ đang ngồi trên xe ngựa cũng như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại ngước nhìn lên tường thành trên cao, lại chỉ thấy một bóng người vừa thấp thoáng rời đi. Lại lần nữa ngồi lên đường về sốc này. Dêm thật sự không cách nào vừa lòng với đường xá ở Tây Cảnh. Dù là xe của họ hẻo dã có đệm lót nhưng cũng không cách nào đảm bảo cho bọn hắn có một chuyến đi êm ái chút nào. Chốc chốc xe lại vì một cái ổ gà nào đó mà nảy lên, khiến dù mới ngồi một chút thôi mà cả người Dêm đã bắt đầu đau nhức rồi. Nhất định phải sửa sang lại đường xá của Tây Cảnh mới được. Dêm trong lòng thầm thề hắn không có gì để làm, liền mở ra hệ thống giao diện. Dêm nhớ mình còn mấy phần thưởng chưa có mở ra đây. Đỉnh ký chủ, Dêm nạ bộ lì tước vị, công tước vương triều giãn đi ẩn lãnh địa, cùng xa lĩnh, anh hùng đại lục cực Tây Cảnh điểm dân tâm, 4 sao gói tài nguyên thưởng, không gói đặc thù tài nguyên, không hệ thống nhiệm vụ, khoe khoang giàu có, đã hoàn thành, bảo hộ dân cư qua mùa đông, đang tiến hành. Đặc thù thủ hạ, Lucas, hộ vệ cấp 3, Adri, năng lực giả cấp 2, Ad, năng lực giả cấp 1, đạn tờ, chiến sĩ cấp 3, lạn sơ, năng lực giả bán thức tỉnh. Nhìn đến đạn tờ đã đột phá đến cấp 3, Dêm thật sự có rất vui mừng. Lãnh địa của mình cứ thế lại có thêm một tên chiến binh dũng mãnh nữa, có thể không vui mừng được sao? Hệ thống, nhận lấy phần thưởng định phần thưởng tiến hành phát phần thưởng 1, đặc thù dấu ấn cung thủ vấn luyện sơ chương phần thưởng 2, quyền lựa chọn phần thưởng 3, hệ thống thăng cấp 2 phần thưởng đã phát, mời ký chủ tiến hành lựa chọn. Sau khi lựa chọn, hệ thống trong 2 ngày sẽ tiến vào quá trình thăng cấp. Mọi công năng trừ kho lưu trữ sẽ đều đóng lại. Xin ký chủ lưu ý phần thưởng 2, 1, chức nghiệp đầu bếp phương pháp tu luyện 2, cách trồng quả giấc mơ 3, bách khoa toàn thư về cây cối, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Hắn nhìn vào 3 cái phương án mà hệ thống cấp cho. Có chút suy tư. Cả 3 tổng thể mà nói đều không phải thứ gì quá tốt. Cái thứ nhất thì không cần phải nói rồi, rõ là một loại nghề nghiệp. 2 thứ kia đều là tri thức về cây cối hoa cỏ. Xét đến tình hình bây giờ, bản thân mình cần nhất chính là mở rộng thêm các loại nghề nghiệp của lãnh địa. Dêm không chút do dự nào chọn lựa chọn số 1, chức nghiệp đầu bếp phương pháp tu luyện. Chúc mừng ký chủ nhận được chức nghiệp cung thủ cơ sở tu luyện và chức nghiệp đầu bếp phương pháp tu luyện. Hệ thống bước vào giai đoạn thăng cấp, trong 2 ngày sẽ đoạn tuyệt mọi hình thức giao lưu với ký chủ. Ký chủ có thể sử dụng kho chứa bình thường. Hệ thống thông báo xong liền ngay sau đó lâm vào im lặng. Mặc kệ Dêm nói gì đều không có phản ứng lại. Có lẽ quá trình thăng cấp đã bắt đầu. Hắn cũng rất mong chờ bộ dạng sau khi thăng cấp của hệ thống sẽ tròn méo thế nào. Có thể hiện ra trí năng 3D được sao? Ảo tưởng một hồi, Dêm quay lại hiện thực, giả vờ từ trong túi rút ra cung thủ phương pháp tu luyện tranh thủ đọc trên xe. Đọc chưa được bao lâu thì họ ẻo lên tiếng. Lần này trở về, ngươi có gì muốn để ta làm không? ngươi cứ tập trung phát triển lãnh địa như chúng ta đã bàn trước đó đi. Chuyện còn lại cứ để ta lo. Jem không hề ngẩng đầu lên kể cả chuyện của nhà giờ Dạ Cổ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nhớ lại chuyện liên quan đến giờ Dạ Cổ, Ngọ Eo rõ ràng vẫn có chút sợ hãi. Jem nói đến, hắn cũng không kịp tỏ vẻ gì. Hiện tại, số binh lính của ta có là gần 200 người, thân thủ nhất đẳng có đến 50 người, kém hơn một chút cũng gần tương đương như vậy. Ta sẽ phái số đó sang bảo vệ ngươi. Đợi sau khi đám cảnh binh ngươi gửi đến tập huấn ở chỗ ta có kết quả, sẽ rút dần về. Jem mắt vẫn đọc sách tên đoàn kia, theo ta phỏng đoán chỉ là tên cá biệt thôi. Hắn phải dùng toàn bộ 30 mấy tên lính đánh thuê cùng cắn thuốc mới có được thứ sức lực đó. Còn nếu như bình thường, ta đoán hắn chỉ mạnh hơn mấy đội trưởng của ta một chút thôi. Ngoài ra ta sẽ phái thêm cho ngươi mấy tên hộ vệ chuyên biệt của ta. Như vậy thì an toàn của ngươi đảm bảo không vấn đề gì thật sao? Ngọ Eo vui mừng nói. Không ai sẽ thật sự không để ý đến an toàn của bản thân. Cái này người cũng cầm lấy Jem lấy đã chuẩn bị tốt hướng dẫn tập thể dục ra đưa cho Ngọ Eo. Khuyến khích toàn dân tập luyện theo sách này, chẳng bao lâu sau sẽ xuất hiện nhiều hạt giống tốt. Ngọ Eo nhận lấy, mở ra xem. Bên trong ghi lại một thứ sức mạnh thần kỳ, cùng với đó là cách làm sao có thể khống chế được nó. Ngươi lấy thứ này ở đâu ra vậy? Họ kêu lên là ta sáng tạo ra. Jem phất lờ. Nếu ngươi đọc bên trong, cũng sẽ hiểu phần nào đó sự thật về ma quỷ trí nữ. Nếu ngươi đã biết, thì ta cũng giao thêm cho ngươi một cái nhiệm vụ nữa, thu thập ma quỷ trí nữ về cho ta. Chương 89, lần đầu gặp ma thú, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Chương 89, lần đầu gặp ma thú, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Họ không vội trả lời mà đọc hết quyển sách hắn đưa cho. Trong sách ghi lại chỉ là giản lược nhưng Ngọ Eo cũng cơ bản nắm được mọi thông tin cần biết. Hắn vô cùng kinh ngạc là làm sao Jem có thể biết được những chuyện này. Ta biết được từ đâu, sau này sẽ từ từ cùng ngươi nói. Nhưng phải nhớ kỹ một chuyện, việc thu thập ma quỷ chi nữ không được chậm trễ, cũng không được để lộ ra ngoài. Ngươi chỉ cần tìm kiếm thông tin sau đó báo lại với ta là được, ngươi có chắc chưa? Ngọ Eo lo lắng chúng ta làm vậy sẽ dẫn đến rất nhiều ma thú tấn công, cũng là đối nghịch với cả công quốc, không cần sợ. Cùng xa linh từ xưa đã bị ma thú tấn công liên tục, bây giờ bị tấn công thêm nữa cũng là bình thường mà thôi. Ai sẽ rảnh đi điều tra chứ? Jem phân tích hơn nữa, việc tập hợp này sẽ rất có lợi cho chúng ta. Ngươi nghĩ rằng các vị lãnh chúa khác thực sự tin chuyện ma quỷ gì đó của đám người giáo hội bày ra sao? Jem vẫn bình tĩnh. Ta đoán 9 phần 10 bọn họ đều đã âm thầm thu thập số lượng ma quỷ trí nữ nhất định. Nếu không, tên bản kia từ đâu mà ra chứ? Ngươi nói cũng đúng. Ta sẽ lưu ý họ đèo này. Jem ngập ngừng hạ. Nếu như, ta nói là nếu như thôi. Sau này ta làm vua. Ngươi nghĩ sao? Jem rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn thẳng vào họ đèo. Người đối diện lúc này cũng bất ngờ ngẩng đầu lên. Sướng sờ không nói lên lời. Ngươi đang đùa sao? Jem nhướng mày lên một cái, rồi sau đó mỉm cười đúng, đùa chút tôi. Lời họ Eo rõ ràng không tin, nhưng cũng ăn ý nói hùa theo ta cũng biết là ngươi nói đùa thôi. Nhưng như trước đó ngươi cũng đã nói, chúng ta là bạn bè sinh tử. Ngươi làm bất cứ điều gì, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, có lẽ đúng như đã nói. Mối quan hệ nào cũng cần có người lãnh đạo và kẻ phục tùng. Jem và họ Eo, một người là lãnh đạo tốt, một người là tùy tùng giỏi. Coi như bổ trợ cho nhau. Hai người cứ ai làm việc nấy mãi đến tận sập tối đoàn người mới dừng chân nghỉ lại. Doanh địa lập bên suối nước chốc chốc lại thổi đến từng cơn gió lạnh buốt của mùa đông cực tây cảnh. Jem và họ Eo lại ngồi câu cá chờ đợi người hầu chuẩn bị lều trại để nghỉ đêm. Để mà nói thì chúng ta thường ở hạ lưu sông, cá lớn tương đối nhiều, bắt cũng bắt mãi không hết. Họ Eo vừa nhìn cần vừa nói, còn phải nói sao, hạ lưu sông nước lặng, cá thích sống hơn. Jem đáp, ngươi đã chuẩn bị chống lại ma thú chưa? Bà rồng lúc trước có nói, hàng năm ma thú đều sẽ xuất hiện vào trận tuyết rơi thứ ba của mùa đông. Lúc này mặt trời cũng bị che khuất, suốt ngày chỉ có bầu trời mờ mờ xám cho ở trên cao cùng với ánh sáng yếu ớt, cũng như mọi năm mà thôi. Năm nay có số vệ binh của ngươi giúp đỡ, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Bảo với bọn họ, khi tham gia chống lại ma thú, nhớ kỹ phải giữ lại thịt của ma thú. Lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi một cái phương pháp, ngươi về bảo bọn hắn làm theo thịt ma thú, không phải là ăn không được sao? Ngọ Eo đã không còn bao nhiêu kinh ngạc với những lời nói của Jem nữa. Bây giờ với hắn, nếu Jem có tự dưng đứng bật dậy nói mình là thần minh chuyển thế, é là Ngọ Eo cũng không ngần ngại tin ngay. Trước đây, bà rồng đã nói với Jem rằng thịt ma thú hoàn toàn không thể ăn được, người ăn vào sẽ lập tức điên cuồng chém giết sinh vật sống xung quanh. Mãi đến 7 ngày sau, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng bây giờ, Jem xem trong phương pháp tu hành của đầu bếp có nói, thịt ma thú sở dĩ đem đến hậu quả như thế, là bởi bên trong chứa quá nhiều tự nhiên chi lực, cùng một lúc tống vào người dẫn đến xung đột mạnh. Nhưng với những người có phương pháp tu luyện tự nhiên chi lực như bọn hắn mà nói, đây chính là thứ đại bổ đặc biệt, đầu bếp còn có thể nấu để cho người ăn từ từ hấp thu tự nhiên chi lực, đảm bảo thân thể ngày càng khỏe mạnh, khả năng thức tỉnh chức nghiệp đặc thù sẽ ngày càng cao. Thứ này có thể nói là một món quà từ trên trời rơi xuống luôn rồi. Jem lúc đọc được những chữ này cũng vô cùng kích động. Câu cũng đã được mấy con cá. Hai người đã chuẩn bị thu cần thì bỗng từ đằng xa có tiếng động rình rình xuất hiện, nó đến từ phía sau con dốc mọi người đã đi. Tiếng rình rình như thể động đất đang kéo thẳng đến hướng này. Lucas và Đạn Tờ lập tức cẩn thận nhìn về phía đó. Từ mặt sau bước lên khói bụi ngập trời, chim rừng bay tứ tán vì sợ hãi. Đúng lúc này có một bóng người vụt chạy xuống khỏi con dốc. Nhìn kỹ thì đó là một cô gái. Cô ta ăn mặc rách dưới, nhìn như là lưu dân, nhưng tốc độ chạy lại kinh người. Đến Đạn Tờ nhìn vào cũng thấy kinh ngạc, nhưng làm mọi người càng hoảng sợ hơn. Còn ở phía sau không hiểu làm cách nào đuổi theo cô bé tiên là một con ma thú hóa lợn rừng. Nó to dễ có khi bằng cả một cỗ xe hai ngựa kéo, răng nanh dài ngoằng, màu lông đỏ rực lẫn vào bùn đất cắt lô. Nhìn thấy lợn rừng đến thì nhanh tay vớ lấy tay của Lạn Sở toan bỏ chạy. Nhưng đột nhiên lúc này, Lạn Sở lại tái phát bệnh, hành động giống ý như con lợn rừng chạy đến húc tứ tung. May mà cạnh đó có vệ binh lập tức đè chặt Lạn Sở xuống đất mới không khiến nàng ta mất khống chế. Nhưng xét lại chỉ có 3 người mới đến tuổi tờ, Cát Lô, Lạn Sở tỏ ra hoảng loạn, còn lại thì từ cảnh bình cùng xa lĩnh đến binh lính Hắc Nham lĩnh đều bình chân như bại. Người hung hãn nhất còn đang đứng kia, có gì lại phải lo? Lìn đang ôm theo một cây củi cải chạy trối chết, vốn muốn chạy thẳng đến bờ sông rồi bơi qua bên kia. Nếu có thể xuống được dưới nước chính là an toàn nhất, hôm nay không hiểu nàng gặp thứ gì xui xẻo như vậy, rõ ràng là đi như thường lệ hái rau dại, lại vẫn như cũ gặp phải một con thú răng nanh ma hóa. Nó đuổi theo nàng đã rất xa rồi, may mà nhà nàng đã ở trước mặt. Chỉ cần về đến nhà chắc sẽ không có việc gì nữa. Nàng đang muốn theo bờ sông phóng đi thì bỗng thấy ở đó đang tụ tập rất đông người. Lúc này, con răng nanh thú đã hướng về phía này lao đến. Nàng muốn đổi chỗ đã không còn kịp nữa. Mau chạy đi. Lìn hét to nhưng dường như giọng nàng không thể đến được chỗ mấy người đó, thế nên nàng chỉ có thể liều mạng mà bẻ hướng chạy sang chỗ khác, mong cho con ma thú không nhìn thấy đám người kia. Bất ngờ con ma thú gầm lên một tiếng vang dội, trong phút chốc đã khiến cho mọi sinh vật xung quanh bị áp chế đến đông cứng lại. Lìn lúc này chân run cầm cập không sao chạy tiếp được nữa, đành phải đứng im nhìn con thú khổng lồ húc về phía mình. Đoàn người dêm lúc này ở xa, nên sức ảnh hưởng từ tiếng gầm kia cũng không lớn lắm. Bọn họ thấy tiếng gầm này so với màn đêm trước còn có chút yếu hơn nhiều, nên không ai bị sợ đến đông cứng người, chỉ run cầm cập nhìn về phía cô gái và con ma thú đạn tờ. Cho ngươi là công, nhanh chóng giết chết con thú kia cho ta. Dêm không chút lo lắng nói đêm nay đoàn người chúng ta có lộc ăn rồi. Đạn tờ biết cơ hội của mình đã đến, liền đưa tay cầm lấy cái rìu của Lucas rồi xông về phía con lợn rừng. Đại kiếm của hắn lần trước so tài với giờ dậy đã gãy nát rồi, lần này về phải bảo in đúc lại thanh khác mới được. Con lợn rừng bị ma hóa đã cách cô gái kia chỉ chưa đến 3 mét, lúc này đạn tờ liền xách rìu xuống đến, vừa mới bắt đầu đã giáng liền một đòn bổ dọc vào thẳng đỉnh đầu con lợn. Rìu chiến bốn cứng rắn sắc nhọn, không ngờ khi vừa chạm vào đầu lợn thì như đánh vào tấm sắt, lực phản chấn khiến đạn tờ cả người căng lên mới chống đỡ được. Vết thương cũ của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, thực lực tuy có chỗ tăng lên nhưng thân thể lại không bằng lúc trước, thành ra có chút thua thiệt đại nhân, không ổn rồi. Đạn tờ các hạ có vẻ sắp không chống nổi, kẻn đứng một bên quan chiến kêu lên. Hắn ngày thường đi cùng đạn tờ cùng một chỗ tập luyện. Đạn tờ biết ý cậu đại nhân nhà mình nên không giấu gì mà dạy cho kẻn. Bây giờ hắn đã nhập môn chiến sĩ rồi, hắn cảm nhận về tự nhiên chi lực tuy không đến mức tinh thâm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì cũng không hiểu. Đạn tờ lúc này lực chống đỡ sức đâm của con lợn đã ngày càng yếu đi, khoảng cách thất bại đã không còn xa nữa. Lucas, ngươi nhìn hắn. Tùy thời xông lên chi viện, Dêm ra lệnh bản thân mình thì tiến đến chỗ cô gái dạ Lucas gật mạnh đầu, cùng Dêm đi về phía trước tức sĩ Hoẹo. Lúc này đứng ở phía sau, hai người Cụ Tờ và Cát Lô đã hơi có chút hoàn hồn, bọn hắn nhìn thấy đạn tờ có thể đánh ngang với một con ma thú thì vô cùng bất ngờ. Người xung quanh thì như si như say nhìn vào trận chiến, bọn hắn mới gia nhập, không quen biết ai nên không dám tùy tiện gọi, chỉ biết gọi người đang nhàn nhã thu cần, vớt lên một con cá to tướng từ dưới sông là Hoẹo hả? Cái gì sao? Gọi không nhìn bọn họ mà mắt vẫn chăm chăm vào mấy con cá. Dêm nói lẩu cá ăn rất ngon, hắn muốn câu nhiều một chút. Tối nay ăn cho đã đại nhân, chuyện này cắt lô ấp đúng à? Chuyện này. Hey Joe, xem nay sen, con cá này lớn quá. Tối nay chúng ta ăn con này. Gọi không hề chú ý đến hai người đang mắt trợn trắng nhìn mình ngươi. Đúng, ngươi đó. Mang ngay đống cá này xuống cho nhà bếp để bọn họ tối nay nấu lên. Gọi hất hàm gọi một tên vệ binh đang đứng gần đó chỉ vào giỏ cá đã có đến mấy con nói tên kia vâng lời đi xa rồi. Gọi lúc này mới từ tốn bay sang hai người mà thủng thẳng nói các người đi theo Dêm rồi sẽ thấy cảnh này rất nhiều lần. Đừng lấy làm kinh ngạc nói rồi dắt tay sen đi ngược lại, dọc theo bờ sông mà ngắm cảnh. Để lại hai người đứng như trời trồng tại chỗ đó. Hôm nay bù một chương 90, nữ hài thai thỏ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 90, nữ hài thai thỏ, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Cuộc chiến của đạn tờ và con lợn rừng vẫn còn diễn ra khá căng thẳng. Đạn tờ lúc này sức lực đã có chút không theo kịp, gương mặt hắn đỏ gay, môi bặm lại, cảm giác thật sự có chút chật vật. Bỗng nhiên, con lợn hơi cúi đầu xuống, dùng hai chiếc nanh dài chĩa vào người cậu đạn tờ rồi bất ngờ hất lên vung mạnh hắn ra xa đến mấy mét. Đạn tờ mất đà đành thuận thế nhảy lên để giảm lực rồi xoay người để hóa giải. Hắn nhẹ nhàng như chim én tiếp đất, nhận ra mình lúc đầu đã hơi lô mãng, dự định một chiêu bại địch không thành, lúc này hắn mới thủ thế che rượu trước ngực chờ đối thủ của mình xung lên. Con lợn rừng bị tên thú hai chân trước mặt hấp dẫn lấy, nó lấy chân trước ủi ủi vài cái rồi xông mạnh về phía của đạn tờ. Đạn tờ không đội ham chiến mà di chuyển nhanh theo hình chữ Z khiến con lợn rừng có chút mất phương hướng. Bất ngờ khi đến gần bên trái con lợn, đạn tờ xoay mạnh thân mình. Chiếc rượu cầm bằng một tay vung mạnh một vòng ngang ngực chém ngập vào thịt con vật, con lợn rừng rú lên một tiếng đầy đau đớn. Đạn tờ nhanh chóng mượn lưỡi rượu đang ngập trong sân là điểm tựa, mạnh mẽ kéo lật người lại. Con lợn lúc này cũng không phải đồ ngu, nó cũng nghiêng thân về bên trái làm lưỡi dịu vì máu của nó mà trượt ra. Đạn tờ đang mượn lực không kịp trở tay bị kéo ra nhằm ngay phía sau con lợn. Bình thường, lợn không phải ngựa, nó có thói quen húc vào đối thủ chứ không phải đá. Vậy mà lúc này con lợn dừng có hai chân sau lên đá mạnh một cú, hai chiếc móng vuốt to như đôi giày của một người lớn thúc mạnh thẳng vào trước ngực của đạn tờ. Tự nhiên chi lực trong người hắn tự hành trào ra như lá chắn, che chở cho phía trước của hắn mới giúp bản thân đạn tờ không bị một cước này đá bay ra ngoài. Chỉ là con lợn kia đá cũng không phải bình thường mà chính là có mang theo cả tự nhiên chi lực. Đạn tờ bị hai luồng khí tạp dụng ngược nhau va chạm cùng một lúc làm khí huyết trong người hắn có chút đảo lộn. Bụng hắn sôi lên đùng đùng, phổi thấy hơi khan. Lúc này, một ngụm máu tươi đã trào ngược lên đến cổ, rỉ ra khỏe miệng. Con lợn bị một vết thương, lúc này vừa quay đầu lại thè cái lưỡi dài hơn hẳn bình thường ra liếm. Đôi mắt nó đỏ ngầu không hề có chút con người khác màu nào nhìn chằm chằm vào đạn tờ đang đứng trước mặt. Cảm giác của nó cho thấy, có một con vật còn mạnh hơn phía sau con thú hai chân này, đôi bên cùng nhìn nhau chằm chằm mà không ai động thủ. Jem thấy vậy liền thần sắc nghiêm túc hơn hẳn, hắn nhanh chóng đến xem cô gái lúc này đã sợ quá ngất đi đang nằm dưới đất, quay mặt ra lệnh cho Lucas. "Lucas, nhanh chóng tiến lên, đánh bại nó cho ta, đại nhân xin tin ta." Tiếng đạn tờ hét lên, hắn cố sức nuốt ngược ngụm máu vào trong bụng. Tay phải vẫn cầm chặt cây rìu, tay trái đưa lên lau vết máu lẫn với nước dai trên khóe miệng, gương mặt vuông của hắn ánh lên vẻ bướng bỉnh, hay nói cách khác là đầy kiên định. "Nếu ta không giết được con lợn này, làm sao sau này thống lĩnh ba quân vì ngài tác chiến?" Đạn tờ kêu lớn, "nếu hôm nay ta bại, trở về ngài muốn tước bỏ chức vị của ta, ta một câu cũng không oán hận. Nhưng xin ngài tha thứ đạn tờ trái lệnh, đừng cho ai đến đây cả." Jem biết đạn tờ có kiêu ngạo của mình, hắn nhìn thấy Lucas chỉ dùng một chút xíu thời gian, gần như không tốn chút sức lực nào để đánh bại bản, trong khi giờ dự kém xa bản tít tắp đủ khiến hắn bị thương nằm liệt trên giường, không có Lucas chuyển khí cho thì còn không biết đến bao giờ mới khỏi được. Lòng kiêu ngạo bị tổn thương chắc chắn không nhẹ. Từ đám vệ binh Jem còn biết được, đạn tờ chuẩn bị tuyệt kỹ để đánh với Lucas một trận ra trò, ngày nào cũng luyện đi luyện lại. Nhưng từ sau khi thấy Lucas đánh ra quả cầu ánh sáng đêm hôm đó, hắn không thấy dùng chiêu đó lần nào nữa. Jem túi người xuống bế bổng cô gái kia lên tay như công chúa, đầu cũng không ngoảnh lại mà nói với đạn tờ, "tốt, chí ít còn có chi khí." Jem lạnh lùng, "đừng chơi nữa, đánh nhanh thắng nhanh." Jem nói không nhiều, hắn nói giống ý như đêm hôm đó nói với Lucas, lúc này không nói mấy lời sáo rỗng như "ta tin tưởng ngươi", ngược lại càng lộ ra hai người quan hệ chủ tớ không tầm thường. Lucas quay về Jem đi thẳng, Lucas chỉ vừa nhìn đã biết ý định của Jem, hắn cũng không chút do dự đi theo, vừa đi còn vừa hét lại, "đạn tờ đại ca nhanh lên nhé, ta chuẩn bị sẵn nồi lẩu cùng dao thất đợi ngươi mang thịt về." Hai người tuy quay đi nhưng bước chân khá chậm, lực chú ý kinh người của Lucas cũng không hề rời đi cuộc chiến phía sau. "Tạ ơn đại nhân, tạ ơn Lucas đã tin tưởng ta," đạn tờ hét lên dứt lời, hắn bỏ phát cây rượu xuống, dùng đôi tay trần lần nữa rồi đấm thành trưởng hướng về phía con súc sinh kia lao đến. Trước đây mỗi lần dùng chiêu này hắn đều tưởng tượng đối thủ chính là Lucas để diễn luyện, lúc này ánh mắt hắn không còn mê man cùng mờ mịt mà trong sáng lạ thường, trời đất chỉ còn lại mình hắn cùng con vật trước mắt, không còn cụ ác, không còn tự ti, chỉ có một trường thẳng tiến không lùi vung ra. Lúc này tự nhiên chi lực tụ nơi bàn tay của hắn đã không còn là màu đỏ gay nữa mà đã có chút ánh sáng vàng chói. Ánh sáng phát mạnh ra xung quanh từng tia một như kim ngân. Rất giống quả cầu ánh sáng của Lucas đêm hôm trước, con lợn rừng lúc này gầm lên một tiếng, cặp răng nanh cũng được quán chú tự nhiên chi lực cùng lúc hướng phía đạn tờ xông đến. Khí tức đôi bên không ai thua kém ai cùng nhau áp đến, bờ sông lúc này gió chỉ thổi xe xe bỗng nhiên như cơn giông giữa ngày hạn, đem lá khô rụng bay lên. "Là tả đại nhân, chúng ta đi thôi." Lucas lúc này thở nhẹ một hơi rồi bẩm báo Jem, nết mép cười rồi cứ thế đi thẳng về phía mấy tên quần chúng đang ngồi xem phim truyền hình trực tiếp đến há hốc cả mồm. Lúc này, hai bên xông vào nhau đã gần trong gang tấc, thắng bại chỉ ở chiêu này. Chiêu đầu cũng chính là chiêu cuối cùng, dình một tiếng vang lên, trưởng lực của đạn tợ như bài sơn đảo hải đánh tan sức mạnh tự nhiên của con lợn lòi không chút khó khăn nào. Cả cánh tay cứ thế một trưởng đánh thẳng vào đầu của đối phương. Hồn sọ con lợn vừa nãy đón đỡ một dịu toàn lực của đạn tờ mà không hề để lại vết sức nào, thế mà lúc này như miếng đậu hũ, bị đạn tờ một trưởng đánh nát như cám. Con lợn chỉ kịp rẽ lên một tiếng, rồi cả cơ thể sau đó theo quán tính đổ sập về phía trước. Đạn tờ lúc này đã thoát lực, không còn chút khí sức nào để tránh né, chỉ còn biết trơ mắt nhìn thân hình như cả một cái xe ngựa đổ về phía mình. Đống chốc cơ thể hắn nhẹ bẫng, bị kéo ngược về phía sau. Cách chỗ con lợn đổ xuống chỉ vài phân mà thôi, tiếng ịch trầm thấp vang lên, báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc. Lucas đã không biết từ bao giờ lao từ sau lưng của Jem đến kéo đạn tờ một cái. Hắn giữ lấy cánh tay của đạn tờ rồi chuyển tự nhiên chi lực vào để bổ sung cho hắn. Đạn tờ nhìn sang Jem rồi cười, "cảm ơn ngươi, Lucas, có gì đâu, đại ca ngươi sức mạnh phi phàm, chắc chắn có thể đánh bại con nghiệt xúc này. Ta chỉ là đi qua đỡ ngươi một cái, đâu phải ơn nghĩa gì, nói ra cũng lạ." Lucas ngày thường ở với Jem đều ngu ngu đần đần mở dạng, đừng nói đối nhân xử thế, hắn chưa chọc cho Jem tức chết đã tính là nhà nạ bộ lì cao số, chưa đến tuyệt tự rồi. Thế mà ở chung với người khác lại cư xử khôn khéo lạ thường, đợi hệ thống nâng cấp xong thì nhất định phải hỏi hệ thống chuyện này mới được, hắn cũng không ở lại nhiều. Bế theo cô gái, hắn quay lại doanh địa cắt dự, xen hai người đi lo cho cô gái này, cô ấy bị con lợn lòi dọa sợ. Mọi người tắm rửa qua cho cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại, cô bé này cũng thật là tốt ngủ. Cô ta cứ ôm khư khư trong ngửa cây củ cải trắng vẫn còn lấm lem bùn đất, cả mặt đều đầy bùn nâu còn trùm áo choàng kín mít. Lúc Jem giao cô cho hai người hầu gái, cô ta còn mơ màng nhích thân hình nhỏ nhắn rúc vào lồng ngực của Jem, như chim non nép vào người vậy. Thực sự khiến trái tim của hắn có chút lạc đi, nhưng vẫn đưa người cho sen. Nhìn củ cải trong tay cô, lại nhìn con lợn rừng bên cạnh hai thuộc hạ của mình, hắn không khỏi bật cười. Chẳng trách cô bị heo đuổi, trộm củ cải trắng của lợn, bị đuổi cũng đáng đời. Cười lên hai tiếng, hắn quay về phía đang hóng chuyện với Six, đưa cho hắn quyển sách về chức nghiệp đầu bếp, ngươi đi xuống chỗ binh lính, bảo với bọn họ có tên lính nào đã đột phá cấp 1, biết nấu ăn hay không. Dựa theo quyển sách này sơ chế thịt đi, trong sách có nói nếu sơ chế đúng cách, thịt chứa tự nhiên chi lực có thể cho người ta ăn ngay được. Nghề đầu bếp chỉ là quá trình biến đổi về sau sẽ càng ngon hơn, càng dễ để người ta hấp thu sức mạnh hơn mà thôi. Dạ Six cung kính đưa hai tay nhận lấy sách, quyển sách này rất quan trọng, ngươi phải đứng một bên chú ý, chớ để mất, hỏng. Nghe chưa, Jem dặn dò. Cái này cũng không thể trách hắn đang nghi. Đám người này độ trung thành là tuyệt đối không có gì để bàn, chỉ là quá mức cầu thả. Cái môi múc rượu của hắn đã bị mất đến mấy cái rồi. Sách này lại của hệ thống ban tặng. Mất rồi không biết được cấp lại hay không nữa. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì khác nữa. Lúc hắn còn đang muốn dặn dò thêm mấy chuyện nữa thì bỗng từ lều trong truyền đến tiếng kêu của Cặc đại nhân. Đại nhân, mau đến xem. James nhanh phẩy tay cho Six trong chóng mang sách đi, bản thân hắn thì nhanh chóng chạy về phía chủ lều sao. Có chuyện gì? James xông vào trong hỏi lớn. Ngài nhìn cắt có chút hưng phấn chỉ vào cô gái đang nằm trên giường. James nhìn theo cô lúc này đã được lau sạch cả người, dáng người tầm 1m50, làn da trắng vô cùng. Nhưng thứ khiến James bất ngờ nhất chính là đôi tai thỏ dài thỉnh thoảng lại rung nhẹ nhẹ trên đầu cô gái. Chương 91, chính thức gặp mặt, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 91, chính thức gặp mặt, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Hắn tò mò tiến lại để xem. Tất nhiên thời đại này chưa thể tồn tại cuộc tơ lệ gì đó được. Hai là thai thật, một đôi tai thỏ trắng muốt thỉnh thoảng rung rung mấy nhẹ. James định sờ thử thì cắt đứng ở một bên liền ngăn lại. Đại nhân làm gì thế? Ta muốn sờ thử người ta đang bị ngất đi mà ngài sờ như vậy là mất lịch sự làm đó. Chính ngài dạy chúng ta như vậy ở lâu đài kia mà. Cắt lúc này không có bà rồng ở đây, không lo bị mắng, trở nên to gan hơn rất nhiều chỉ sờ một chút thôi mà. James cố nói một chút cũng không được, ngài ngày thường nói chính là người lãnh đạo thì phải lấy thân mình làm gương. Bây giờ ngài lại như vậy, thật sự không tốt đâu. Cắt vẫn không thuận theo mà lý luận. Ta thỉnh ngài vào để hỏi bây giờ phải làm sao mà. Sen ở một bên đã hoảng sợ đến che miệng lại. Nàng và họ Eo dù cách chính thức trở thành vợ chồng chỉ còn có một chút cái kia nữa thôi, nhưng nàng đối với hắn vẫn là rất mực cung kính. Cắt với James một chút tình cảm nam nữ cũng không có, cắt còn là hầu gái của James nữa mà lại dám nói ra như vậy. Đây chính là tội lớn, dù James ngày thường có dung túng nào bao nhiêu đi nữa thì đây cũng là sự thật không thể chối cãi được. Đang lúc Sen muốn đứng ra xin giúp cho cắt thì James lại từ từ thu tay lại. Vẻ mặt đầy dây không cam lòng mà nói thôi được rồi, không sợ thì không sợ. Hắn thu tay lại giả vờ hung hăng ho mấy tiếng chứa ngượng rồi chỉ vào cô gái nói vậy hai cô canh chừng ở đây, ta sẽ để binh lính của Cổng Sa lĩnh canh chừng ngoài lều. Nếu cô ta thức dậy, báo với ta nói rồi. James liền bỏ đi ra khỏi lều không hề quay đầu lại. Cắt dự, em điên rồi sao? Dám ăn nói với đại nhân nhà mình như thế. Dù ngài ấy thương em, cũng cần phải có phép tắc chứ. Sen đợi James đi ra ngoài rồi mới kéo tay cắt lại nói lần sau không được như vậy nữa biết chưa? Đại nhân nhà em có thể là người rộng rãi khoan dung, nhưng chúng ta là người hầu, có ra sao cũng phải biết tuân thủ lễ nghi ôi. Lễ nghi gì đó, phức tạp quá. Cắt dầu mỏ lên đại nhân nhà em đều nói rồi. Chỉ cần ở trước mặt người ngoài giữ lễ nghi cơ bản là được. Công tước đại nhân không coi họ tước sĩ là người ngoài. Tất nhiên em cũng sẽ không coi chị Sen là người ngoài rồi. Hơn nữa đại nhân thường nói, lễ nghi là thứ cần thiết, nhưng cũng là căn nguyên của nền chính trị hủ bại, của thói xa hoa coi thường người khác. Nên bình thường ngài ấy đều chán ghét lễ nghi vô cùng. Em quán đốc, nghĩ mãi cũng không hiểu ngài ấy nói gì, nhưng cũng biết là ngài ấy không thích nên không mấy khi tuân theo các lễ nghi với ngài. Ngài ấy cũng chưa bao giờ bắt lỗi cả. Sen nghe được lời này, trong phút chốc đã hiểu được ý câu nói của James. Nàng là ai kia chứ? Con gái của đệ nhất bá tước Tây Cảnh, Xế Nạ Dở Dạ Cô. James nói ra những lời như vậy, càng nghĩ nàng lại càng thấy đúng. Đồng thời cũng không hiểu, vị này có được những suy nghĩ như vậy từ đâu. James đi ra khỏi lều, thấy đám đông đang tụ tập lại bên xác con lợn rừng đã chết cứng. Hắn cũng đi lại đây, một tên lính đang vừa cầm quyển sách, vừa huy động mọi người xử lý thịt. Tối nay ăn thịt nướng sao? James nhàn nhã bước tới đại nhân, mọi người đồng loạt cúi chào hắn không cần đa lễ đâu. James phất tay, tối nay nếu ăn thịt nướng vậy thì bảo các trại chuẩn bị luôn đi. Chúng ta đốt lửa trại cùng ăn cho vui. Bảo nhà bếp mang lên hết số bia và rượu trái cây còn lại. Đêm nay chúng ta say một bữa hoan hô đại nhân, hoan hô. Mọi người xung quanh hô vang những lời khen ngợi và chúc tụng với James. Cùng xuống lại nhanh chóng làm theo lời tên vệ binh kia sẽ thịt heo. Vùi tờ và cắt lô lúc này hớt hải chạy đến trước mặt James đại nhân, ngài bảo với bọn họ đi à, thịt của ma thú không thể ăn được đâu. Vùi tờ nhanh chóng căng ngăn, sợ hắn không biết để đám người lô mãng kia làm ra chuyện ngu ngốc đều tại cái tên binh lính kia. Hắn đột nhiên cầm quyển sách gì đó đến làm mọi người đều muốn ăn thử thịt ma thú. Cắt lô rành rọt nói đại nhân, ngài phải ra lệnh cho họ dừng lại đi. James cười cười nhìn hai người trước mắt. Bọn họ đều chỉ vừa mới gia nhập vào trận doanh của hắn, chưa ai thực sự hiểu được toàn bộ việc các binh lính làm đều là mệnh lệnh của hắn. Không phải lo, chúng ta để bọn hắn làm như vậy đó. Đại nhân Cửu Tở và Cắt Lô lo lắng, sợ James làm ra cái chuyện gì điên rồi. Không cần lo, James đưa tay ra cản lại lời hai người muốn nói. Các ngươi đã đi theo ta thì phải học được cách tin tưởng vào đại nhân của các ngươi nói rồi. Hắn quay lại nhìn Cửu Tở, ngươi trước đây đã từng nhìn thấy ma thú hay chưa? James bất ngờ hỏi. Thần đã từng thấy rồi, Cửu Tở đáp lại. Mùa đông năm ngoái thần còn cùng thầy của mình đi xem nam tức có lìn đánh lại ma thú, mà ma thú con nào cũng như con lợn rừng này sao? James lo lắng hỏi. Hắn sao có thể không lo được, nếu ma thú đều giống như con lợn rừng này cần chiến sĩ cấp 3 mới có thể đối phó được. Vậy thì lãnh địa của hắn đang chứa chấp 4 người năng lực giả căn bản không chống đỡ nổi cái này thì ngược lại không có. Cứ tờ nghĩ một lúc rồi cho ra đáp án. Đây giống như một con đại ma thú hơn là ma thú thông thường. Đại ma thú, James nghe được cái từ mới thì bất ngờ vô cùng. Ma thú còn có phân chia như vậy sao? Tất nhiên rồi đại nhân. Ma thú chia làm 3 loại. Ma thú, đại ma thú và tổ ma. Còn có một loại vô cùng đáng sợ nữa là địa ngục ma thú. Bọn chúng nó phân biệt rất dễ dàng. Chỉ cần nhìn vào đỉnh đầu Cứ tờ vừa nói vừa đưa tay chỉ vào trên đỉnh đầu lúc này đã nát bấy của con lợn, chỗ này có một cái sừng thì chính là đại ma thú. Hai cái thì là tổ ma, nếu như hình thành một cái vương miện 3 sừng thì chính là địa ngục ma thú. Bình thường xuất hiện vào mùa đông chỉ có ma thú và đại ma thú mà thôi. Trong đó ma thú làm chủ còn đại ma thú thường chỉ có 1 đến 2 con là chính. Cứ tờ dạng tổ thú thì phải do rất nhiều đại ma thú cùng nhau chém giết thành một đoàn, con cuối cùng còn sống mới có thể thành tổ ma. Còn địa ngục ma thú ngược lại là chưa bao giờ được biết làm sao mà sinh ra. Chỉ cần biết một khi xuất hiện chính là có thể bị diệt một nước. Hơn 10 năm trước phương Bắc Mã Não công quốc một quốc gia phụ thuộc chính là bị một con địa ngục ma thú phá hủy. giáo hội phải phái thánh vệ quân mới diệt được nó được rồi. Jem để hai người tiến lại xem xét con ma thú này, còn mình thì quay người rời đi. Ma thú có phân chi rõ ràng như vậy ngược lại không phải chuyện lạ lùng gì, rốt cuộc nhân loại đã cùng chúng nó đánh nhau không biết bao nhiêu lâu rồi, mãi đến bây giờ mới có thể tranh được một tấc đất cắm rủi như vậy. Cái hắn cần lo nghĩ là bản thân khi trở về cần nhanh chóng xúc tiến rèn đúc hỏa khí, nếu không sợ rằng khi ma thú tấn công, lực lượng ít ỏi của hắn không sao mà đường cự nổi. Đoàn người rất nhanh thì đã sơ chế xong thịt của con lợn rừng, phần còn lại cứ để cho đầu bếp làm là được. Năng lượng bên trong thịt được điều hòa rồi thì không còn gì đáng ngại nữa. Jem đang cùng họ ẻo bàn bạc về chuyện khi về một chút thì Sen chạy đến báo rằng cô nàng thái thỏ kia đã tỉnh. Jem nghe được liền bỏ lại họ ẻo, nói hắn nhanh chóng cho mọi người chuẩn bị bữa tối, mình đi một lúc sẽ trở lại ngay. Hắn cực tốc chạy đến trước lều vải, đến nơi liền không chờ được mà đi vào bên trong. Ở tại trong lều, chỉ có Cát và cô gái kia đang ngồi trên cái giường dã chiến. Cô gái kia thức dậy, có lẽ là đối với mọi vật xung quanh còn quá xa lạ, không khỏi có chút sợ hãi. Cô không cần lo lắng. À, đại nhân của chúng ta đến rồi. Cát đang nói chuyện với cô gái thai thọ thì nhìn thấy Jem vén rèm đi vào liền kêu lên lỉnh theo hướng tay của Cát, nhìn đến một thanh niên đang tiến vào đứng ở một bên, trong mắt màu xanh lam len lén nhìn đối phương. Không hiểu sao suy nghĩ đầu tiên trong lòng nàng chính là người đàn ông này thật là có khí chất, thật là đẹp mắt. Giới thiệu với ngươi, đây là đại nhân của chúng ta, ngài là Jem Napoli, công tước của công quốc này á. Cát mất hàm lên trời, tiêu ngạo nói sao? Có phải rất là oai phong hay không? Quý tộc. Nghe đến Jem là công tước, cô gái thai thọ theo bản năng siết chặt tấm chăn trong tay, hai mắt lom lom nhìn về phía Jem. Đống chốc trong hốc mắt bắt đầu tràn ra từng hạt nước mắt, cô gái khóc tu tu, nàng từng không chỉ một lần nghe được chị mình nói quý tộc có bao nhiêu hung tàn, đám nam nhân kia có bao nhiêu bẩn thỉu. Các nàng nếu bị quý tộc bắt được, kết cục có thể là vô cùng thê thảm, bị bắt làm nô lệ, chịu đủ loại hình tra tấn thảm khốc nhất. Thu 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 thu, cô nàng khóc nấc lên, đừng bắt ta còn phải chờ tỷ tỷ. Đừng bắt ta. Hu hu, Jem và Cặt Dở một bên còn đang gãi đầu không hiểu có chuyện gì xảy ra, không phải đang yên ổn sao? Tự nhiên sao lại khóc rồi? Chương 92, dụ dỗ, cầu đề cử, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 92, dụ dỗ, cầu đề cử, cầu đánh giá, cầu bình luận. Được rồi, Jem vội vàng trấn an, không ai làm gì cô cả, không cần phải lo, cô gái kia vẫn không nghe vào thái tiếp tục hu hu khóc lên, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Jem bất lực không biết nói gì cho phải, cô gái à, đừng khóc nữa được không? Jem tiến đến quỳ một chân xuống trước mặt của cô gái nhỏ, cho người viên kẹo nói rồi hắn lấy từ trong túi láo ra đã cất từ lâu kẹo đường, đây vốn là từ lãnh địa mang đi, suốt mấy ngày ăn đã chỉ còn lại hai cái. Lin nghe được giọng nói trầm ấm đầy từ tính của tên quý tộc kia thì bất chi bất giác dần dần ngừng khóc, nàng đưa mắt lên nhìn lại một lần nữa, trước mắt nàng là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt ngũ quan gọn gàng, không tính là quá mức xuất chúng nhưng đảm bảo là hòa ái dễ gần. Không hề như chị nói là tham lam cùng bị hồi, hắn đưa đến trước mặt nàng một thứ không biết là gì, nhưng mùi hương từ nó thoang thoảng bay vào mũi nàng khiến cho nàng rất thích thú thơm thật. Các từ đằng sau vẫn đang nhìn hai người không nói gì, lúc này mới chu chéo lên loa. Đại nhân, ngài quá thiên vị, hôm qua ta hỏi ngài kẹo có còn hay không, ngài đều một mực nói là đã ăn hết rồi. Vậy mà bây giờ lại còn nói rồi, nàng tức giận dậm dậm chân. Jem gãi gãi mũi mỉm cười, mấy ngày nay Cặp không ít lần hỏi xin muốn mình cho nàng kẹo, nhưng lần nào Jem cũng lấy cớ đã hết để tồn lại một ít hàng. Hắn dạo này công việc quá sức bận rộn thường xuyên bị tụt đường huyết, không có kẹo này thì khá là mất công. Cặp vẫn đang kêu rên không ngừng, còn Jem thì đang ra sức hứa rằng sẽ đền cho cô nàng vào hôm khác. Lin đang ngồi trên giường vốn đang rất sợ hãi thấy không nhịn được khẽ bật cười khúc khích. Tiếng cười như chuông bạc kêu lên làm hai người đang ồn ào kia bỗng nhiên đồng loạt nhìn sang, làm nàng lần nữa hoảng sợ chui tọt vào trong chăn không dám ló đầu ra ngoài. Đột nhiên một tiếng gùng gục vang lên làm hai người không kịp trở tay. Tiếng động phát ra từ trong chăn, vang dội vô cùng, khiến người ta không muốn chú ý cũng không được. Trốn ở trong chăn Lìn lúc này đỏ bừng hết cả mặt, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy chính mình bụng nhỏ, hứ ngươi thật không biết cố gắng chút nào cả. Mất mặt quá đi mất nào, ra đi. Chúng ta đi ăn chút gì đó ngon được không? Giọng nói của Jem lần nữa vang lên. Đúng đó cô gái, đại nhân của chúng ta tuy hơi không đáng tin, nhưng là người rất tốt, lại là giọng của các ngươi nói ai không đáng tin, xem ra là ta dung túng ngươi quá rồi. Jem cao giọng, cúi đại nhân, tha ta. Nam trong chăn Lìn nghe được hai người tiếng cười đùa thì ngó mắt ra xem, thấy hai người đang làm trò, không hề có vẻ gì là gây gổ cả, lúc này mới yên lòng rụt vào trong chăn. Jem thấy cô gái cứ như con rùa nhỏ, lúc thì thò ra, khi lại thụt vào, nhìn trông mắc cười vô cùng. Hắn mới thôi không náo loạn với Cặt nữa mà quay sang nói chuyện với nàng. Thế nào? Có thể nói cho ta biết, người tên gì sao? Jem dịu dàng nói. Không hiểu sao ngay lần đầu gặp cô nương này, hắn đã rất ưa thích, giọng nói không tự chủ được cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Lìn có tiếng nói lý nhí từ trong chăn truyền ra, Lìn sao? Cái tên rất đẹp, Jem mỉm cười khen một câu. Lìn ở trong chăn nghe được đối phương khen ngợi mình thì có chút vui sướng, đôi tai như chiếc trống nhỏ gây vây liên tục, mặt mũi đỏ bừng. Đại nhân không công bằng, chưa thấy ngài khen tên ta bao giờ, Cặt bất mãn kêu tên ngươi như con mèo vậy, có gì để khen chứ, Jem không chút nào chịu thua, rõ ràng Lucas bảo tên ta rất hay mà. Cặt dầu mỏ lên, thằng đần kia ta không thèm nói đến. Còn có Six, hai người ngươi một câu, ta một tiếng, đến mấy phút thì từ bên ngoài sen đi bảo. Công tước đại nhân nhà ta đã phân phó xong xuôi, chỉ còn chờ ngài đến thì có thể khai tiệc bất kỳ lúc nào. À được rồi, Jem tôi không chí chóe với Cặt nữa, bọn ta sẽ ra ngay bây giờ đây. Sen vâng lời lui ra ngoài, đồng thời cũng kéo theo cả người đang kêu gào đòi Jem phải khen mình mới chịu, là Cặt cùng đi. Lìn, nhà ngươi ở đâu, sao lại bị đại ma thú đuổi theo chứ? Jem lấy lại giọng ôn tồn hỏi, nhà ta ở bên kia sông, là trong lúc đi tìm thức ăn vô tình gặp phải. giọng lìn lý nhí từ bên trong chăn chuyển đến. Bên kia sông. Ta nhớ rõ bên kia sông không có lãnh địa nào kia mà. Chẳng lẽ ngươi sống trong rừng sao? Jem đã biết nhưng còn cố hỏi thật sự với đôi hai như vậy, nếu nàng còn sống trong lãnh địa thì không bị bắt đi thiêu mới là lạ. Ta sống trong rừng cùng với chị gái nói đến đây, lìn lại càng thu người lại hơn nữa. Cả ngươi có chút run run, từng tiếng nước nở lại từ trong chăn chuyển ra sao vậy, có chuyện gì sao? Chị ấy dụ đi một con ma thú lang, đi đã 3 tháng rồi mà chưa về. Lìn nói trong tiếng nước nở, ta đang ở đây đợi chị ấy về. Jem nghe được thì thở dài một hơi. Chị của nàng ta nói như vậy, e là đã lành ít dữ nhiều rồi. Ma thú tuy hắn chưa thấy qua mấy, nhưng chắc hẳn không phải kẻ hiền lành lương thiện gì. Bọn chúng hung ác cùng táo bạo vô cùng, người bình thường ít khi có thể chạy trốn khỏi chúng nó. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi đưa cánh tay vô vô lấy người còn đang cuộn mình trong chăn. Không sao, chị ngươi nhất định là có việc nên mới chưa về mà thôi. Yên tâm đi, thật sao? Lìn phò đầu ra, chị ấy sẽ về thật sao? Thật. Lát nữa ngươi có thể hỏi qua cặp dự, ta chưa bao giờ nói dối cả. Jem miết miết ngón tay. Cái thói quen này chỉ khi nào nói dối hắn mới vô thức làm ra mà thôi. Bây giờ ngươi cũng nói rồi, muốn ăn chút gì đó hay không? Ta. Nàng vừa định từ chối, thì bỗng nhiên tiếng ủng ục lại vang lên. Lúc này, từ ngoài cửa lều, một mùi thơm nước mũi nhanh chóng bay đến khiến cả hai người cùng đói cồn cào. Đoán chừng là đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Không sao, đi theo ta. Ở đây sẽ không có ai làm hại ngươi cả. Jem vừa nói vừa đưa tay về phía Lìn. Hắn thực sự có chút cảm giác rằng mình là cái kẻ bắt cóc đang đi dụ con gái nhà lành vậy. Bất ngờ, từ trong chăn, một bàn tay trắng non thò ra, nắm lấy tay Jem. Hắn thề rằng lúc trước ở kinh đô, tầm hoa vấn liễu, năm sở tới con gái không hề ít, nhưng không có một bàn tay nào đẹp như bàn tay này, đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay thuôn dài. Đầu ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ không dính chút bùn đất nào, làn da mềm mại, mịn màng như tấm lụa nhung làm người ta vừa cầm liền không muốn buông ra. Jem nắm lấy tay Lìn, hơi dùng sức kéo một chút, chăn trên người nàng đã rơi xuống, để lộ ra bên dưới một khuôn mặt xinh đẹp với cái mũi nhỏ, khuôn miệng anh đào và hai má hồng. Đôi mắt sâu thẳm màu xanh lam sâu thẳm làm người ta không hề muốn thoát ra. Lìn từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông gần như vậy, mặt mũi đỏ ửng, hơi có chút giấy rủa. Jem đem đến cho nàng sự dịu dàng cùng một thứ cảm xúc khó mà nói ra thành lời. Đôi tai nàng lúc này như bốc khói, vẫy vẫy liên tục không ngừng. Jem thân cao đến 1m8, so với đàn tờ chỉ thấp hơn chưa đến 10 phần, đối với một người chỉ cao chưa đến 1m6 như Lìn lúc này chỉ đứng đến ngực của Jem, khoảng cách hai người lại gần như vậy, Lìn như có như không nghe được tiếng trái tim mạnh mẽ hữu lực của Jem phanh phanh nhảy tổng lồng ngực. Giữ nguyên tư thế như vậy mấy phút, Jem mới như không có chuyện gì xảy ra, kéo tay của Lìn đi ra ngoài. Lý thuyết nói cho hắn biết, lúc này muốn tán được gái tuyệt đối không thể tỏ ra nhún nhường do dự, với kiểu người làm bằng nước như Lìn nhất định phải tuyệt đối bá đạo mới có thể đem trái tim của đối phương nắm trong lòng bàn tay mình. Lìn cứ bị Jem nắm chặt tay như vậy, muốn từ chối cũng từ chối không được, đành phải ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài. Nhưng nàng cũng rất nhanh đã với tay lấy được chiếc áo choàng phủ lên đỉnh đầu của mình, đem đôi tai dài của mình che giấu đi tiệc tối hôm nay 10 phần náo nhiệt, lửa trại được đốt một đống lớn để ở chính giữa, tiệc được bày biện xung quanh. Hơn 200 người cứ như vậy quay quần quanh một ngọn lửa lớn. Thịt lợn rừng được nướng thơm phức để trên vải còn có cả nướng, uống cùng với bia. Mọi người đều ngồi luôn xuống đất, thiếu mấy phần lễ nghi, lại nhiều mấy phần thân thiết. Ban đầu họ ẻo muốn mang mấy cái bàn săn cao ra để hắn cùng Jem có chỗ ngồi, nhưng Sịp tự mình nói cứ việc ngồi thẳng xuống đất, như vậy dễ được lòng người hơn, cũng phù hợp hơn. Cứ việc thịt ma thú đem ra làm nguyên liệu nấu ăn còn khiến cho mọi người có lòng e sợ, nhưng mùi hương mê người của thịt thực sự khiến bọn họ không sao ức chế được. Lúc này chủ tiệc là Jem mới nhàn nhã đến muộn, trong tay còn đang dắt theo một cô gái, chính là người chiều nay mang theo con lợn rừng này đến cho bọn họ. Jem từ trước đến nay luôn là người rất nghiêm túc, chưa bao giờ gần với nữ sắc. Cùng Sa Linh cũng là một cái lãnh địa hoàn toàn không có những chuyện hỗn loạn như nhà thổ, quán rượu gì đó. Nên ai cũng không nghĩ đến Jem có một mặt nhu tình như bây giờ. Hắn nắm tay cô gái kia, nhẹ nhàng đưa lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Jem giới thiệu nàng với tất cả mọi người. Đợi một vòng bắt tay xong xuôi đâu đấy rồi, lúc này hắn mới bắt đầu mở tiệc. Chương 93, đá quyết tâm, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 93, đá quyết tâm, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Khu cụ mọi người chú ý, Jem hung hăng giọng mấy tiếng để mọi người yên lặng trở lại rồi bắt đầu nói: chúng ta đi đến nay, cả đi cả về đã có gần 1 tuần, đường xá sốc này, xa xôi khổ sở. Đều vì có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể có được đến ngày hôm nay. Vậy thì đêm nay, chúng ta ăn no uống say, chính là vì ngày mai tươi sáng. Cầu chúc cho mùa đông này qua đi, khi xuân đến, nhà kho lúa gạo của chúng ta luôn đầy ắp vinh quang cho Tây Cảnh. Jem nói rồi nâng cao ly lên vinh quang cho Tây Cảnh mọi người, nhập tiệc đi. Nghe được lời Jem nói, mọi người đều đồng loạt hoan hô. Sau đó không đợi được mà ăn uống. Thịt lợn non mềm, vừa cắn vào đã như tan chảy trong miệng. Rõ ràng chỉ là rắc chút ớt bột cùng với muối, nhưng hương vị lại béo ngậy như có thêm bơ sữa vậy. Mọi người ăn không hề biết chán, càng ăn lại càng thấy khỏe ra. Jem đoán rằng đây chính là tác dụng mà tự nhiên chi lực trong thịt mang đến. Gùi thở cùng Cắt Lô lúc này đã bất ngờ đến độ không thể nói được gì nữa. Tuy rằng bọn họ đã xác định sẽ đi theo Jem, nhưng chuyện này xảy ra đã giống như lật đổ hoàn toàn nhận thức của bọn họ vậy. Ma thú vậy mà có thể ăn được, mà lại còn ăn rất ngon nữa chứ. Bọn họ lúc này ánh mắt nhìn về phía Jem kinh dị không thôi. Chủ của bọn họ rốt cuộc là người như thế nào đây? Nào, ăn đi, đừng ngại. Ngươi hẳn là đói rồi. Jem kẹp lấy một miếng thịt sườn gấp vào bát cho Lìn. Hành động 10 phần dịu dàng khiến mọi người xung quanh vốn đã thấy mặt cợt nhả của hắn, cũng thấy qua vẻ nghiêm túc của hắn cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Tạ ơn Lìn vốn còn muốn từ chối, nhưng bị Jem mạnh mẽ nhét đem thịt nhét vào trong bát của nàng. Thành ra nàng không kịp mở miệng từ chối, chỉ biết liên tục ăn đồ Jem đưa cho. đến mức miệng phồng lên như một quả bóng ăn từ từ một chút. Dêm lấy khăn tay ra quệt đi chút nước thịt còn vương lên khỏe miệng nàng ăn đến như con mèo nhỏ vậy, ta rõ ràng là thỏ, chị ta mới là mèo hiếm hoi lắm, liền mới kịp phản bác được một câu. Ồ, thì ra là hai chị em cùng là năng lực giả. Nếu như vậy thì chị nàng ấy thực sự không sao cả, cũng không phải việc gì bất khả thi. Được được, vậy thì là con thỏ nhỏ, Dêm cười cười cưng chiều nói. Lúc này ở một bên, cắt nghe được hai người nói chuyện không hiểu sao ra gà lại nổi lên dần dần. Lén lén quay sang người đang nói chuyện với họ Sen để thì thầm chị Sen, chị nhìn đại nhân nhà em kìa, hôm nay ăn phải thứ gì, sao lại lạ như vậy chứ? Bình thường nếu như là em tham ăn đến mức như lì vậy, đại nhân nhà em chắc chắn sẽ đùa cợt một phen. Nhưng hôm nay chị nhìn kìa, ôn hòa như vậy. Không lẽ lìn có ma pháp, có thể hàng phục được công tước đại nhân? Cặn phản ứng như thể mình vừa tìm ra được việc gì đó ghê gớm lắm. Sen nhìn sang một bên, thấy Dêm cùng lìn lúc này đã nói cười cười vô cùng thân mật, tay lìn còn vô thức bám vào cánh tay của ngài công tước thì không khỏi cười mỉm đầy ẩn ý. Sen à, em còn nhỏ quá. Nói đoạn nàng nâng tay vuốt lên mái tóc của cô bé bên cạnh mình, đợi em lớn lên chút nữa sẽ tự hiểu được thôi, ta nhỏ sao? Cặn nghĩ nghĩ một chút, đâu có nhỏ đâu a. Ta năm nay đều đã 16 tuổi, mẹ ta còn muốn gả ta đi rồi nữa, kia vẫn còn nhỏ lắm. Sen gấp một miếng thịt cho vào bát của cắt, bị cười em cứ nhớ từ bây giờ phải cẩn thận lời nói một chút là được rồi. Tiệc diễn ra gần 2 tiếng mới tan đi. Mọi người thỏa sức ăn uống vui chơi nhảy múa không kiêng dè gì. Lúc này, hai người Dêm và Lìn đang ra bờ sông đi dạo, vẫn là Dêm mạnh mẽ kéo nàng đi. Hôm nay vui chứ? Dêm vừa dắt tay Lìn vừa nói vui vui lắm. Lìn ngại ngùng, lâu rồi ta chưa được ăn no như vậy, cô nàng này luôn giữ một vẻ lúng túng, ngượng ngùng, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu. Dêm cũng không hề ngoại lệ. Hắn thật sự muốn giữ cô nàng này ở bên cạnh mình, vừa nghĩ liền làm. Dêm làm ra vẻ quan tâm hỏi, sắp đến ngươi có dự tính gì sao? Dự tính? Lìn lưỡng lự, ta sẽ về nhà đợi chị ta, mùa đông sắp đến rồi, ma thú xuất hiện nhiều như vậy, ngươi lại đã thức tỉnh. Có thể sống một mình được sao? Dêm nhìn Lìn nói, có lẽ là được thôi. Ta cũng không biết. Hay là như vậy đi, ngươi đi cùng với ta, lãnh địa của ta không xa đây lắm, chỉ khoảng hơn một ngày đường thôi. Dêm bình tĩnh, nhưng thật sự có chút hồi hộp, ngươi tạm đến đó ở lại, đợi qua mùa đông thì bay về đây, như vậy sao được chứ? Ta đã hứa với chị là phải chờ chị ấy về nhà. Lìn yếu ớt phản đối mỗi lúc mỗi khắc mà. Bây giờ mùa đông đã sắp đến, nếu như ngươi còn ở bên ngoài một mình như vậy thì thật sự quá nguy hiểm. Ngươi đến tạm chỗ ta, chúng ta sẽ ở nhà ngươi lưu lại tin tức, khi chị ngươi trở về có thể biết được ngươi sẽ quay lại vào mùa xuân. Dêm ra sức thuyết phục, trong nhà chúng ta sẽ để lại thêm cả thức ăn nữa để chị ngươi có thể trở về, dù là không ra ngoài cũng đủ để sinh hoạt, ta sẽ lưu ý cứ một đoạn thời gian lại cho người đến đây xem xét, chỉ cần chị ngươi về, ta sẽ ngay lập tức đón người đến chỗ ta để các ngươi đoàn tụ. Dêm vì để dân Lìn đi đã sử dụng hết tất cả vốn liếng. Có thể thuyết phục được Lìn hay không, bản thân cũng không hoàn toàn nắm chắc được. Người ngốc tuy rất dễ lừa gạt, nhưng lại kiên định trung tâm, đã quyết điều gì thì rất khó thay đổi, không vì lợi ích mà tùy tiện cải biến chủ ý của mình. Cũng như Lìn lúc này, biết rõ đi theo hắn mới là có lợi nhất, nhưng vẫn đứng ngây ra như khúc gỗ không trả lời ngay. Chỗ của ta có rất nhiều thứ ăn ngon chơi vui, ngươi xem như là đến trước chờ đợi chị của mình. Đợi chị ngươi trở về hai người cùng nhau sinh sống ở trong thành thị. Không phải tốt hơn ở bên ngoài hoang dã, ăn bữa nay, lo bữa mai sao? Lìn càng lúc càng do dự, nàng vừa không muốn bỏ lại căn nhà của mình và chị vừa không muốn rời xa người trước mặt. Có thể vì hắn lúc nguy cấp cứu được nàng, nên trong bản năng, nàng có chút gì đó không bỏ được. Hơn nữa thành thị sinh hoạt luôn là thứ hai chị em nàng nằm mơ cũng nghĩ đến, nhưng lúc tỉnh dậy, bốn bề vẫn là thăm thẳm rừng sâu. Chị gái ta bảo, thành thị có lãnh chúa ở, bọn họ rất là hung dữ, sẽ đối với những người như chúng ta vô cùng bài xích, thậm chí là bắt đi giết chết. Ta thực sự rất sợ. Lin Lin Nhi nói, cái này ngươi không cần lo, lãnh địa của ta là lớn nhất. Ngươi có thể an toàn sinh sống không sợ ai hết. Dêm vô ngực đảm bảo, cảnh sắc lãnh địa của ta lại có đủ cả. Ngươi cũng có thể đi ngắm các loại cảnh vật khác nhau, ăn các loại đồ ngon khác nhau, xem hát, bơi thuyền. Nói chung là sống vô lo vô nghĩ. Dêm nói một hồi khiến Lìn càng nghe càng như đang được sống ở thiên đường vậy, không hề có chút lo nghĩ nào, tự do thoải mái, không phải nửa đêm thức giấc lo lắng ma thú, hung thú sẽ xuất hiện nữa. Vậy ta sẽ đi cùng với ngươi. Lìn lập cập nói một câu. Dêm cố gắng che giấu vui sướng trong lòng, tiếp tục dắt tay Lìn đi dạo. Nhưng ý cười trong mắt đã hiện lên rất rõ ràng. Hắn nói ngày mai sẽ cùng nàng trở về dọn lại nhà cửa cùng với bổ sung lương thực. Hai người coi như đã cùng nhau trải qua một buổi tối vô cùng hài lòng. Buổi sáng rất nhanh đã đến rồi, Dêm cùng vài người đến nhà Lìn thu dọn đồ đạc, còn đại đội người thì thu dọn lại đại doanh, đợi lát nữa sẽ lên đường quay về. Đây là nhà của ngươi sao? Dêm nhìn căn lều lợp tạm bợ, ẩn sau mấy lớp cây rừng rồi nói, đúng a, chúng ta chính là sống ở đây. Lìn vừa thu dọn một số thứ vụn vặt, vừa nói thật là xinh đẹp đâu. Dêm cố gắng dối lòng nói ra nơi ở này có thể nói là đơn sơ đến cùng cực. Toàn bộ chỉ có 4 bức tường, một tấm giường lớn có đủ chỗ cho hai người nằm lên. Chăn gối đều là từ vải vụn ghép nối lại mà thành. Nhà vì để tránh dã thú, còn đặc biệt dùng phân và nước tiểu của dã thú chắc tường, nên cứ có một thứ mùi kỳ lạ. Chỗ này so với nơi ở của một người dân bất kỳ ở cùng xa lĩnh cũng kém hơn nhiều lắm. Không ngạc nhiên vì sao bọn họ lại tình nguyện ở lại nơi bị coi là xui xẻo kia, chứ nhất quyết không chịu dọn đi. Đồ đạc của Lìn thu dọn khá là nhanh, chủ yếu chính là đồ gì cũng đã cũ lắm rồi. Mấy thứ như bát, dĩa, thìa đều bỏ lại, chỉ mang theo mấy thứ đồ chơi nhỏ và quần áo mà thôi. Dêm đi lại một vòng quanh căn nhà, hắn định khi mùa xuân qua đi, nếu như chị của Lìn vẫn chưa trở về thì để ở đây thiết lập một cái trạm gác nhỏ, để mấy tên binh sĩ thay nhau canh chừng đợi người, còn căn nhà này thì rời cả về lãnh địa, lưu lại cho thiếu nữ một cái tưởng niệm cũng không tồi. Hắn đang đi quan sát, đột nhiên ánh mắt chạm vào một vật ở đằng xa. Vật đó dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang bị cây lá che phủ đột nhiên phát sáng. Nó sáng lên một thứ màu xanh nhẹ rất là đẹp mắt, không lẽ là đá quý sao? Dêm nhanh chóng chạy đến nhìn. Đây đúng là đá, nhưng so với các loại đá quý thông thường thì có vẻ khác lạ hơn nhiều. Nó ánh lên màu xanh dương rất đặc biệt, không bẩn đục chút tạp chất nào mà sáng như kim cương vậy. Dêm, ta xong rồi, tiếng Lìn gọi vọng ra từ sau nhà ta ở đây. Dêm vẫy vây tay, Lìn thấy vậy thì chạy lại xem hắn đang làm gì. Ý, ngươi thấy mấy thứ này sao? Lìn một mặt ghét bỏ nhìn cục đá trong tay Dêm, ngươi biết cục đá này sao? Dêm kinh ngạc, biết chứ, chính ta cùng chị gái vứt nó ra mà. Lìn kêu lên. Dêm kinh ngạc nhìn Lìn, không ngờ hai chị em họ là lại vứt thứ quý giá như vậy. Thứ đá này phiền phức lắm, thỉnh thoảng sẽ sáng lên, sau đó ngươi nói gì nó cũng sẽ làm cho tiếng nói đó trở nên lớn vô cùng, không ít lần dẫn đến ma thú rồi đó. Lìn lắc đầu ngậy ngậy, ngươi mau ném nó đi đi. Dêm lúc này nếu mày, sao nghe nàng miêu tả cùng với trong sách đọc được sản phẩm độc hữu của giáo hội đá quyết âm lại giống nhau như vậy chứ? Chương 94, trở về lãnh địa, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 94, trở về lãnh địa, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Thứ này ở đây có rất nhiều sao? Dêm hỏi. Ta cũng không biết, chỉ thấy có khi nó sáng lên, có khi lại không. Lìn ngốc nghếch nghiêng đầu nghĩ ngợi, chỉ là thỉnh thoảng lại thấy vài cục. Dêm vo vo viên đá trong tay, càng nghĩ đến giáo hội hắn lại càng thấy bọn họ không bình thường. Quyết âm thạch được bọn họ nói chính là được thần linh chúc phúc, có khả năng chiếu lại âm thanh của thần linh. Thế ai có thể làm quyết âm thạch sáng lên thì đều có được sức mạnh của thần minh chúc phúc, thậm chí đến cả người thức tỉnh là ma quỷ chi nữ, một khi làm khuyết âm thạch sáng lên thì cũng đã được thần minh dẫn dắt, không còn là tay sai của ma quỷ nữa, mà đã trở thành thần nữ của giáo hội. Đặc biệt, thứ này còn có công dụng làm ra đùa thần phạt giam cầm sức mạnh của ma quỷ chi nữ, trao cho giáo hội sức mạnh áp chế ma quỷ. Bọn họ ở Vương Đông ngày nào cũng có người mang đá ra những chỗ đông người để bày cho thiên hạ xem. Ai nấy cũng quỳ lạy như gà mổ thóc, thậm chí chỉ những vương cung thánh đường lớn ở khắp nơi mới có đá này để thờ cúng. Chỉ có thể nói, thứ này ở trong suy nghĩ của những người ở của giáo hội hoặc là tín đồ, chính là một thứ đại diện cho chư vị thần minh trên thế giới. Bây giờ, hắn lại có thể tìm thấy nó bị vứt lăn lóc ở giữa rừng như vậy. Hắn tuy không tin chúc phúc của thần linh gì đó, nhưng luôn nghĩ thứ này dù là hình thành một cách tự nhiên hay là do nhân công chế tạo ra thì đều là chân quý phi thường, nhưng xem ra là hắn đã lầm. Dêm suy nghĩ một chút thì đứng dậy, vây tay gọi Lucas đang đứng đằng xa tới. Đại nhân, ngài gọi ta Lucas rất chân chó. Lập tức chạy đến, ngươi thử cầm thứ này một chút. Dêm nói rồi đưa đá khuyết âm cho Lucas. Lucas không hiểu gì nhưng cũng cầm lên, hắn chỉ vừa mới chạm vào, đá khuyết âm liền sáng chói như bóng đèn vậy. Ánh sáng thuần khiết, trắng tinh phát ra bốn phía, hoàn toàn không có chút sắc xanh nào, khiến mọi người vô thức lấy tay che mắt lại. Đại nhân, thứ này đang hút lấy tự nhiên chi lực. Lucas kinh ngạc nói, từ khi bắt đầu tu luyện đến bây giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cục đá lại có thể hấp thu tự nhiên chi lực. Đại nhân, thứ này đang hút lấy tự nhiên chi lực. Đột nhiên, không biết từ đâu, một âm thanh rất lớn vang lên. Nó không có nguồn phát âm cố định, mà giống như phát đến từ không trung, đem cả một vùng bao phủ lại. Đám vệ binh nghe được âm thanh, đều hồng hộc chạy đến bảo vệ cho an toàn của Dêm, bọn họ căng thẳng nhìn xung quanh, sợ bất ngờ có địch tập. Dù Lucas đại nhân ở đây, căn bản không có gì đáng sợ, nhưng để phòng bạn nhất vẫn hơn. Cái này có thể đem về làm loa phát thanh được này. Dêm reo lên, cái gì là loa phát thanh? Lucas và Lìn đồng thanh hỏi. Dêm cười cười, đem loa phát thanh là gì giản lược nói với họ. Cả hai mắt tròn mắt dẹt nhìn Dêm, đây là chủ ý gì vậy, đem âm thanh làm lớn, dùng để thông báo hoặc phát biểu chỗ đông người sao? Nhìn hai tên ngu ngơ trước mặt, Dêm vô vô chán, may mà không mang theo cặp dự, nếu không ba kẻ ngốc nhất lãnh địa có lẽ sớm muộn cũng sẽ được xếp hạng thôi. Chuyện đó không quan trọng, Lucas, ngươi bây giờ thử giải phóng tự nhiên chi lực, xem có thể từ đó tìm được mấy viên đá này nữa hay không. Dêm vô cùng hứng thú, thứ này giá trị liên thành, nếu đem đi bán có thể là một loại tài phú rất lớn đó. Lucas không hiểu ra sao, nhưng cũng làm theo lời đại nhân nhà mình nói, chỉ trong phút chốc, hắn buộc phát ra một cái vòng xoáy khí cỡ nhỏ. So với sự áp bức của trận chiến với Hoành, thì lần này như gió nhẹ thổi qua mặt vậy, khiến người ta thích thú vô cùng. Khí lực vừa mới thoát ra, trong chốc chốc đã có 5,6 chỗ phát ra ánh sáng, chứng tỏ phạm vi chưa đến 20 mét vuông xung quanh đã có rất nhiều đá khuyết âm rồi. Dêm sung sướng sai người đi nhặt hết chúng nó về đây. Xem ra nơi này sẽ trở thành một cái trọng địa thực tế của hắn rồi. Nhà Lìn ở cách lãnh địa của Dêm không xa lắm, thuộc vùng đất hoang vu không có ai quản lý, nên nếu hắn muốn thiết lập trạm gác, cửa khẩu cũng không ai quản. Ngươi đúng là phúc tinh của ta, Dêm vui mừng kéo mạnh Lìn vào trong lòng mình ôm lấy. Lìn bị bất ngờ, không kịp phản ứng gì cả. Nàng chỉ biết ngây ngốc đứng như trời trồng, bàn tay nâng lên, không dám ôm lấy hắn, cũng không dám thả xuống. Dêm không chút khách sáo nào nhấc bổng nàng lên, xoay xoay mấy cái. Đôi tai của Lìn lại lần nữa như chiếc trống nhỏ, vẫy vẫy không ngừng. Thả, thả ta xuống đi, Lìn đỏ bừng mặt, lý nhí nói không thả. Dêm liền giờ trò vô lại, ta muốn ôm phúc tinh của ta, ai dám cản trở. Đối diện với sự bá đạo của Dêm, Lìn không biết phải làm sao. Nàng yếu ớt thử đẩy đẩy hắn ra, nhưng sức lực nhỏ chỉ như tình nhân đang đùa giỡn với nhau vậy. Mấy lần không thành cũng đành để mặc hắn vừa ôm vừa lắc. Đại nhân, chúng ta nhặt xong rồi, đám lính canh nhặt xong đá liền nhanh chóng trở về. Tốt lắm, Dêm lúc này mới buông Lìn ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của nàng. Chúng ta vào nhà, lưu lại chút gì đó chứ. Nửa câu trước là nói với vệ binh, nửa câu sau chính là dùng cho Lìn. À há. Lìn lúc này mặt đã đỏ bừng, xấu hổ cúi thấp đầu xuống, nhưng Dêm kéo nhẹ tay nàng làm nàng ý thức được hắn đang nói với mình, trong phút chốc không hề nhớ ra chuyện gì. Ta nói ngươi suy nghĩ lưu lại cho chị mình một chút tin tức là cái gì sao? Dêm nhìn thiếu nữ ngu ngơ trước mặt, nói. Ta cũng không biết ta. Lìn gãi gãi đầu, ta không biết chữ, không biết cách nào lưu lại nàng cũng không biết làm cách nào biểu đạt ý tưởng của mình, trong lòng sợ hãi, sợ chị về tìm không thấy mình sẽ lo lắng. Thế là không hiểu sao tâm trạng lại có chút xa xút hay là như vậy đi, ngươi cùng chị gái có ký hiệu riêng biệt nào không? Dêm vội vàng an ủi ký hiệu riêng. Đúng. Chính là ký hiệu chỉ hai người mới có thể biết với nhau thôi vậy. Tín hiệu mở cửa có được tính hay không? Lìn ánh mắt sáng lên tín hiệu mở cửa sao, là cái gì? Dêm thật sự có chút tò mò, không biết cô gái ngốc này dùng ký hiệu sẽ là thứ gì. Ánh mắt của Lìn đỗng nhiên thay đổi, tràn ngập hạnh phúc vui vẻ. Ta là thỏ thai dài, chị ta là mèo thai ngắn. Từ khi nàng nhận thức được đến nay, hai chị em nàng đã sống trong rừng. Chị gái thường xuyên phải ra ngoài tìm thức ăn, thành ra nàng cứ phải ở nhà một mình. Chị gái sợ nàng gặp nguy hiểm, nên mới nghĩ ra một cái mật mã như thế, để tránh nàng tùy tiện tiếp xúc với người lạ sẽ bị thiệt thòi. Vậy ngươi đem ký hiệu này vẽ thành một bức tranh đi, còn ta sẽ viết lại lời trần thuật bằng chữ viết. Chị ngươi nếu xem hiểu một trong hai thứ này, đều sẽ biết đến tìm ngươi. Cũng có thể để người của ta nói với nàng đến lãnh địa Gem sai người mang đến mực cùng giấy để Lìn vẽ vào đó, còn bản thân mình thì ngồi xuống đất, ký hãy viết chữ. Hắn biết viết được một nửa, quay sang nhìn Lìn thì nàng vẫn đang vò đầu bức thai ngồi bên cạnh chưa bắt đầu. Có vẻ nàng không biết làm sao để biểu đạt ý của mình. Hắn nhìn thiếu nữ đang chau mày bên cạnh, không nhịn được đưa tay vén mấy lọn tóc còn đang lòa xòa của nàng lên rồi gợi ý, hay là ngươi đem bản thân mình vẽ thành một con thỏ thai dài, còn chị ngươi là một con mèo thai ngắn. Như vậy chắc là chị ngươi sẽ hiểu. Đúng nha, Lìn reo lên, bắt đầu hí máy vẽ tranh. Hai người nghẹn ngoạc thêm một chút nữa rồi mới xong được. Nhưng khi Dêm nhìn đến bức tranh của Lìn thì thấy lông mày không khỏi giật giật, miệng hơi có chút trùng xuống nét cười. Cô nàng này thuộc trường phái tranh chịu tượng sao? Trong tranh vẽ có rất nhiều người que, cùng với mấy chiếc nhìn cố thì cũng ra là xe ngựa cùng mấy con thú bốn chân. Ở trên xe ngựa có hai người đang ngồi ở trong, một trong những người đó là một con thỏ có thai khá dài. Trên nóc xe ngựa có một chiếc cờ hiệu hình chiếc lá. Dêm thấy cũng may quốc huy của Hắc Thạch Lĩnh còn dễ vẽ, nếu không thì không biết cô nàng này còn sẽ vẽ ra hình gì nữa đây. Bức tranh này nếu như mình xét ra, như vậy thì không khác gì trẻ em mẫu giáo 3 tuổi đang vẽ cả. Ngươi có thể giải thích cho ta nghe nội dung bức tranh này một chút có được không? Dêm cố nhịn cười nói ra không thành vấn đề. Thiếu nữ hưng phấn, chỉ vào bức tranh nghiêm túc giải thích, ta đây muốn đợi chị về, nhưng đợi lâu không được, nên đã lên xe theo Dêm cùng về lãnh địa. Nếu chị quay về, có thể đi tìm ta, mục tiêu chính là chiếc xe giống như vậy. Hình như, đúng là có chuyện như vậy. Dêm ngập ngừng, nhưng ngươi không nhìn một chút cái xe của bọn ta sao? Ngươi vẽ cứ như cái lồng nhốt thú vậy, nội nhờ chị ngươi nhìn được, không nghĩ ngươi bị bắt đi mất, ta coi như đem tên mình đổi ngược lại cũng không thành vấn đề. Tất nhiên, chuyện vốn là vậy mà, ta cảm thấy chị ta nhất định hiểu. Lìn hứng thú giơ bức vẽ lên, cả tay đã dính đầy mực rồi, còn có hút dính lên mặt nữa mới là lạ. Dêm nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Hắn không muốn đả kích cái con thỏ khờ này. Hắn rút ra chiếc khăn tay, lần nữa lau mặt của nàng cẩn thận một chút. Hắn cười dịu dàng, chỉ làm có chút mà mặt đã dây ra rồi này. Sau đó hai mọi người để lại thư cùng với lương thực trong căn nhà đó rồi cùng nhau rời đi. Mọi người ở đại doanh đã tập hợp đầy đủ từ sớm, sẵn sàng lên đường quay về lãnh địa. Bọn hắn lần nữa khởi hành quay về. Đi đường lần nữa lại gặp đoàn người của Dở Dậy đã theo hẹn đứng chờ từ sớm. Mọi người tự khắc không ai nhắc đến quá khứ mà đã coi nhau như người quen biết bình thường, cùng nhau chết về phía nam mà đi. Thêm hơn một ngày đường sóc này nữa, cuối cùng bọn họ cũng đã nhìn thấy những chòi gác đầu tiên của Cùng Xa Lĩnh.